Chương 35, Sư Phi Huyên bất lực và lời nhắc nhở dành cho Tô Thần. Chương 35, Sư Phi Huyên bất lực và lời nhắc nhở dành cho Tô Thần. Lục Tiểu Phụng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà là người của Đạo Gia Thiên Tông. Nếu không phải hắn trước kia từng đi qua Đại Tần Đế Quốc, Lục Tiểu Phụng cũng nhìn không ra Tô Thần dùng chính là Đạo Gia công pháp Hỏa Quang Đồng Trần. Chỉ là Tô Thần không có mặc đạo bào. Đạo Gia Thiên Tông có tục gia đệ tử sao? Tạ Hiểu Phong nhìn về phía Tô Thần tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn phát hiện Tô Thần là một cao thủ chân chính. Tạ Hiểu Phong liền muốn tìm Tô Thần tỉ thí một trận. Bất quá, hôm nay e rằng không có khả năng, người của Từ Hàng Tinh Trai e rằng sẽ không để bất luận kẻ nào nhúng tay vào chuyện này. Đáng chết, tên xấu xí này vậy mà cường đại như thế. Sở Lưu Hương nhìn về phía Tô Thần vẻ mặt tâm trầm. Sư Phi Huyên thế nhưng là một tông sư đỉnh phong cao thủ, chính là hắn cũng không nhất định là đối thủ của Sư Phi Huyên. Thế nhưng Tô Thần vậy mà trong nháy mắt liền bắt được Sư Phi Huyên, Sở Lưu Hương ngẫm lại liền cảm thấy Tô Thần muốn giết hắn cũng là chuyện trong nháy mắt. Điều này khiến trong lòng Sở Lưu Hương vô cùng không cam lòng. Tạ Hiểu Phong hắn đánh không lại, nhưng một kẻ xấu xí hắn vậy mà cũng đánh không lại. Tô Dung Dung cùng Lý Hồng Tụ, Tống Điểm Nhi nghe được tiếng thì thầm của Sở Lưu Hương. Các nàng nhìn nhau không nói gì. Các nàng nhìn về phía Tô Thần cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thái Cực Đồ vừa rồi xuất hiện giống như là tiên thuật, các nàng vừa rồi cũng bị chấn kinh. Quách Tĩnh vẻ mặt kinh ngạc nói với Hoàng Dung, "Dung Nhi, chuyện này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, Thái Cực Đồ vừa rồi xuất hiện, còn có tên xấu xí kia trong nháy mắt biến mất rồi lại xuất hiện, Đạo Gia Thiên Tông chẳng lẽ là tông phái tu tiên?" "Ta không rõ, vừa rồi ta cũng bị tên xấu xí kia làm cho chấn kinh, tiên thuật. Thế gian này có tiên thuật sao?" Hoàng Dung nhìn về phía Tô Thần lắc đầu. Nàng làm sao có thể biết Thái Cực Đồ vừa rồi có phải là tiên thuật hay không? Hoàng Dung càng ngày càng cảm thấy Tô Thần đeo mặt nạ ra người, tên xấu xí này lần này đến đây e rằng cũng là vì Dương Công bà khố. Bất quá, hắn lần này tại sao lại hiện lộ thân phận? Điều này làm cho Hoàng Dung trăm mối vẫn không có cách giải. Tên xấu xí này vậy mà cường đại như thế. Đoàn Dự khi nhìn thấy Tô Thần trong nháy mắt bắt được Sư Phi Huyên, hắn liền càng thêm kinh ngạc. Đoàn Dự vừa rồi nhìn thấy công pháp giống như tiên thuật, hắn liền kinh ngạc đến ngậm không được miệng. Mà Tô Thần trong nháy mắt bắt đi Sư Phi Huyên, điều này làm cho Đoàn Dự cảm giác hắn giống như một tên hề nhỏ bé. Sư Phi Huyên thế nhưng là một tông sư đỉnh phong cao thủ, ngay cả Sư Phi Huyên đều bị bắt trong nháy mắt, Đoàn Dự ngẫm lại liền cảm giác thực lực Tô Thần quá kinh khủng. Vương Ngữ Yên cùng A Châu ba nữ từng người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Tô Thần. Thái Cực Đồ vừa rồi xuất hiện, các nàng đều cho rằng Tô Thần giống như thần tiên, các nàng đều đối với loại công pháp như vậy cảm thấy tò mò. Vương Ngữ Yên nhìn về phía Tô Thần lẩm bẩm nói, "Ta muốn học võ, lần này về nhà sau ta liền bắt đầu tu luyện võ học." A Châu nghe Vương Ngữ Yên nói liền kinh ngạc hỏi, "Biểu tiểu thư, người thật sự muốn học võ?" "Ừm, lần này nhìn thấy sự kỳ lạ của nhập môn, ta cũng muốn tu luyện tiên thuật như vậy. Thế nhưng tiên thuật như vậy người căn bản cũng không có khả năng tu luyện được. Ta sẽ tu luyện võ học bình thường trước, sau này lại nghĩ biện pháp tu luyện tiên thuật như vậy." "Được, ta và A Bích ủng hộ biểu tiểu thư." Giờ khắc này, Loan Loan vẻ mặt tức giận nhìn Tô Thần đang ôm Sư Phi Huyên. Loan Loan biết Tô Thần bắt đi Sư Phi Huyên là muốn uy hiếp Phạm Thanh Huệ, nhưng nàng nhìn thấy Tô Thần ôm Sư Phi Huyên liền vô cùng không vui. Nàng hiện tại chỉ muốn bắt lấy tên khốn kia hung hăng đánh cho một trận. Trên lầu 2, sau khi Tô Thần ôm Sư Phi Huyên đến, Thạch Thanh Tuyển và Thượng Tú Phương vẻ mặt ngậm bực nhìn Tô Thần. Các nàng không nghĩ tới thực lực Tô Thần sẽ cường đại như vậy, một tông sư đỉnh phong cao thủ như Sư Phi Huyên, vậy mà không có lực lượng phản kháng liền bị bắt, thân phận của Tô Thần khiến các nàng càng thêm tò mò. Sư Phi Huyên bị Tô Thần ôm đến lầu 2 xong, nàng liền biết tên xấu xí này xác thực chính là Tô Thần. Nàng nhớ kỹ mùi vị trên người Tô Thần. Tên khốn này cũng không chỉ ôm nàng một hai lần, Sư Phi Huyên đối với mùi vị đặc thù trên người Tô Thần thế nhưng là rõ như lòng bàn tay. Sư Phi Huyên nhìn về phía Tô Thần truyền âm nói, "Ngươi không nên đắc tội sư phụ ta." Tô Thần nghe được Sư Phi Huyên truyền âm liền vô cùng kinh ngạc. Hắn chưa từng nói với Sư Phi Huyên một câu nào. Sư Phi Huyên làm sao phát hiện hắn chính là Tô Thần? "Sư Phi Huyên, ngươi đoán ra thân phận của ta rồi." Sư Phi Huyên gật đầu, thanh lãnh giải thích, ngựa khí nói chuyện vô sỉ không biết xấu hổ của ngươi, người quen biết ngươi đều sẽ đoán được. "Ta đâu? Cái gì gọi là nói chuyện không biết xấu hổ? Mình nói chuyện không biết xấu hổ sao?" Tô Thần nghe Sư Phi Huyên nói liền vô cùng im lặng. Hắn không nghĩ tới ngữ khí nói chuyện của mình lại để Sư Phi Huyên phát hiện sơ hở này sau này nhất định phải sửa đổi lại. Đột nhiên, Tô Thần nghĩ đến Sư Phi Huyên có thể phát hiện mình. Vậy Loan Loan tiểu yêu nữ thì sao? Loan Loan tiểu yêu nữ e rằng cũng có thể đoán được hắn là ai. Cái này mẹ nó chứ. Sư phụ Trúc Ngọc Nghiên của Loan Loan còn đang nằm trên giường của hắn, cái này nếu để cho Loan Loan biết mình bắt sư phụ nàng, Loan Loan tiểu yêu nữ có thể sẽ tức giận ra tay với mình. Tô Thần nhìn xuống dưới lầu liền phát hiện Loan Loan đang trừng mắt nhìn hắn, Tô Thần xấu hổ vẫy vẫy tay với Loan Loan. Lần này thật sự xong đời. Loan Loan tiểu yêu nữ cũng phát hiện mình. Vậy Trúc Ngọc Nghiên thì sao? Còn tiếp tục giam giữ 3 ngày sao? Một cái Dương Hoàng Kim A. Tô Thần nghĩ nghĩ liền không muốn từ bỏ. Hắn muốn bắt lại Trúc Ngọc Nghiên e rằng vô cùng khó khăn. Trúc Ngọc Nghiên không thể thả. Bất quá, Tô Thần cũng không thể để Loan Loan phát hiện hắn bắt Trúc Ngọc Nghiên. Loan Loan nhìn thấy Tô Thần vẫy tay với nàng, nàng lộ ra răng nanh nhỏ bĩu môi, chỉ là nụ cười trên mặt nàng nói rõ tâm tình nàng cũng không tệ lắm. Lúc này, Phạm Thanh Huệ vẻ mặt lạnh lùng gọi Tô Thần, "Tên xấu xí, mau thả đệ tử của ta, nể tình ngươi là đệ tử Đạo Gia Thiên Tông, lần này ta không làm có ngươi." Phạm Thanh Huệ không nghĩ tới Tô Thần vậy mà là đệ tử Đạo Gia Thiên Tông. Công pháp Đạo Gia Thiên Tông vô cùng kỳ dị, hơn nữa trong Đạo Gia Thiên Tông cũng có một vị thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Phạm Thanh Huệ cũng không muốn đắc tội Đạo Gia Thiên Tông. Tô Thần ôm eo nhỏ của Sư Phi Huyên cười nói, "Phạm Thanh Huệ, 3 vạn lượng hoàng kim, một xu cũng không thể thiếu. Ngươi nằm mơ, từ hàng tĩnh trai chúng ta không có nhiều tiền tài như vậy, cho dù có, từ hàng tĩnh trai cũng không có khả năng bị ngươi gõ tiền, mau bung đệ tử của ta ra, nếu không đừng trách ta không khách khí." Chương 36, tên xấu xí. Phạm Nico. Tô Thần và Phạm Thanh Huệ đấu khẩu. Chương 36, tên xấu xí. Phạm Nico. Tô Thần và Phạm Thanh Huệ đấu khẩu. Phạm Thanh Huệ nghe Tô Thần nói liền vô cùng phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới tên xấu xí này vậy mà còn dám nhắc tới 3 vạn lượng hoàng kim. Từ hàng tĩnh trai từ khi thành lập tông phái đến nay, còn chưa từng bị thế lực hay người nào gõ tiền qua, Phạm Thanh Huệ cũng không có khả năng mở ra tiền lệ này. Tô Thần nhìn về phía Phạm Thanh Huệ lạnh lùng nói, "Phạm Nico, không đưa tiền thì rời khỏi Vạn Hoa lâu." Phạm Thanh Huệ nghe Tô Thần một câu lại một câu Phạm Nico. Điều này làm cho nàng tức giận đến ngực phập phồng không yên. Tên xấu xí này, người trong giang hồ ai gặp nàng không phải gọi là Phạm tông chủ, thì cũng gọi là sư thái. Tên xấu xí này đơn giản chính là một tên khốn không có giáo dưỡng. Tên xấu xí, Vạn Hoa lâu rõ ràng chỉ đáng giá 3000 lượng bạc, ngươi trước là muốn 3000 lượng hoàng kim, sau lại muốn 3 vạn lượng hoàng kim, ngươi coi từ hàng tĩnh trai chúng ta là dễ bắt nạt sao? Tô Thần nghe Phạm Thanh Huệ nói liền khinh thường nói, 3000 lượng bạc. Phạm Nico, ngươi đang nằm mơ sao? Vạn Hoa lâu cộng thêm Thượng Tú Phương chỉ đáng giá 3000 lượng bạc ư? Phạm Thanh Huệ nhìn Thượng Tú Phương, trầm mặc một hồi. Tên xấu xí này nói không sai. Vạn Hoa lâu nếu đáng giá 3000 lượng bạc, vậy thì Thượng Tú Phương chính là vô giá chi bảo, nếu thật sự bồi thường Vạn Hoa lâu 3000 lượng bạc thì xác thực không nói được. Bất quá, tên khốn này sư tử ngoạn muốn 3 vạn lượng hoàng kim, tên khốn này thật sự cho rằng từ hàng tĩnh trai giàu có như một đế quốc sao? Coi như Vạn Hoa lâu vượt quá 3000 lượng bạc, nhưng tại sao ngươi lại sư tử ngoạn muốn 3 vạn lượng hoàng kim? Tay Tô Thần sờ soạng eo nhỏ của Sư Phi Huyên, cười ra nói, "Hắc hắc, đó là do ngươi gọi ta là tên xấu xí, ta lớn lên anh tuấn tiêu sái như thế này, ngươi vậy mà gọi ta là tên xấu xí, đây là vũ nhục đối với ta, 3 vạn lượng hoàng kim coi như là phí tổn thất tinh thần mà từ hàng tĩnh trai các ngươi trả cho ta." Sư Phi Huyên một tay vội vàng bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Tô Thần, nàng hiện tại chỉ muốn bóp chết tên khốn này. Trong đại sảnh Vạn Hoa lâu thế nhưng là có cả trăm giang hồ nhân sĩ, trong đó cao thủ cũng không ít, vạn nhất để người phía dưới phát hiện động tác của Tô Thần, Sư Phi Huyên thật sự là không còn mặt mũi gặp người. Sư Phi Huyên nhìn lầu hai nhẹ nhàng thở ra, nơi này may mắn có lan can gỗ che chắn, nếu không nàng hôm nay thật sự muốn mất mặt. Chính là như vậy. Mặt Sư Phi Huyên cũng đỏ lên. Phạm Thanh Huệ cũng cười nhạo Tô Thần, "Tên xấu xí, ngươi còn gọi ta là Nico, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đưa cho ta 3 vạn lượng hoàng kim sao?" "Phạm Nico, ngươi không phải là Nico sao?" "Ngươi..." Phạm Thanh Huệ nhất thời bị Tô Thần chọc tức không biết nên trả lời như thế nào. Tên khốn này, coi như nàng là một Nico, nhưng mà đây là điều mà tên xấu xí này nên gọi sao? Tô Thần giơ ngón tay giữa lên chà phúng, "Xùy, ngươi vốn chính là Nico, ta lại không có gọi sai, ta tại sao phải đưa cho ngươi 3 vạn lượng hoàng kim? Vô sỉ không tiếp, ta muốn giết ngươi." Phạm Thanh Huệ chưa bao giờ tức giận như vậy, cũng chưa từng bị người ta chọc tức như vậy. Cái tên xấu xí đáng chết này. Phạm Thanh Huệ hiện tại chỉ muốn một kiếm chém chết tên khốn này. Thái tử điện hạ đến. Lúc này, một thanh âm bén nhọn ở cửa Vạn Hoa lâu kêu to lên. Tiếp theo một đám hộ vệ bảo vệ một người trẻ tuổi đi đến. Đại đường thái tử Lý Thừa Càn, công tử tương lai sẽ lên công tử bảng. Giang hồ nhân sĩ trong Vạn Hoa lâu nhìn Lý Thừa Càn đến, những người này cũng nhao nhao hành lễ với Lý Thừa Càn. Thái tử của một đế quốc, lễ tiết cần thiết giang hồ nhân sĩ vẫn phải cho. Lý Thừa Càn nhìn người xung quanh lớn tiếng nói, "Cô, đêm nay nghe nói hôm nay Thượng đại gia và Thạch đại gia đều ở Vạn Hoa lâu, cô chính là đến thưởng thức ca vũ và tiêu ký một chút, chư vị đều là giang hồ hào khách, mọi người cũng đừng khách khí." Người trong đại sảnh đều không lên tiếng. Ngay cả Phạm Thanh Huệ vốn định động thủ cũng không ra tay nữa. Phạm Thanh Huệ nhìn thái tử Lý Thừa Càn đến liền nhíu mày. Nàng không hiểu đại đường đế quốc đang cùng đột quyết giằng co, thậm chí ngay cả hoàng đế bệ hạ đều ngự giá đi sông bị thủy. Thái tử Lý Thừa Càn vậy mà còn có tâm tình đến xem ca vũ biểu diễn. Thái tử Lý Thừa Càn không sợ hoàng đế bệ hạ biết được, giận dữ sẽ phế bỏ thái tử chi vị của hắn sao? Tô Thần nghe Lý Thừa Càn nói liền nhíu môi. Tên yêu thích nam đồng này hắn nhìn thấy liền có chút buồn nôn, hiện tại còn dám tới thưởng thức Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền biểu diễn. Hắn còn chưa từng thấy qua Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền cùng đài biểu diễn đâu. Tên quẻ này nghĩ cũng thật đẹp. Tô Thần nhìn về phía Lý Thừa Càn chào phúng, "Tên quẻ, đừng ở chỗ này trốn mắt, nơi này đều là giang hồ nhân sĩ, nơi này không chào đón ngươi đến." Lớn mật, vậy mà dám đối với thái. A. Tiểu thái giám bên cạnh Lý Thừa Càn còn chưa nói xong, hắn liền bị một cánh hoa đột nhiên xuất hiện cắt vỡ cổ họng, tiểu thái giám dãy rủa một hồi liền chết đi. Giang hồ nhân sĩ trong đại sảnh đều mộng bức nhìn Tô Thần. Còn có một hàng cánh hoa đang bay múa giữa không trung. Bọn hắn đều bị thủ pháp giết người và sự to gan của Tô Thần làm cho chấn kinh. Lý Thừa Càn dù sao cũng là chữ quân của Đại Đường Đế quốc, tên xấu xí này vậy mà dám ở kinh thành Đại Đường Đế quốc châm chọc Lý Thừa Càn, thậm chí còn giết tiểu thái giám bên cạnh Lý Thừa Càn. Tên xấu xí này trách không được không nói gan to bằng trời. Trước là đắc tội từ hàng tĩnh trai, lần này lại đắc tội Đại Đường thái tử Lý Thừa Càn. Hôm nay tên xấu xí này e rằng không thể sống sót rời khỏi Trường An thành. Ta dựa vào, tên xấu xí này e rằng chết chắc rồi. Không sai, bất quá đây là công pháp gì? Phi hoa giết người. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng vậy a, ngươi xem, cánh hoa giữa không trung giống như là vật sống vậy. Tên xấu xí này thật đáng sợ, cũng quá gan to bằng trời rồi. Là gan to bằng trời, từ hàng tinh trai và đại đường thái tử đều đắc tội, lần này tên xấu xí này e rằng chết chắc. Tên xấu xí này chính là dáng dấp quá xấu, tuổi tác cũng quá lớn, nếu không trên công tử bảng hoặc là thiên tiêu bảng khẳng định có một vị trí cho tên xấu xí này. Giang hồ nhân sĩ xung quanh nhìn về phía Tô Thần tràn đầy chấn kinh và đồng tình. Tên xấu xí này gan to bằng trời cũng quá lớn rồi, uy hiếp của Từ Hàng Tĩnh trai còn chưa giải quyết xong, tên xấu xí này lại đắc tội đại đường thái tử, bọn hắn đối với tên xấu xí thích tìm đường chết này cũng là phục rồi. Tô Thần, ngươi thật sự muốn tìm đường chết sao? Ngươi sao không nhìn xem nơi này là địa phương nào? Nơi này là đô thành Trường An của Đại Đường Đế quốc, không phải Dương Châu thành của ngươi, đại ma vương ngươi có phải một ngày không gây chuyện sẽ bị nện chết hay không? Chương 37, uy hiếp thái tử Lý Thừa Cản, Phạm Nhi cô tức muốn nổ phổi. Chương 37, uy hiếp thái tử Lý Thừa Cản, Phạm Nhi cô tức muốn nổ phổi. Sư Phi Huyên nhìn thấy Tô Thần giết tiểu thái giám bên cạnh Lý Thừa Cản xong, nàng liền muốn lập tức bóp chết tên khốn này. Sư Phi Huyên vừa rồi còn lo lắng sư phụ nàng giết tên khốn này, thế nhưng vừa chớp mắt tên khốn này lại đắc tội Lý Thừa Cản. Tên khốn này, nơi này chính là Trường An thành của Đại Đường, không phải Dương Châu thành do tên khốn này trưởng khống. Sư Phi Huyên nghĩ liền vô cùng im lặng. Nàng làm sao lại lo lắng cho sự sống chết của tên khốn này, nàng trước kia thế nhưng là hận không thể tên khốn này bị giết. Sư Phi Huyên nhìn Tô Thần, trong mắt lộ ra biểu tình phức tạp. Tô Thần nghe được Sư Phi Huyên tức giận truyền âm, hắn ôm eo nhỏ mềm mại của Sư Phi Huyên truyền âm nói, không có việc gì, một tên cặn bã nhỏ bé, ta muốn đối phó hắn thế nhưng là dễ như trở bàn tay. Thượng Tú Phương nhìn về phía Tô Thần tức giận mắng to, ngươi cũng thật biết tìm đường chết. Thượng Tú Phương lần này thế nhưng là bị Tô Thần liên lụy chết rồi. Vạn Hoa lâu e rằng không thể mở tiếp ở Trường An thành được nữa. Tên khốn này trước là đắc tội Từ Hàng Tĩnh trai, sau lại đắc tội thái tử Lý Thừa Cản, sau này Vạn Hoa lâu không phải bị Từ Hàng Tĩnh trai phóng hỏa đốt thì cũng sẽ bị quan phủ đại đường niêm phong. Thạch Thanh Tuyền nhìn Tô Thần cứ ôm Sư Phi Huyên mãi không buông, nàng liền lộ ra biểu tình không thoải mái. Nếu không phải Thạch Thanh Tuyền đeo khăn che mặt, Tô Thần khẳng định sẽ nhìn thấy biểu tình ghen tuông của nàng. Thạch Thanh Tuyền nghĩ liền vỗ vai Tô Thần nói, ngươi buông Sư Phi Huyên ra trước đi, ngươi giữa ban ngày ban mặt ôm Sư Phi Huyên còn ra thể thống gì? Tô Thần nghe Thạch Thanh Tuyền nói liền ôm chặt lấy Sư Phi Huyên, hắn cũng sẽ không buông tay. Sư Phi Huyên bị mỹ nữ thanh lãnh này thân thể mềm nhũn, thậm chí còn có một chút mùi thơm cơ thể, Tô Thần làm sao có thể buông tha Sư Phi Huyên? Đây là tù binh. Thạch Thanh Tuyền trừng mắt nhìn Tô Thần mắng, vô sỉ sắp rồi, tù binh để ta trông coi cho ngươi. Không cần, ta vẫn là tự mình trông coi thì tốt hơn. Tô Thần nhìn Thạch Thanh Tuyền muốn kéo Sư Phi Huyên, tay kia của hắn liền vội vàng ôm luôn lấy Thạch Thanh Tuyền. Ngươi làm gì, mau buông ta ra. Thạch Thanh Tuyền bị Tô Thần trước mặt mọi người ôm lấy liền hoa mắt chóng mặt. Tên khốn này, lần này nàng cũng xong đời rồi. Đáng chết sắp rồi. Thạch Thanh Tuyền không nghĩ tới tên xấu xí này sẽ trước mặt mọi người ôm lấy nàng, danh tiếng của nàng e rằng so với Thượng Tú Phương càng thêm không chịu nổi. Hắc hắc hắc. Mà giờ khắc này, Phạm Thanh Huệ nhìn về phía Tô Thần lắc đầu. Nàng sẽ không ra tay nữa. Tên khốn này không sống được, đắc tội Đại Đường Đế quốc thái tử Lý Thừa Cản, tên xấu xí này không có khả năng sống sót rời khỏi Trường An thành. Lý Thừa Cản nhìn tiểu thái giám của hắn bị giết chết, hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Lý Thừa Cản không nghĩ tới trong Trường An thành vậy mà có người dám giết người của hắn. Sau khi hắn phản ứng lại, Lý Thừa Cản liền nhìn về phía Tô Thần tức giận lớn tiếng ra lệnh, "Người đâu, giết tên xấu xí kia cho ta." "Vâng, thái tử điện hạ." Tô Thần ôm Sư Phi Huyên và Thạch Thanh Tuyền giống như một hoa hoa công tử, mà Sư Phi Huyên và Thạch Thanh Tuyền đều đỏ mặt cúi đầu. Tô Thần nghe được mệnh lệnh của Lý Thừa Cản liền cười hỏi, "Tiểu què, ngươi thật sự muốn giết ta?" Lý Thừa Cản nhìn về phía Tô Thần khinh thường nói, "Giết ngươi thì thế nào?" Tô Thần lắc đầu nhắc nhở, "Thái tử điện hạ, ta hình như biết một người tên là Xứng Tâm, ngươi muốn ta nói ra không?" "Chờ một chút, đều lui ra, đều lui xuống cho cô." Lý Thừa Cản nghe Tô Thần nói liền giật nảy mình. Xứng Tâm, đây chính là nam sủng của hắn. Tên xấu xí này làm sao biết được? Chuyện kia hắn làm vô cùng bí mật, tên xấu xí này rốt cuộc là ai? Thái tử điện hạ, không giết ta nữa sao? Không giết, không giết nữa, vừa rồi ta chính là nói bừa. Lý Thừa Cản lập tức gật đầu trả lời. Chỉ là trong mắt hắn toát ra một tia sát ý không giết. Điều này sao có thể? Người biết bí mật của hắn đều phải chết. Lý Thừa Cản cũng sẽ không bỏ qua cho tên xấu xí này. Chỉ là nơi này người đông mắt tạp. Hắn cũng sợ hãi tên xấu xí này nói ra chuyện kia, Lý Thừa Cản cũng chỉ có thể phái cao thủ bí mật ám sát tên xấu xí này. Tô Thần nghe Lý Thừa Cản nói liền nhíu môi. Hắn cũng sẽ không tin tưởng lời Lý Thừa Cản. Lý Thừa Cản ngay cả phản Lý Thế Dân cũng dám làm. Huống chi là mình biết bí mật của hắn, nói không chừng một hồi Lý Thừa Cản sẽ an bài sát thủ ám sát mình. Bất quá, lần này có thể lợi dụng một chút tên xuẩn đàn này. Tô Thần nhìn về phía Phạm Thanh Huệ mỹ diễm uy hiếp, "Phạm Nico, tiền nợ ta lúc nào đưa, nếu ngươi còn không đưa cho ta, ta tin tưởng thái tử Lý Thừa Cản sẽ vì ta chủ trì công đạo." Phạm Thanh Huệ nghe Tô Thần nói liền một bức. Nàng vốn đang nghĩ Tô Thần nói người tên Xứng Tâm kia là ai, tại sao Lý Thừa Cản nghe được Xứng Tâm sẽ vô cùng bất an. Chỉ là Phạm Thanh Huệ không nghĩ tới Tô Thần tên khốn này vậy mà dám nói hiệu nói vượng, thậm chí còn lấy Lý Thừa Cản ra uy hiếp mình. Người tên vô sỉ khốn kiếp này, ta lúc nào nợ ngươi tiền tài rồi? Tô Thần nhìn người xung quanh cười nói, người trong đại sảnh đều có thể làm chứng. Phạm Nico, ngươi nếu muốn quy nợ, ta liền cứ gọi thái tử điện hạ sao chép Từ Hàng Tĩnh trai của ngươi. Vô sỉ, quá vô sỉ, tên xấu xí ngươi muốn chọc ta tức chết. Phạm Thanh Huệ tức giận đến ngực sắp nổ tung rồi. Tên xấu xí vô sỉ này, nàng hiện tại hận không thể đem tên xấu xí này chém thành muôn mảnh. Lý Thừa Cản nghe Tô Thần nói vẻ mặt một bức. Sao chép Từ Hàng Tĩnh trai? Hắn cũng không có cái gan này. Từ Hàng Tĩnh trai thế nhưng là quốc giáo của Đại Đường Đế quốc, Lý Thừa Càn nếu là dám làm như thế, e rằng Lý Thế Dân sẽ lột ra hắn. Người xung quanh đại sảnh từng người nhìn về phía Tô Thần đều vô cùng im lặng. Tô Thần thay đổi quá nhanh. Tô Thần vừa rồi dăm ba câu liền giải quyết xong thái tử Lý Thừa Càn, hiện tại lại lấy Lý Thừa Càn ra uy hiếp Phạm Thanh Huệ, bọn hắn những người này có chút đồng tình với tông chủ Từ Hàng Tĩnh trai Phạm Thanh Huệ rồi. Còn có cái người tên Xứng Tâm kia, bọn hắn những người này cũng đối với người tên Xứng Tâm kia cảm thấy hứng thú. Thái tử Lý Thừa Càn và Xứng Tâm rốt cuộc có bí mật gì? Tại sao Tô Thần nói ra Xứng Tâm sẽ làm cho thái tử Lý Thừa Càn cảm thấy bất an? Thật sự là đảo ngược a, tên xấu xí này e rằng đã nắm được tóc của Lý Thừa Càn rồi. Ừm, không sai, bất quá các ngươi đều không phát hiện sao? Tên xấu xí kia vậy mà ôm lấy Thạch Thanh Tuyển. Mẹ nó, ta nói làm sao cảm giác không đúng, tên xấu xí làm sao lại ôm Thạch Thanh Tuyển, hắn không phải nên ôm Thượng Tú Phương sao? Ta dựa vào, đây sẽ không phải là Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyển muốn chung chồng chứ? Không có khả năng, điều này căn bản không có khả năng, tên xấu xí này tài đức gì? Hắn làm sao có thể đồng thời sở hữu Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyển hai vị tuyệt thế mỹ nữ? Vậy bây giờ tràng cảnh này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói tên xấu xí kia hiếp bức Thạch Thanh Tuyển? Chương 38, Phạm Nico, không nghĩ tới ngươi vậy mà thâm tàng bất lộ a. Chương 38, Phạm Nico, không nghĩ tới ngươi vậy mà thâm tàng bất lộ a. Mà giờ khắc này, giang hồ nhân sĩ xung quanh khi nhìn thấy Tô Thần ôm Thạch Thanh Tuyển, tâm thái bọn hắn đều nổ tung. Trước là Thượng Tú Phương, hiện tại là Thạch Thanh Tuyển. Tên xấu xí này sẽ không đem một nam một bắc hai kỳ nữ tử đều bá chiếm đi chứ? Hoàng Dung nhìn về phía Tô Thần lắc đầu nói, tên xấu xí này thật sự là vô sỉ. Hoàng Dung cũng có chút bội phục tên xấu xí này. Tên xấu xí này không chỉ nắm được tóc của Lý Thừa Càn, thậm chí còn dùng Lý Thừa Càn để uy hiếp Phạm Thanh Huệ. Tên xấu xí này e rằng sớm đã tính toán kỹ rồi. Còn nữa, tên xấu xí này vậy mà còn ôm lấy Thạch Thanh Tuyển. Hắn không phải nên ôm Thượng Tú Phương sao? Xem không hiểu, ta xem không hiểu. Lục Tiểu Phụng nhìn về phía Tô Thần xoa xoa cái trán. Hắn luôn cho rằng mình là một người vô cùng thông minh, nhưng Tô Thần làm hết thảy hắn một chút đầu mối đều đoán không ra. Tạ Hiểu Phong và Sở Lưu Hương cũng ngậm bực nhìn xem một màn này. Kịch bản đảo ngược quá nhanh. Bọn hắn còn tưởng rằng Tô Thần và hộ vệ của Lý Thừa Cản sẽ đánh nhau to. Thế nhưng không nghĩ tới Tô Thần chỉ nói một cái tên người, thái tử Lý Thừa Cản liền trực tiếp nhận vua. Dung Dung tỷ, tên xấu xí này thật thú vị. Ừm, tên xấu xí này không đơn giản. Dung Dung tỷ, Hồng Tụ tỷ, lần này tên xấu xí này có thể bình an vô sự sao? Không biết, năng lực gây chuyện của tên xấu xí này quá cường đại, ai biết tên xấu xí này còn có thể trêu chọc thị phi hay không. Đúng vậy a, ta chưa từng thấy qua người kéo cừu hận như thế. Tô Dung Dung cùng Lý Hồng Tụ, Tống Điểm Nhi ở một góc, các nàng nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ba nữ đều bị Tô Thần hấp dẫn. Năng lực gây chuyện nhất lưu, kéo cừu hận nhất lưu, thậm chí năng lực tìm đường chết cũng là nhất lưu. Ba nữ các nàng đều muốn biết tên xấu xí này cuối cùng sẽ có kết cục gì. Đoàn Dự nhìn về phía Tô Thần chào phúng nói, ha ha, tên xấu xí này thật sự là muốn chết, trêu chọc nhiều người như vậy, Lý Thừa Càn mặc dù hiện tại sẽ không giết tên xấu xí này, nhưng tên xấu xí này nhất định không thể sống sót rời khỏi Trường An thành. Vương Ngữ Yên mặt không biểu tình nói với Đoàn Dự, vậy cũng chưa chắc, tên xấu xí kia có thể phá giải một lần nguy cơ, hắn khẳng định có thể lần nữa phá giải nguy cơ. Đoàn công tử, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra tên xấu xí kia một chút cũng không kinh hoàng sao? Vương Ngữ Yên cũng đối với Tô Thần cảm giác vô cùng tò mò. Người đeo mặt nạ ra người này rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại bình tĩnh như vậy? Thậm chí còn biết một số bí mật của Lý Thừa Càn. A Châu và A Bích nghe Vương Ngữ Yên nói liền vội vàng gật đầu. Các nàng cũng cảm thấy Tô Thần khẳng định có biện pháp vượt qua lần nguy cơ này. A Châu và A Bích nhìn thấy Tô Thần nhàn nhã ôm Thạch Thanh Tuyển và Sư Phi Huyền, đây căn bản cũng không phải là dáng vẻ khẩn trương sợ hãi. Độc Cô Phượng nhìn về phía Tô Thần, mắt sáng lên, tên xấu xí này thật mạnh, quyết định một hồi tìm tên xấu xí này tỉ thí một chút. Loan Loan chừng đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Thần, nhất là sau khi Tô Thần ôm lấy Thạch Thanh Tuyển, nàng cầm Thiên Ma Song Trảm hận không thể chém chết tên con kia. Tô Thần vùng Sư Phi Huyền và Thạch Thanh Tuyển ra, lấy mấy chai nước cam đưa cho Sư Phi Huyền, Thạch Thanh Tuyển, Thượng Tú Phương mỗi người một chai. Hắn nói cũng có chút khát nước rồi. Phạm Nico, có đền tiền hay không? Phạm Thanh Huệ nghe Tô Thần nói liền tức giận kêu to, khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Tô Thần uống một ngụm nước cam, lắc đầu nói, ngươi không dám, Lý Thừa Càn, nếu Phạm Thanh Huệ tới gần ta 10 bước, hậu quả ngươi hẳn phải biết. Lý Thừa Càn nghe Tô Thần nói liền đen mặt. Hắn lần này tới Vạn Hoa lâu làm cái gì? Đến tìm được sao? Đáng chết. Trở về liền làm thịt tên tiểu thái giám thông báo cho mình. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ vội vàng nói với Phạm Thanh Huệ, Phạm tông chủ, bớt giận, ngàn vạn lần đừng xúc động, không phải là tiền tài sao? Cô, thay ngươi trả. Phạm Thanh Huệ khinh thường nhìn Lý Thừa Càn nói, ba vạn lượng hoàng kim, thái tử điện hạ, ngươi trả nổi sao? Cái gì? Ba vạn lượng hoàng kim? Sao lại nhiều tiền như vậy? Đây không phải cướp tiền sao? Tên xấu xí này chính là đang cướp tiền. Thật xin lỗi, Phạm tông chủ, ta trả không nổi. Lý Thừa Càn xấu hổ xua tay với Phạm Thanh Huệ. Mẹ nó, ba vạn lượng hoàng kim. Lý Thừa Càn thế nhưng là nghèo đến mức ngay cả một ngàn lượng hoàng kim cũng không có, tên xấu xí này đơn giản chính là đang cướp tiền. Tô Thần ghé vào trên lan can gỗ cười nói, Phạm Nico, không có tiền có thể viết một cái giấy nợ, ngươi chỉ cần viết trong vòng một năm không trả được ba vạn lượng hoàng kim, Sư Phi Huyên, Lạc Băng Vân, Tần Mộng Giao của Từ Hàng Tinh Trai, sau này đều phải làm thị nữ cho ta. Ngươi nằm mơ. Phạm Thanh Huệ nghe Tô Thần nói hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tên sát phôi vô sỉ này vậy mà đánh chủ ý lên người đệ tử Từ Hàng Tinh Trai của nàng. Tên khốn đáng chết. Ta chính là đang nằm mơ, Phạm Thanh Huệ, ngươi muốn diệt những đệ tử ma môn này, hôm nay thế nhưng là một cơ hội trời ban, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này nữa đâu, Trúc Ngọc Nghiên của Âm Quý phái cũng sẽ không bị thương mãi. Phạm Thanh Huệ nghe Tô Thần nói, vẻ mặt khiếp sợ. Nàng cùng Trúc Ngọc Nghiên chiến đấu rõ ràng không có người ở bên cạnh, tên khốn này làm sao biết được? Phạm Thanh Huệ nhìn về phía Tô Thần kinh ngạc hỏi, ngươi vậy mà biết chuyện Trúc Ngọc Nghiên bị thương? Đương nhiên, ngươi trước cùng Trúc Ngọc Nghiên đánh đến khó phân thắng bại, nếu không phải Tả Vương Thạch Chi Hiên đột nhiên xuất hiện ám sát Trúc Ngọc Nghiên, ngươi e rằng sớm đã bị Trúc Ngọc Nghiên đả thương. Phạm Nico, ngươi còn kém hơn Trúc Ngọc Nghiên. Tô Thần cười cười bắt đầu nói hiệu nói bựa. Dù sao hắn chỉ biết đại khái sự tình. Bất quá, Tô Thần đoán Phạm Thanh Huệ e rằng không phải đối thủ của Trúc Ngọc Nghiên. Trúc Ngọc Nghiên những năm này thế nhưng là bằng vào lực lượng một người đối kháng toàn bộ Từ Hàn Tinh Trai. Nếu Phạm Thanh Huệ có thể giết được Trúc Ngọc Nghiên, những năm này Âm Quý Phái e rằng sớm đã bị diệt. Khốn kiếp, ta làm sao kém hơn Trúc Ngọc Nghiên yêu phụ kia? Tô Thần nhìn thân hình đầy đặn lồi lõm của Phạm Thanh Huệ trêu chọc nói, khụ, ngươi có một số phương diện còn thật sự so được với Trúc Ngọc Nghiên, không nghĩ tới Phạm Ni Cô ngươi cũng là thâm tàng bất lộ à? Chương 39, dưới con mắt mọi người trêu chọc Phạm Ni Cô. Chương 39, dưới con mắt mọi người trêu chọc Phạm Ni Cô. Tô Thần nhìn Phạm Thanh Huệ trước ngực sóng cả mấy liệt, rùi rùi con mắt. Phạm Thanh Huệ mặc một thân Phật bảo rộng thùng thình. Nếu không phải Phạm Thanh Huệ hiện tại dáng vẻ tức giận, Tô Thần căn bản là phát hiện không ra Phạm Thanh Huệ vậy mà cũng là thâm tàng bất lộ. Nữ nhân trong thế giới võ hiệp còn thật không có bao nhiêu là nữ nhân xấu xí. Phạm Thanh Huệ nghe Tô Thần nói liền ngây ngẩn cả người. Mình có chỗ so được với Trúc Ngọc Nghiên, còn thâm tàng bất lộ. Tên xấu xí đáng chết này đang nói hiệu nói vượn cái gì? Lý Thừa Càn nghe Tô Thần nói liền nhìn Phạm Thanh Huệ. Chỉ là khi hắn nhìn thấy dáng người của Phạm Thanh Huệ, Lý Thừa Càn liền vội vàng rời ánh mắt. Hắn mặc dù không thích nữ nhân, nhưng hắn cũng sợ hai Phạm Thanh Huệ phát hiện sẽ giết hắn. Giang hồ nhân sĩ xung quanh đại sảnh từng người đều nhìn về phía Phạm Thanh Huệ, thậm chí ngay cả nữ nhân xung quanh cũng đều nhìn về phía Phạm Thanh Huệ. Khi người ở đây nhìn thấy dáng người hoàn mỹ của Phạm Thanh Huệ, bọn hắn từng người đều hiểu rõ, thậm chí một số kẻ háo sắc đều nhịn không được nuốt nước miếng. Trong đại sảnh nhất thời vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ một số tiếng hít thở và tiếng nuốt nước miếng, người ở đây đều xấu hổ nhìn loạn xung quanh, những giang hồ nhân sĩ này sợ hai Phạm Thanh Huệ phát hiện sẽ làm thịt bọn hắn. Vương Ngữ Yên, Hoàng Dung, Độc Cô Phượng, Tô Dung Dung chờ, những nữ nhân này từng người sắc mặt vô cùng không tự nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới tên xấu xí kia vậy mà lại sắc như thế, các nàng những nữ nhân này lại nổi lên lòng cảnh giác đối với Tô Thần. Ngươi thật sự là vô sỉ. Sư Phi Huyên cũng phát hiện ý tứ trong lời nói của Tô Thần, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt truyền âm cho Tô Thần. Tô Thần nghe Sư Phi Huyên nói liền xấu hổ truyền âm lại, khụ khụ, Sư Phi Huyên, ta đây là đang khen ngợi sư phụ ngươi, ngươi xem sư phụ ngươi đều đã lớn tuổi rồi, nhưng dáng người nàng vẫn hoàn mỹ như vậy, điều này nói rõ sư phụ ngươi bảo dưỡng tốt. Vô sỉ sắp thôi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời ngươi sao? Thiên địa lương tâm, ta nói đều là lời thật lòng. Đừng nói chuyện với ta hiện tại lười để ý đến ngươi. Sư Phi Huyên túi đầu không muốn để ý tới tên sắc phôi vô sỉ này. Tô Thần là người thế nào nàng rõ như lòng bàn tay. Tên khốn này chính là một tên lưu manh vô sỉ. Bất quá, Sư Phi Huyên cảm thấy dáng người sư phụ nàng thật sự là không tệ, nàng trước kia làm sao lại không phát hiện chứ? Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền đứng sau lưng Tô Thần vẻ mặt cảnh giác. Các nàng đều bị sự vô sỉ của Tô Thần dọa sợ. Tên khốn này vậy mà ở dưới con mắt mọi người, liền dám trêu chọc Phạm Thanh Huệ của Từ Hàng Tinh Trai. Các nàng đều nghĩ mãi không ra tên xấu xí này tại sao lại muốn một mực tìm đường chết, chẳng lẽ sống thật tốt không tốt sao? Các nữ ni cô của Từ Hàng Tĩnh Trai đều xấu hổ cúi đầu. Các nàng đều hiểu ý tứ của Tô Thần, nhưng các nàng những nữ ni cô này dám nhắc nhở Phạm Thanh Huệ sao? Các nàng đều không dám. Tính tình Phạm Thanh Huệ thế nhưng là vô cùng cương liệt, nếu để cho Phạm Thanh Huệ biết chuyện Tô Thần trêu chọc nàng, sư phụ các nàng e rằng sẽ cùng tên xấu xí này đồng quy vu tận. Lý Thừa Càn đi đến bên cạnh Phạm Thanh Huệ nói nhỏ, "Phạm tông chủ, ta thấy ngươi cứ viết một cái giấy nợ, tên xấu xí này không rời khỏi được Trường An thành đâu. Ta mấy ngày nay nhất định sẽ an bài người diệt tên xấu xí này." Ừm. Phạm Thanh Huệ nhíu mày nhìn về phía Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn nếu là không cho nàng một lời giải thích, coi như Lý Thừa Càn là thái tử một nước, Phạm Thanh Huệ cũng sẽ để Lý Thế Dân giáo huấn một chút tên thái tử quẻ này. Lý Thừa Càn vội vàng giải thích, "Phạm tông chủ, tên xấu xí này nắm được tóc của ta, nếu ngươi muốn động thủ với tên xấu xí này, tên xấu xí này nhất định sẽ uy hiếp ta, ta cũng là không có cách nào." "Phạm tông chủ, ngươi biết một cái giấy nợ cũng là kế sách tạm thời, chờ chúng ta giết tên xấu xí này, giấy nợ tự nhiên liền không tính là gì." Phạm Thanh Huệ nghe Lý Thừa Càn nói cũng cảm thấy có đạo lý, đây cũng là đồng thời có thể giải quyết ma môn và tên xấu xí này. Phạm Thanh Huệ nghĩ liền nói với Lý Thừa Càn, "Có đạo lý, thái tử điện hạ, Trường An thành mấy ngày nay liền dựa vào ngươi phong thành, chờ giết tên xấu xí này Trường An thành lại giải phong." Lý Thừa Càn vội vàng vỗ ngực bảo đảm, "Không có vấn đề, Phạm tông chủ, ta một hồi liền hạ lệnh mấy ngày nay Trường An thành chỉ cho phép vào không cho phép ra." Lý Thừa Càn cũng là không có cách nào. Hắn thật sự sợ hai Phạm Thanh Huệ đi giết Tô Thần. Nếu là Phạm Thanh Huệ thật sự mặc kệ tất cả đi giết Tô Thần, tên xấu xí kia khẳng định sẽ lộ ra chuyện hắn và Sướng Tâm. Bất quá, lần này sự tình coi như là giải quyết xong, Sướng Tâm cũng không thể lưu lại. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng giang hồ nhân sĩ nơi này đều biết có người tên Sướng Tâm, vạn nhất những giang hồ nhân sĩ này bắt đi Sướng Tâm, những chuyện này của hắn vẫn sẽ bị lộ ra. Chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật. Sướng Tâm nhất định phải chết, tên xấu xí này cũng phải chết, thái giám và hộ vệ biết những chuyện này cũng đều phải chết. Phạm Thanh Huệ cũng gật đầu nói, "Được. Vậy ta cũng đồng ý viết giấy nợ này." "Quá tốt rồi, Ta cái này liền thông báo cho tên xấu xí kia. Lý Thừa Càn nghe Phạm Thanh Huệ nói rốt cục thở dài một hơi. Hắn rốt cục không cần nơm nớp lo sợ nữa. Tên xấu xí đáng chết. Lần này liền để tên xấu xí kia cao hứng một chút. Sau này bắt được tên xấu xí này nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Xấu. Khu khu, đại hiệp, Phạm Tông chủ nguyện ý viết một cái giấy nợ. Lý Thừa Càn cao hứng suýt chút nữa kêu lên tên xấu xí. Hắn thế nhưng là lo lắng tên xấu xí này nghe được hắn gọi như vậy, lại muốn đưa ra yêu cầu quá đáng gì. Tô Thần liếc mắt nhìn Lý Thừa Càn. Hắn liền nhìn về phía Phạm Thanh Huệ Mỹ Diễm nói, được, Phạm Nico, cứ dựa theo lời ta vừa nói mà viết, trong vòng một năm, ngươi nếu không trả được 3 vạn lượng hoàng kim, Sư Phi Huyên, Lạc Băng Vân, Tần Mộng Giao, còn phải tăng thêm ngươi và Ngôn Tình Am, các ngươi đều phải làm thị nữ cho ta. Vô sỉ. Phạm Thanh Huệ không nghĩ tới tên khốn này lại đổi ý tên xấu xí này. Nàng thật sự muốn bị tức chết rồi. Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Tên xấu xí này mấy ngày nay nhất định sẽ chết. Không tức giận. Lần này không thể tức giận. Phạm Nico, thế nào? Không muốn biết. Ta biết. Tô Thần vỗ tay nói với Thượng Tú Phương sau lưng, Thượng Tú Phương, để thị nữ của ngươi chuẩn bị bút mực cho Phạm Nico. Thượng Tú Phương liếc mắt nhìn Tô Thần. Nàng liền vây tay với thị nữ bên cạnh. Tên xấu xí này để Phạm Thanh Huệ viết giấy nợ. Tiền này có thể thu hồi lại sao? Tô Thần, sư phụ ta không có khả năng buông tha ngươi, mấy ngày nay ngươi phải cẩn thận một chút. Chương 40, mỹ nữ chân dài khiêu chiến Tô Thần chương 40, mỹ nữ chân dài khiêu chiến Tô Thần. Sư Phi Huyên nhìn Tô Thần đang cao hứng lắc đầu. Nàng nếu là không nhắc nhở tên khốn này một chút, tên khốn này e rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Sư Phi Huyên biết tính cách sư phụ nàng cương liệt, hôm nay bị Tô Thần đùa giỡn như vậy, sư phụ nàng khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Thần nghe Sư Phi Huyên nói liền truyền âm, vẫn là Phi Huyên tốt với ta, đúng rồi, Phi Huyên, Dương Công bảo khố ngươi ngàn vạn lần đừng đi vào. Sư Phi Huyên nghe Tô Thần nói nghi hoặc hỏi, tại sao? Từ hàng tinh trai chúng ta đã tìm được vị trí đại thể của Dương Công bảo khố, một hai ngày nữa là có thể tìm được lối vào. Tô Thần cười gian nói với Sư Phi Huyên, hắc hắc, Phi Huyên, vàng bạc châu báu trong Dương Công bảo khố đều để ta lấy được rồi, thậm chí Tà Đế Xá Lợi cũng bị ta lấy được. Hơn nữa còn lấy được rất nhiều đồ trang sức tinh xảo, quay lại ta cho người xem. Tô Thần cũng không lo lắng Sư Phi Huyên sẽ bán đứng hắn. Sư Phi Huyên nếu là muốn bán đứng mình, nàng sớm đã đem thân phận của mình lộ ra ánh sáng rồi. Lại nói Dương Công bảo khố bên trong cơ quan trung điệp, thậm chí ở bên trong có khả năng sẽ buộc phát chiến đấu. Tô Thần cũng là lo lắng Sư Phi Huyên sẽ xảy ra chuyện trong Dương Công bảo khố, nơi này là tổng võ thế giới, cũng không phải thế giới riêng của Đại Đường Song Long. Sư Phi Huyên kinh ngạc đội vàng truyền âm cho Tô Thần, cái gì? Dương Công bảo khố bị ngươi tìm được lối vào rồi? Thậm chí ngươi còn dọn sạch vàng bạc châu báu và Tà Đế Xá Lợi trong Dương Công bảo khố. Trong lòng Sư Phi Huyên vô cùng kiếp sợ. Từ hàng tinh trai các nàng lãng phí không biết bao nhiêu nhân lực vật lực mới tìm được vị trí đại khái của Dương Công bảo khố. Nhưng tên khốn này sau khi đến Trường An, không bao lâu liền tìm được Dương Công bảo khố, thậm chí còn đem Dương Công bảo khố dọn sạch. Tên khốn này không hổ là đại ma vương, làm chuyện xấu đơn giản là thuận buồm xuôi gió. Tô Thần uống một ngụm nước cam, nhìn Phạm Thanh Huệ đang viết giấy nợ. Hắn liền cao hứng giải thích với Sư Phi Huyên, không có dọn sạch, vũ khí khôi giáp bên trong ta không động tới, những cái kia đều là đồng nát sắt vụn. Còn lại ta ngay cả một đồng tiền cũng không lưu lại, vàng bạc châu báu cộng lại có hơn 500 vạn lượng hoàng kim, thậm chí còn có một số tranh chữ danh giá. Sư Phi Huyên, nhà chúng ta phát tài rồi. Sư Phi Huyên nghe Tô Thần nói mặt càng đỏ hơn. Tên khốn này, cái gì gọi là nhà chúng ta? Nàng thế nhưng là cùng tên khốn vô sỉ này không có quan hệ. Bất quá, Sư Phi Huyên nhìn về phía Tô Thần, trong mắt lộ ra ý cười. Tên xấu xí, cho ngươi. Lúc này, Phạm Thanh Huệ viết xong giấy nợ liền ném cho Tô Thần. Tô Thần nhìn giấy nợ gật đầu nói, không tệ, không tệ. Không nghĩ tới Phạm Ni Cô ngươi viết chữ còn rất khá, mạnh hơn ta nhiều. Hừ, hừ cái rắm, ngươi có thể để Ni Cô từ hàng tinh trai của ngươi động thủ, Ma Môn ta đã sớm nhìn không vừa mắt bọn hắn, nếu không phải thực lực ta không bằng, ta liền đích thân chém giết đệ tử Ma Môn nơi này. Vô sỉ, tên xấu xí ngươi là người vô sỉ nhất mà ta từng thấy. Phạm Thanh Huệ nghe Tô Thần nói hận không thể chém chết tên khốn vô sỉ này. Nhìn không vừa mắt người Ma Môn, còn đích thân chém giết đệ tử Ma Môn. Người vô sỉ này sao không bị sét đánh chết đi? Phạm Thanh Huệ giơ trường kiếm lên lớn tiếng ra lệnh, "Lên, diệt những đệ tử Ma Môn này!" Giết. Các ni cô từ hàng tĩnh trai và hòa thượng tịnh niệm thiền viện, bọn hắn đều kêu to nhau nhau xông về phía đệ tử Ma Môn chém giết. Lý Thừa Càn phất tay với hộ vệ bên cạnh, hộ vệ toàn bộ cũng xuất động, giúp từ hàng tĩnh trai diệt đệ tử Ma Môn. Vâng, thái tử điện hạ. Mấy chục hộ vệ cầm vũ khí xông về phía đệ tử Ma Môn chém giết. Trên lầu 2, Tô Thần nhìn mấy chục người trong Ma Môn trong nháy mắt tử thương hơn 10 người, các phái đệ tử Ma Môn bị toàn diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tô Thần thấy tình huống của Loan Loan coi như là tốt. Bất quá, Loan Loan nếu là đối đầu với Phạm Thanh Huệ và mấy tên hòa thượng cường đại kia, Loan Loan tiểu yêu nữ e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Tô Thần giữ chặt tay Sư Phi Huyên dặn dò, "Phi Huyên, ngươi đi đánh nhau với Loan Loan, nhớ kỹ để nàng chạy trốn về phía ta bên này." "Được rồi." Sư Phi Huyên nhìn Tô Thần gật đầu. Nàng liền biết Tô Thần sẽ cứu Loan Loan yêu nữ kia. Sư Phi Huyên kỳ thật cũng không muốn Loan Loan bị giết ở chỗ này. Loan Loan mặc dù cùng nàng là đối đầu sinh tử, nhưng mấy năm nay các nàng chiến đấu lẫn nhau, cũng làm cho lẫn nhau vô cùng hiểu rõ đối phương. Loan Loan mặc dù là thánh nữ của Ma Môn Âm Quý phái, nhưng Loan Loan căn bản cũng không có làm qua chuyện gì thương thiên hại lý. Sư Phi Huyên lấy ra sắc không kiếm của nàng, bay về phía Loan Loan. Ngươi và Sư Phi Huyên có biết? Thạch Thanh Tuyển và Thượng Tú Phương vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Thần. Tô Thần vừa rồi cùng sư phi huyên nói chuyện không có truyền âm, các nàng ở bên cạnh thế nhưng là nghe được rõ ràng. Tô Thần nghe Thạch Thanh Tuyền nói liền rõ ràng nói, đương nhiên quen biết, sư phi huyên thế nhưng là lão bà của ta. Thượng Tú Phương nhìn về phía Tô Thần vẻ mặt không tin nói, nói hiệu nói vượng, sư phi huyên thế nhưng là thánh nữ từ hàng tinh trai, ngươi đây là đang nằm mơ giữa ban ngày đi. Các ngươi cứ coi như ta là đang nằm mơ giữa ban ngày đi. Ngươi nói sẽ không phải là thật chứ? Ta nói đều là giả. Vô sỉ không tiếp, ngươi rốt cuộc câu nào nói là thật? Tô Thần cười cười trêu chọc Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền, Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền là nữ nhân của ta, câu nói này là thật, hơn nữa là thiên chân bản sắc. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền coi như là bó tay với tên khốn này rồi. Các nàng mặc dù hoài nghi Tô Thần nói là thật, nhưng sư phi huyên thế nhưng là thánh nữ từ hàng tinh trai, hơn nữa còn là người thừa kế tông chủ đời tiếp theo của từ hàng tinh trai. Sư phi huyên làm sao có thể gả cho người khác? Mẹo. Lúc này, Độc Cô Phượng phi thân bay lên lầu 2. Nàng cầm trường kiếm chỉ vào Tô Thần nói, tên xấu xí, đánh với ta một trận. Ta đấu. Mỹ nữ chân dài này là ai a? Làm sao vừa đến liền muốn cùng mình đánh một trận? Chẳng lẽ mỹ nữ chân dài này cũng có quan hệ với mình? Nàng phát hiện mình là dịch dung rồi. Đây là muốn thăm dò mình sao? Tô Thần nhìn về phía mỹ nữ chân dài này trong lòng phát động. Hắn có chút sợ hãi bại lộ thân phận ở chỗ này. Mỹ nữ chân dài này rốt cuộc có quen biết mình hay không, Tô Thần cũng không xác định lắm. Nàng là đại tiểu thư Độc Cô Phượng của Lạc Dương Độc Cô Phiệt, cũng là một võ đạo kiếm sĩ, Độc Cô Phượng gặp được cao thủ đều sẽ khiêu chiến. Chương 41, Pháp sư VS kiếm khách, Tô Thần và Độc Cô Phượng tỷ thí. Chương 41, Pháp sư VS kiếm khách, Tô Thần và Độc Cô Phượng tỷ thí. Thượng Tú Phương nhìn thấy Độc Cô Phượng đến liền lắc đầu. Độc Cô Phượng là một võ đạo kiếm sĩ, nàng chỉ cần gặp được cao thủ liền sẽ muốn tỷ thí một chút. Sư phi huyên của Từ Hàng Tĩnh Trai và Loan Loan của Âm Quý phái đều bị Độc Cô Phượng tìm qua, thậm chí có khả năng đều đã tỷ thí qua, Thượng Tú Phương không nghĩ tới lần này Độc Cô Phượng sẽ tìm Tô Thần để tỷ thí. Tô Thần nghe Thượng Tú Phương nói liền mắt sáng lên. Độc Cô Phượng, đây cũng là một vai phụ quan trọng. Nếu như đánh mỹ nữ chân dài này một trận, hắn có thể cũng sẽ nhận được một cái bảo dương. Tô Thần đánh giá Độc Cô Phượng cười nói, mỹ nữ chân dài, ngươi xem tuổi tác ta đều lớn như vậy rồi, ta nếu là đánh ngươi e rằng không tốt lắm đâu. Mẹ nó, chân Độc Cô Phượng thật sự là dài. Cặp chân dài này nếu đi tất lụa, Tô Thần có thể chơi một năm. Độc Cô Phượng nghe Tô Thần nói liền khinh thường nói, tên xấu xí, ngươi nếu có bản lĩnh đánh ta, ta không oán không hối. Được, một lời đã định, đừng để một hồi ta đánh ngươi, nha đầu ngươi sẽ khóc nhẹ. Hừ, đi xuống dưới tỉ thí, ta chờ ngươi. Độc Cô Phượng trừng mắt nhìn Tô Thần một cái liền trực tiếp nhảy xuống lầu 2. Nàng một hồi muốn dạy dỗ thật tốt tên xấu xí này. Độc Cô Phượng vừa rồi phát hiện Tô Thần cứ nhìn chằm chằm chân nàng, điều này làm cho nàng vô cùng phẫn nộ. Một tên xấu xí cũng muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nàng cũng không phải nữ nhân ngốc như Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền, Độc Cô Phượng cũng không muốn buổi tối đi ngủ bị tên xấu xí làm cho xấu đến mức ngủ không được. Thạch Thanh Tuyền nhìn về phía Tô Thần, nghi hoặc hỏi, ngươi thật sự muốn tỉ thí với Độc Cô Phượng? Thạch Thanh Tuyền không nghĩ tới Tô Thần sẽ đáp ứng Độc Cô Phượng. Tên sát phôi vô sỉ này không phải là coi trọng Độc Cô Phượng rồi chứ? Độc Cô Phượng tuy rằng dáng dấp không xinh đẹp bằng nàng và Thượng Tú Phương, nhưng Độc Cô Phượng cũng là một đại mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt là khí chất anh khí 10 phần của Độc Cô, cùng cặp chân dài miên man kia, đây cũng không phải là thứ mà nữ nhân xinh đẹp khác có thể so sánh được. Tô Thần nghe Thạch Thanh Tuyền nói liền cảm thấy vô cùng cả lời. Hắn chỉ là muốn giáo huấn Độc Cô Phượng một chút, thuận tiện kiếm một cái bảo dương, Thạch Thanh Tuyền sao lại làm ra vẻ mặt đề phòng như vậy? Tô Thần lắc đầu trả lời, một tiểu cao thủ tông sư sơ kỳ, ta còn chưa để vào mắt. Thạch Thanh Tuyền liếc Tô Thần một cái, nhắc nhở, Độc Cô Phượng kiếm pháp vô cùng cường đại, tên khốn kiếp ngươi đừng có chủ quan, cẩn thận tuyển lật trong mương. Tô Thần không thèm để ý đến Thạch Thanh Tuyền đang có vẻ ghen tuông. Hắn nhìn thấy Độc Cô Phượng ở trên lầu đã chuẩn bị xong. Tô Thần cười cười, vươn tay nhanh chóng kết một cái thủ ấn, hoa tươi bố trí trong đại sảnh bị Tô Thần khống chế, từng cánh hoa bay múa lên. Mấy chục cánh hoa ngũ sắc rực rỡ không ngừng bay lượn quanh người Tô Thần. Giang hồ nhân chung quanh vốn đang xem Từ Hàng Tinh Trai và Ma Môn chém giết, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Tô Thần khống chế cánh hoa, đám giang hồ nhân này đều nhao nhao nhìn về phía Tô Thần. Bọn hắn không biết tên xấu xí này lại muốn tìm đường chết thế nào nữa. Tô Thần nhìn mấy chục cánh hoa, hỏi Độc Cô Phượng, Độc Cô Phượng, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn tấn công. Ngươi định dùng những cánh hoa này giao thủ với ta? Đương nhiên, ta chính là một pháp sư, làm sao có thể cùng kiếm khách như ngươi cận chiến? Pháp sư? Khụ khụ, ngươi cứ coi như ta là một cao thủ tấn công từ xa đi. Ngụy biện, một lát nữa ta sẽ cho ngươi biết tay, bắt đầu đi. Độc Cô Phượng nghe Tô Thần nói xong, nàng cảm thấy tên xấu xí này đang coi thường mình, điều này làm cho nàng quyết định lát nữa phải hung hăng giáo huấn tên xấu xí này một trận. Cẩn thận. Tô Thần nhanh chóng kết ấn, khống chế cánh hoa bắt đầu tấn công Độc Cô Phượng. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Thần dùng vạn diệp phi hoa lưu đối quyết với cao thủ. Tiểu thái giám bị hắn dùng cánh hoa giết chết trước đó chỉ là một tiểu nhân vật bé nhỏ không đáng kể, còn Độc Cô Phượng lại là một cao thủ hàng thật giá thật. Tô Thần đối với Độc Cô Phượng cũng sẽ không chủ quan. Từng cánh hoa nhanh chóng lao về phía Độc Cô Phượng, Độc Cô Phượng thấy cánh hoa bay tới liền dùng trường kiếm hất bay những cánh hoa bay trực diện. Bành bành bành. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Những cánh hoa này sao lại cứng rắn như phi đao vậy? Độc Cô Phượng sau khi hất bay một số cánh hoa, nàng liền vô cùng khiếp sợ. Âm thanh cánh hoa va chạm với trường kiếm của nàng khiến Độc Cô Phượng hoài nghi đây căn bản không phải là cánh hoa, thiên hạ có cánh hoa cứng như vậy sao? Xoẹt. Một cánh hoa nhanh chóng rạch phá ống tay áo của Độc Cô Phượng, một mảnh vải rách bị cánh hoa cắt rơi xuống. Đáng chết. Độc Cô Phượng nhìn ống tay áo của mình, vô cùng tức giận. Lần này tuy nàng không bị thương, nhưng ống tay áo bị rạch phá khiến sắc mặt nàng vô cùng khó coi.
Ha ha,
Độc Cô Phượng, lần sau sẽ là bên dưới váy của ngươi đấy, ta rất muốn thưởng thức cặp chân dài của ngươi.
Vô sỉ khốn kiếp, ngươi muốn chết.
Mẹ kiếp, cô nàng này tính khí nóng này thật. Tô Thần thấy Độc Cô Phượng dùng khinh công muốn bay lên lầu 2, hắn vội vàng khống chế cánh hoa chặn đường Độc Cô Phượng.
Bành bành bành,
từng cánh hoa bị Độc Cô Phượng dùng trường kiếm đánh bay, nhưng còn có nhiều cánh hoa hơn bay múa đầy trời tấn công Độc Cô Phượng. Độc Cô Phượng nhất thời bị cánh hoa tấn công tứ phía làm cho luôn cuống tay chân.
Xoẹt, xoẹt, xoẹt.
Váy áo của Độc Cô Phượng ngày càng bị rạch phá nhiều hơn. Đây là do Tô Thần không muốn làm Độc Cô Phượng bị thương, nếu không hiện tại Độc Cô Phượng e rằng đã máu me đầm địa rồi. Độc Cô Phượng nhìn váy áo trên người rách rưới, thậm chí một mảng da thịt trắng như tuyết cũng lộ ra. Độc Cô Phượng mặt đầy thẹn quá hóa giận mắng to, vô sỉ sắp phôi, Độc Cô Phượng ta nhất định phải giết ngươi. Tô Thần nghe Độc Cô Phượng nói liền cười cười. Hắn nhìn thấy dây leo tử lan đằng bên cạnh. Tô Thần quái dị nhìn cặp chân dài của Độc Cô Phượng. Hắn liền phát động bạn diệp phi hoa lưu không chế dây leo nhanh chóng lao về phía Độc Cô Phượng. Độc Cô Phượng đang bận đánh bay cánh hoa, căn bản không chú ý tới dây leo đang bỏ nhanh trên mặt đất.
Bù 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 bù.
Bốn sợi dây leo dài nhanh chóng quấn lấy tay chân Độc Cô Phượng. Độc Cô Phượng thấy vậy liền muốn dùng trường kiếm chém đứt những dây leo này. Nhưng cánh hoa trên không trung nhao nhao va chạm vào trường kiếm của Độc Cô Phượng. Sau vài lần, trường kiếm của Độc Cô Phượng cũng bị cánh hoa va chạm làm rơi khỏi tay, nàng cũng bị dây leo kéo lên không trung tạo thành hình chữ đại. Độc Cô Phượng mộng bức nhìn mình bị dây leo trói trên không trung, sắc mặt nàng cũng trong nháy mắt đỏ bừng lên.
Ha ha,
Độc Cô Phượng, hiện tại ngươi mặc cho ta sâu xé rồi.
Chương 42, Độc Cô Phượng thẹn quá hóa giận, lo chuyện bao đồng sở lưu hương.
Chương 42, Độc Cô Phượng thẹn quá hóa giận, lo chuyện bao đồng sở lưu hương. Tô Thần thấy đã không chế được Độc Cô Phượng liền cười rộ lên. Mỹ nữ chân dài này chủ quan rồi, hoặc là nàng chưa từng gặp phải kiểu tấn công như thế này, dưới tình huống luống cuống tay chân liền bị Tô Thần dễ dàng bắt được. Giang hồ nhân chung quanh thấy Tô Thần dễ dàng khống chế được Độc Cô Phượng, bọn hắn nhìn về phía Tô Thần đều cảm thấy không thể tin nổi. Tô Thần vừa rồi dùng Thái Cực Đồ đã vô cùng kỳ dị, không nghĩ tới Tô Thần khống chế hoa cỏ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Công pháp đạo gia thật sự là quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Tên xấu xí này thực lực cũng quá cường đại rồi.
Không sai, công pháp cũng quá kỳ dị, sau này vẫn là nên tránh xa tên xấu xí này một chút, ta cũng không muốn bị tên xấu xí này ôm chết.
Đạo gia không hổ là đạo gia, cái này so với công pháp Phật môn cường đại hơn nhiều. Tên xấu xí này e rằng là một tông sư cao thủ, thậm chí có khả năng là một đại tông sư, lão âm bức này cố ý ẩn giấu tu vi cảnh giới e rằng chính là muốn âm người.
Ừm, xấu xí thường nhiều yêu ma, sau này đều phải đề phòng tên xấu xí này một chút.
Lục Tiểu Phụng nhìn công pháp Tô Thần sử dụng liền lâm vào trầm tư. Tô Thần lần này dùng chính là Vạn Diệp Phi Hoa Lưu của Âm Dương gia. Tên xấu xí này không phải là đệ tử đạo gia Thiên Tông sao? Sao lại còn biết công pháp của Âm Dương gia? Tạ Hiểu Phong nhìn về phía Tô Thần liền dập tắt ý định muốn cùng Tô Thần đánh một trận. Tên xấu xí này quá âm hiểm, hơn nữa công pháp đạo gia cũng quá quỷ dị, Tạ Hiểu Phong cũng không muốn rơi vào tình cảnh mất mặt giống như Độc Cô Phượng. Sở Lưu Hương thấy Độc Cô Phượng bị bắt, điều này làm cho mắt hắn sáng lên. Độc Cô Phượng chính là đại tiểu thư của Lạc Dương Độc Cô Phiệt, nếu như giao hảo với Độc Cô Phượng, Lạc Dương Độc Cô Phiệt e rằng cũng sẽ nhìn hắn với con mắt khác, điều này đối với việc hắn sau này xông pha giang hồ có không ít chỗ tốt. Tô Dung Dung và Lý Hồng Tụ ba nữ đều có chút giật mình. Các nàng không nghĩ tới chỉ một lát Độc Cô Phượng đã bị bắt. Hơn nữa công pháp Tô Thần sử dụng không chỉ cường đại, mà còn vô cùng đẹp mắt, đầy trời cánh hoa bay múa. Cảnh tượng như vậy các nàng chưa từng thấy qua. Những người còn lại như Đoàn Dự, Vương Ngự Yên, Quách Tĩnh, Hoàng Dung bọn hắn đối với công pháp quỷ dị của Tô Thần đều vô cùng giật mình, cũng có nhận thức mới về sự bị ổi vô sỉ của Tô Thần. Độc Cô Phượng mặt đầy thẹn quá hóa giận mắng Tô Thần, vô sỉ không tiếp, ngươi chính là một tên tiểu nhân, có giỏi thì đường đường chính chính đánh với ta một trận. Tô Thần nhìn Độc Cô Phượng đang thẹn quá hóa giận, cười cười nói, thắng là thắng, thua là thua, Độc Cô Phượng, ngươi sẽ không phải là thua không nổi chứ? Hay là ngươi chuẩn bị khóc nhẹ rồi?
Vô sỉ.
Bành 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 bành. Lúc này, đột nhiên mấy cái ám khí đánh gãy từng sợi dây leo. Một nam tử anh tuấn tiêu sái xuất hiện bên cạnh Độc Cô Phượng.
Độc Cô Phượng, ngươi không sao chứ?
Sở Lưu Hương, cảm ơn ngươi lần này đã giúp đỡ. Độc Cô Phượng sau khi khôi phục tự do, nàng thấy người cứu mình là Sở Lưu Hương liền gật đầu cảm tạ. Sở Lưu Hương phất phất tay cười trả lời, không cần cảm ơn, ta cũng nhìn không quen tên xấu xí này.
Mẹ nó chứ,
tên này là Sở Lưu Hương,
sao lại trẻ như vậy?
Tô Thần nghe Độc Cô Phượng gọi người anh tuấn tiêu sái này là Sở Lưu Hương, điều này làm cho Tô Thần giật nảy mình. Sở Lưu Hương cùng Tạ Hiểu Phong, Tiểu Phong, Trương Vô Kỵ, bốn người này chính là có thù với hắn, thậm chí bốn người này còn đánh hắn rơi xuống vách núi. Tuy rằng đây chỉ là hệ thống thay đổi thế giới này, nhưng bốn người bọn hắn đều bị mình đắc tội không nhẹ. Đương nhiên, Tô Thần cũng không thể nào biết hắn đã đắc tội bốn người này như thế nào. Bất quá, lần này chính là cơ hội giáo huấn Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương hiện tại còn trẻ như vậy, hắn còn chưa triệt để trưởng thành, một cái tu vi cảnh giới tông sư hậu kỳ, Tô Thần muốn ngược đãi Sở Lưu Hương là dễ như trở bàn tay.
Sở Lưu Hương?
Không sai, ta chính là Sở Lưu Hương.
Ta còn tưởng rằng ngươi là một thái giám chứ.
Mặt trắng như vậy, ngươi sẽ không phải là đi làm tiểu bạch kiểm rồi chứ?
Ha ha.
Tạ Hiểu Phong nghe Tô Thần nói liền nhịn không được cười rộ lên. Hắn không nghĩ tới tên xấu xí này chó ngáp phải rồi lại đoán đúng rồi, Sở Lưu Hương thật sự là một thái giám.
Lục Tiểu Phụng nhếch miệng, cố nhịn không cười ra tiếng.
Bất quá biểu cảm trên mặt hắn cũng mang theo ý cười.
Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ, Tống Điểm Nhi ba nữ nhìn nhau, các nàng xấu hổ cúi đầu xuống. các nàng đều nghĩ đến sau này không thể đi theo Sở Lưu Hương nữa, Sở Lưu Hương đều đã trở thành thái giám, các nàng dù có hảo cảm với Sở Lưu Hương thì Sở Lưu Hương cũng không có khả năng cưới các nàng. Cơ miệng, người muốn chết sao? Sở Lưu Hương nghe Tô Thần nói, sắc mặt liền vô cùng khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới tên xấu xí này lại nói như vậy, nhưng tên xấu xí này thật sự nói trúng điểm yếu của hắn rồi. Thái giám. Sở Lưu Hương hiện tại nghe được từ này đều nhịn không được muốn giết người. Sở Lưu Hương, ngươi có bản lĩnh giết ta sao? Vãi. Sở Lưu Hương sẽ không phải thật sự là một thái giám chứ? Nếu không Sở Lưu Hương sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Hơn nữa giữa hai xưng hô thái giám và tiểu bạch kiểm, Sở Lưu Hương khẳng định sẽ phản bác xưng hô tiểu bạch kiểm. Dù sao nói Sở Lưu Hương là thái giám căn bản là không thực tế. Tô Thần nhìn sắc mặt Sở Lưu Hương liền cảm thấy vô cùng quái dị. Hắn lại nhìn về phía chỗ Sở Lưu Hương vừa bước ra. Một nam tử đang ha ha cười to. Một nam tử có bốn hàng lông mày đang nín cười. Từ từ, bốn hàng lông mày. Mẹ nó, đó không phải là tên Lục Tiểu Phụng hay lo chuyện bao đồng sao? Đủ, Sở Lưu Hương đến làm Tô Thần không ngờ tới. Hắn không nghĩ tới Lục Tiểu Kê, gà con họ Lục, vậy mà cũng đến. Dương Công Bảo Khấu ngược lại thu hút không ít giang hồ hào khách đến đây. Tô Thần lại nhìn về phía ba nữ tử đang cúi đầu. Hắn đoán ba nữ này hẳn là hồng nhan tri kỷ của Sở Lưu Hương, Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ, Tống Điềm Nhi. Thân hình ba nữ này không tệ, chỉ là túi đầu không nhìn thấy dung nhan, có chút đáng tiếc. Độc Cô Phượng nhặt lên trường kiếm, trừng mắt nhìn Tô Thần nói, tên xấu xí, hôm nay tỉ thí coi như xong. Độc Cô Phượng cũng biết nàng căn bản không phải là đối thủ của tên xấu xí này. Từ lúc bắt đầu chiến đấu, tên xấu xí này chỉ rạch rách váy áo của nàng, nàng một chút cũng không bị thương. Tên xấu xí này muốn làm nàng bị thương là vô cùng dễ dàng, điều này làm cho Độc Cô Phượng đối với tên xấu xí này cũng không còn phẫn nộ như vậy nữa. Tô Thần nhìn Độc Cô Phượng cười hỏi, Độc Cô Phượng, thừa nhận thất bại chưa? Người ta không phải là đối thủ của ngươi. Vậy thì ở lại Vạn Hoa lâu ba ngày, đây là trừng phạt dành cho kẻ thất bại. Chương 43, vô sĩ Tô Thần, thê thảm Sở Lưu Hương. Chương 43, vô sĩ Tô Thần, thê thảm Sở Lưu Hương. Tô Thần không định để một cái bảo dương trượt khỏi mí mắt mình, giữ Độc Cô Phượng lại ba ngày, hay nói đúng hơn là giam lòng Độc Cô Phượng ba ngày, như vậy hắn vẫn có thể nhận được một cái bảo dương. Ngươi muốn giam lòng ta? Độc Cô Phượng nắm chặt trường kiếm, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tô Thần. Nàng không nghĩ tới tên xấu xí này lại muốn giam lòng nàng. Tên xấu xí đáng chết, tên xấu xí này sẽ không phải là muốn thấy sắc này lòng tham chứ? Tô Thần khoanh tay trước ngực gật đầu. Hắn nhìn biểu tình phẫn nộ của Độc Cô Phượng, suy nghĩ một chút rồi nói, có thể nói như vậy, bất quá, ta cũng là muốn tốt cho ngươi, ngươi không phải đi khắp nơi tìm cao thủ tỷ võ sao? Ngươi nhìn thấy Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền chưa? Các nàng đều là tông sư cao thủ, chỉ cần ngươi ở lại Vạn Hoa lâu ba ngày, ta sẽ để các nàng mỗi ngày một người tỉ thí với ngươi. Độc Cô Phượng nghe Tô Thần nói, mắt liền sáng lên. Nàng vốn dĩ muốn cùng Thượng Tú Phương, Thạch Thanh Tuyền tỉ thí một chút, chỉ là Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền dù sao cũng là nữ nhân ôn nhu đạm nhã. Độc Cô Phượng cũng ngại mở miệng. Lời của Tô Thần làm Độc Cô Phượng cảm thấy ở lại đây ba ngày cũng không tệ. Bất quá, Độc Cô Phượng cũng không thể dễ dàng đáp ứng tên xấu xí này. Độc Cô Phượng suy nghĩ một chút liền nói với Tô Thần, vậy ta sẽ ở lại hai ngày, Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền chỉ có hai người. Ngày thứ ba, ta sẽ đường đường chính chính đánh với ngươi một trận. Độc Cô Phượng, thế nào? Ba ngày có ba cao thủ bồi ngươi quá chiêu, qua cái thôn này sẽ không còn cái tiệm này đâu. Ta đồng ý. Tô Thần nghe Độc Cô Phượng đồng ý liền nhíu môi. Mỹ nữ chân dài này thật đúng là một võ sĩ. Tô Thần chợt nghĩ nếu đưa ra yêu cầu Độc Cô Phượng gả cho mình, hắn sau này sẽ ngày ngày bồi Độc Cô Phượng tỉ võ, không biết Độc Cô Phượng cái võ sĩ này có đáp ứng hay không. Thôi đi, mỹ nữ chân dài này chính là một võ sĩ. Mỹ nữ như vậy không thể nhận, Tô Thần nếu thật sự cùng Độc Cô Phượng ở một chỗ, vậy sau này trong phủ của hắn trò vui sẽ lớn lắm. Tô Thần cũng không muốn ngày ngày cùng người đánh nhau. Cảnh tượng như vậy Tô Thần nghĩ thôi đã thấy vô cùng kinh khủng. Sắc mặt Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyền vô cùng khó coi. Các nàng không biết vì sao Tô Thần muốn giữ Độc Cô Phượng lại ba ngày. Nhưng tên xấu xí này không thông qua sự cho phép của các nàng, liền hay các nàng làm chủ tỉ thí với Độc Cô Phượng, các nàng hiện tại đều hận không thể dùng kiếm đâm chết tên xấu xí này. Lúc này, Sở Lưu Hương hiện tại mặt mày u ám, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Hắn có chút hối hận vì đã đứng ra. Thực lực của Tô Thần so với hắn cường đại hơn nhiều. Tô Thần ngay cả sư Phi Huyên tông sư đỉnh phong cũng có thể trong nháy mắt bắt giữ, hắn một cái tông sư hậu kỳ cùng Tô Thần đánh nhau chỉ có thể là tìm ngược. Bành. Tô Thần sau khi thuyết phục Độc Cô Phượng xong, hắn lóe lên một cái liền xuất hiện bên cạnh Sở Lưu Hương, hung hăng một cước đá bay tên tiểu bạch kiểm này. Sở Lưu Hương dưới tình huống không có phòng bị, hắn bị Tô Thần đánh lén đá bay đập vào cây cột. Sở Lưu Hương miệng chảy máu, phẫn nộ nhìn về phía Tô Thần, hắn không nghĩ tới tên xấu xí này lại đánh lén mình. Ta muốn giết ngươi. Bù bù bù. Sở Lưu Hương nhanh chóng đánh ra ám khí về phía Tô Thần, sau đó nhanh chóng dùng khinh công muốn đá bay tên xấu xí này ra ngoài. Bù. Một cái thái cực đồ đột nhiên xuất hiện. Tô Thần cũng trong nháy mắt biến mất. Cánh hoa trung quanh nao nhao tấn công về phía Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương sau khi mất dấu Tô Thần, hắn vừa huy trưởng đánh bay cánh hoa tấn công hắn, vừa cẩn thận để phòng Tô Thần tấn công. Sở Lưu Hương. Bành. Tô Thần đột nhiên ở bên trái Sở Lưu Hương gọi một tiếng, sau đó hắn trong nháy mắt xuất hiện bên phải Sở Lưu Hương, nhanh chóng đổi thêm một cước đá bay tên tiểu bạch kiểm này. Ngu ngốc, binh bất tiếng trá, chưa nghe nói qua sao? Tô Thần nhìn Sở Lưu Hương lại đập vào cây cột, chào phúng nói. Giang hồ nhân chung quanh từng người nhìn Tô Thần đến trợn mắt há hốc mồm. Người vô sỉ như vậy bọn hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước là không một tiếng động đánh lén Sở Lưu Hương, sau lại không biết xấu hổ lừa gạt Sở Lưu Hương. cái này còn mẹ nó nói gì mà binh bất tiếm trá. Giang hồ nơi đây đối với sự vô sỉ của Tô Thần thật sự là không còn gì để nói. Quá vô sỉ. Lục Tiểu Phụng nhìn Tô Thần ngược đãi Sở Lưu Hương liền lắc đầu. Hắn sau này tuyệt đối không thể trêu chọc tên xấu xí này. Tên xấu xí này một chút quy tắc giang hồ cũng không tuân thủ. Vô sỉ mà còn nói đến đại nghĩa lẫm nhiên như vậy. Lục Tiểu Phụng cũng lo lắng nếu trêu chọc tên xấu xí này, hắn cũng sẽ bị tên xấu xí này âm cho một bố. Tạ Hiểu Phong mí mắt giật giật, có chút may mắn. Hắn may mắn vừa rồi không cùng tên xấu xí này tỉ võ, nếu không kết cục của Sở Lưu Hương lúc này chính là kết cục của hắn. Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ, Tống Điểm Nhi ba nữ giờ phút này là vẻ mặt một bức. Các nàng nhìn Sở Lưu Hương bị Tô Thần ngược đãi, đặc biệt là sau khi nghe được lời Tô Thần nói, trên trán Tô Dung Dung ba nữ lập tức xuất hiện vài vệt đen. Quá vô sỉ rồi, ta chưa từng thấy qua người nào vô sỉ như vậy. Không sai, tên xấu xí này vô sỉ đến mức ngay cả mặt mũi cũng không cần. Đây còn là một cao thủ sao? Sao lại ngay cả một chút quy tắc giang hồ cũng không tuân thủ? Hoàng Dung nhìn Tô Thần lắc đầu. Sự vô sỉ không biết xấu hổ của tên xấu xí này khiến cho nàng cũng nhịn không được muốn ra tay giáo huấn, nhưng nàng biết mình có bao nhiêu cân lượng, Hoàng Dung đi lên cũng chỉ có nước tìm ngược. Quách Tĩnh giờ phút này vẻ mặt tức giận nói với Hoàng Dung, "Dung Nhi, ta đi giúp Sở Lưu Hương, tên xấu xí kia quá đáng lắm rồi, hắn sao có thể đánh lén Sở Lưu Hương, thậm chí còn không biết xấu hổ lừa gạt Sở Lưu Hương. Ngàn vạn lần đừng, Quách Tĩnh, chàng nếu không muốn bị tên xấu xí kia đối phó như vậy, ngàn vạn lần đừng đắc tội tên xấu xí này, nếu không, kết cục của Sở Lưu Hương chính là kết cục của chàng." "Cái này, cố gắng xem kịch vui đi, chuyện xảy ra ở đây không liên quan đến chúng ta." Quách Tĩnh nghe Hoàng Dung nói, trong lòng run lên. Hắn cũng không muốn ở trước mặt bao người bị đá tới đá lui như vậy, quả thực là quá mất mặt. Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích vẻ mặt cạn lời nhìn Tô Thần, bọn hắn nhìn Tô Thần vừa đá Sở Lưu Hương, vừa nói những lời không đâu vào đâu, chán các nàng đều nhăn lại. Giờ phút này, Tô Thần nhanh chóng đá vào người Sở Lưu Hương. Thậm chí Sở Lưu Hương bị đá còn chưa rơi xuống đất, Tô Thần đã lại nhanh chóng đá hắn sang hướng khác. Tô Thần hiện tại giống như là đang đá bóng, đá Sở Lưu Hương qua lại. Một cước này, bảo ngươi làm mẫu. Một cước này, bảo ngươi mặt trắng. Một cước này, bảo ngươi cứu mỹ nữ chân dài. Một cước này, bảo ngươi. Bảo ngươi đẹp trai hơn ta. Chương 44, tiểu yêu nữ lão tẩu. Một hồi trò khơi hải kết thúc. Chương 44, tiểu yêu nữ lão tẩu, một hồi trò khơi hải kết thúc. Trên lầu 2 Vạn Hoa lâu, Thượng Tú Phương, Thạch Thanh Tuyển, thậm chí Độc Cô Phượng vừa tới, các nàng đều là vẻ mặt xanh mét nhìn Tô Thần. Các nàng đều bị sự vô sỉ của Tô Thần làm cho kinh ngạc đến ngây người. Độc Cô Phượng nhìn Tô Thần lắc đầu nói, "Ta hối hận rồi, ta không cùng tên xấu xí kia tỉ võ nữa." Độc Cô Phượng không dám cùng Tô Thần tỉ võ nữa. Nàng dù sao cũng là một nữ nhân. Nếu như Tô Thần cũng dùng cách đối phó Sở Lưu Hương để đối phó nàng, Độc Cô Phượng căn bản không còn mặt mũi nào sống tiếp. Vô sỉ, quả thực quá vô sỉ. Thượng Tú Phương vẻ mặt tức giận không ngừng kêu to. Tên xấu xí này muốn làm nàng tức chết rồi. Vốn dĩ Tô Thần đã bại hoại thanh danh của nàng, nhưng tên khốn kiếp này hiện tại làm đều là chuyện gì vậy? Đánh lén, lừa gạt. Như vậy mà còn đại nghĩa lẫm nhiên nói là binh bất tiếm trá. Tên vô sỉ khốn kiếp này sao không bị xét đánh chết đi? Thạch Thanh Tuyền nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ kêu lên, "Vô sỉ khốn kiếp, ta hiện tại hận không thể giết tên khốn kiếp này." Thạch Thanh Tuyền tuy biết Tô Thần vô cùng vô sỉ, nhưng lần này đã vượt ra khỏi nhận thức của nàng. Tên khốn kiếp đáng chết này thật sự vì mục đích mà không từ thủ đoạn, cái này so với đại ma vương Tô Thần càng giống một ma đầu hơn. Đinh, ký chủ đánh Sở Lưu Hương, chúc mừng ký chủ nhận được một bạch ngân bảo dương. Hệ thống, Sở Lưu Hương chính là một nhân vật chính, ta đánh hắn sao mới nhận được một bạch ngân bảo dương. Đinh, ký chủ, Sở Lưu Hương còn chưa tới thời khắc đỉnh phong, Sở Lưu Hương thời trẻ chỉ có tu vi cảnh giới tông sư hậu kỳ, ngươi có thể nhận được một bạch ngân bảo dương đã là không tệ rồi. Mẹ nó, lại còn có kiểu nói như vậy. Bất quá, như vậy cũng không tệ. Một cái bạch ngân bảo dương dù sao cũng tốt hơn hắc thiết bảo dương. Giết một tên dâm tặc Điền Bá Quang mới được một cái thanh đồng bảo dương, Sở Lưu Hương vẫn là có chút trọng lượng. Sau này có thời gian lại đánh Sở Lưu Hương một lần nữa. Đáng tiếc không dám giết Sở Lưu Hương. Tô Thần lo lắng nếu ra tay đánh chết Sở Lưu Hương, sư phụ Dạ Đế của Sở Lưu Hương có thể sẽ nhảy ra. Khí vận nhân vật chính cũng không phải chuyện đùa. Vạn nhất Dạ Đế thật sự đến, Tô Thần e rằng phải chết thẳng cẳng. Xấu. Đại hiệp, có thể tha cho Sở Lưu Hương không? Lúc này, Tô Dung Dung và Lý Hồng Tụ ba nữ đi tới. Tô Dung Dung nhìn Tô Thần khẩn trương nói. Tô Thần nghe Tô Dung Dung nói liền mắt sáng lên, hắn cũng chuẩn bị tha cho Sở Lưu Hương, lần này cũng không cần tìm lý do nữa. Tô Thần gật đầu đồng ý, ừm, có thể, thỉnh cầu của mỹ nữ ta luôn luôn nghe theo. Cảm ơn đại hiệp. Tô Dung Dung ba nữ không nghĩ tới Tô Thần không cần suy nghĩ liền đồng ý, các nàng nhìn Tô Thần vội vàng cảm tạ. Mang theo tên tiểu bạch kiểm rời đi đi. Tô Thần nhìn Sở Lưu Hương đã bị hắn đá hôn mê, phất phất tay nói. Tô Thần cũng không phải không muốn giữ lại Tô Dung Dung ba nữ. Ba nữ này cũng là phối giáp quan trọng. Chỉ là hắn nếu lại giữ Tô Dung Dung ba nữ lại, Tô Thần thật sự sẽ trở thành một tên sát lang. Sư Phi Huyên và Loan Loan biết được e rằng sẽ lột ra hắn. Tô Dung Dung ba nữ gật đầu với Tô Thần, các nàng liền khiêng Sở Lưu Hương rời khỏi Vạn Hoa lâu. Tô Thần nhìn giang hồ nhân chung quanh lắc đầu. Giang hồ nhân nơi này có lẽ đều đã sợ hắn. Hôm nay e rằng không thể nhận được bảo dương nữa rồi. Lục Tiểu Kê quá thông minh, Tô Thần cũng không dám cùng hắn giao tiếp. Nếu không, thân phận đại ma vương của hắn khẳng định sẽ bị Lục Tiểu Kê phát hiện. Ầm ầm ầm. Lúc này, trận chiến giữa Sư Phi Huyên và Loan Loan ngày càng kịch liệt, các nàng nhao nhao bay lên lao về phía lầu 2. Tô Thần thấy vậy liền lóe lên một cái xuất hiện ở lầu 2. Hắn khi Loan Loan đến liền vội vàng thôi động nội lực, giúp Loan Loan từ cửa sổ bay ra ngoài. Bành! Loan Loan đụng nát cửa sổ lầu 2 bay đi, chỉ là trước khi bay đi nàng hung hăng chừng Tô Thần một cái. Đáng chết, vậy mà để tiểu yêu nữ Loan Loan chạy thoát rồi. Phạm Thanh Huệ thấy Loan Loan phá cửa sổ chạy trốn, nàng cũng không còn cách nào. Vừa rồi Sư Phi Huyên và Loan Loan chiến đấu nàng nhìn thấy rõ ràng. Thực lực Sư Phi Huyên và Loan Loan không phân cao thấp, Loan Loan có thể chạy trốn cũng là do nàng vận khí tốt, Phạm Thanh Huệ nếu ra tay sớm một chút, tiểu yêu nữ Loan Loan căn bản không thể chạy thoát. Sư Phi Huyên nhìn Tô Thần một cái rồi trở về chỗ Từ Hàng Tĩnh Trai. Ma môn chỉ còn lại vài người, bị giết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lần này Từ Hàng Tĩnh Trai có thể nói là đại thắng. Từ Hàng Tĩnh Trai lần này giết hơn 30 đệ tử ma môn, Từ Hàng Tĩnh Trai cũng chỉ bị thương vài đệ tử. Ngoại trừ Loan Loan chạy trốn, các đệ tử ma môn khác một người cũng không chừa, đều phải bị giết. Giang hồ nhân chung quanh thấy vậy đều nhao nhao rời đi. Chiến đấu căn bản không còn lo lắng gì nữa. Mấy đệ tử ma môn còn lại e rằng ba hơi thở nữa sẽ bị giết, giang hồ nhân ở đây cũng không cần thiết tiếp tục xem tiếp. Thái tử Lý Thừa Càn nhìn Tô Thần, cũng mang theo hộ vệ rời đi. Hắn còn phải nhanh chóng ban bố mệnh lệnh phong thành. Tên xấu xí này không thể để hắn trốn khỏi Trường An thành, còn có xứng tâm cũng phải nhanh chóng xử lý, tránh đêm dài lắm mộng. Một lát sau khi đệ tử ma môn đều bị giết, Phạm Thanh Huệ hung hăng chừng Tô Thần một cái. Nàng liền vây tay với đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai nói, "Chúng ta đi." "Mẹ kiếp, Phạm Nhi cô vậy mà không xử lý thi thể đã rời đi." "Đủ." Từ Hàng Tĩnh Trai cũng quá ngầu rồi. Tô Thần nhìn thi thể đầy đất hắn cũng lười quản, dù sao nơi này cũng không phải địa bàn của hắn. Thượng Tú Phương thấy tất cả mọi người đều rời đi, nàng liền ra lệnh cho người hầu Vạn Hoa lâu đem thi thể xử lý, quét dọn đại sảnh sạch sẽ. "Vâng, tiểu thư." Thượng Tú Phương nhìn thấy Tô Thần bên cạnh liền tức giận. Nàng hôm nay chính là bị tên khốn kiếp này hại chết rồi. "Ngươi còn ở lại đây làm gì?" Tô Thần nghe Thượng Tú Phương nói liền cạn lời lắc đầu. Thượng mỹ nữ này còn đang tức giận. Cái này có gì đáng tức giận chứ? Không phải chỉ là một chút thanh danh thôi sao? Cũng không có gì to tát. Thượng Tú Phương sau này nếu không gả được, Tô Thần cũng có thể miễn cưỡng thu nhận Thượng Tú Phương. Ta không ở lại đây thì có thể đi đâu? Ta hiện tại có thể rời khỏi Vạn Hoa lâu sao? Bên ngoài Vạn Hoa lâu khẳng định có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm ta, Thái tử Lý Thừa Cẩn và Phạm Ni cô của Từ Hàng Tinh Trai, bọn hắn đều hận không thể giết ta, ta rời khỏi Vạn Hoa lâu chính là tìm chết. Chương 45, bị bức bỏ âm quý phái, phi tù. Hay là Âu Hoàng. Chương 45, bị bức bỏ âm quý phái, phi tù. Hay là Âu Hoàng. Tô Thần không để ý việc Thượng Tú Phương muốn đuổi hắn đi. Tô Thần nếu thật sự muốn đi, Thượng Tú Phương e rằng sẽ lập tức ngăn cản hắn rời đi. Thượng Tú Phương chính là khẩu xà tâm phận, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn mình bị Lý Thừa Cẩn và Phạm Thanh Huệ liên thủ giết chết. Thử, vô sỉ không tiếp. Thượng Tú Phương hung hăng chừng Tô Thần một cái, nàng liền kéo Thạch Thanh Tuyển và Độc Cô Phượng rời khỏi nơi này. Nữ nhân a nữ nhân, thật là khẩu thị tâm phi. Tô Thần lắc đầu cũng muốn về phòng. Hiện tại đã gần nửa đêm. Đại mỹ nữ Trúc Ngọc Nghiên kia còn đang ở trong phòng hắn, một cái hoàng kim bảo dương cũng không thể để nàng chạy thoát. Ba ngày sau, trên cầu dược mã ở Trường An thành người đông nghìn nghịt, hàng ngàn giang hồ nhân ở đây chen chúc muốn nổ tung cầu dược mã. Hôm qua, Từ Hàng Tĩnh Trai đã phát hiện lối vào Dương Công Bảo Khố, hàng ngàn giang hồ nhân đều muốn vào Dương Công Bảo Khố kiếm một món hời, thậm chí còn muốn đoạt được bảo vật Tà Đế Xá Lợi bên trong. Trong một tiểu lâu gần cầu dược mã, mấy môn phái của ma môn đều tụ tập ở đây. An Long của Liên Hoa Tông nhìn Loan Loan đang đứng ngồi không yên hỏi, "Loan Loan, còn chưa có tin tức của sư phụ ngươi sao?" "Không có." Trên mặt Loan Loan lộ ra biểu tình lo lắng. Ba ngày trước khi nàng nghe Tô Thần nói sư phụ nàng bị thương, Loan Loan liền mang theo đệ tử âm quý phái đi khắp nơi trong Trường An thành tìm kiếm Trúc Ngọc Nghiên, nhưng mấy ngày nay một chút tin tức cũng không có, thậm chí sư phụ nàng Trúc Ngọc Nghiên ngay cả một tín hiệu truyền tin cũng không để lại. An Long vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Vậy phải làm sao bây giờ? Sư phụ ngươi không xuất hiện, chúng ta liền thiếu một cao thủ, Tà Đế Xá Lợi trong Dương Công Bảo Khố chẳng lẽ muốn để người của Từ Hàng Tĩnh Trai đoạt được sao?" Tông chủ chân truyền đạo, Tà Du Tiên đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Vậy chỉ có thể tự chúng ta ra tay, Tà Đế Xá Lợi tuyệt đối không thể để người của Từ Hàng Tĩnh Trai đoạt được." Thiên Quân Tịch tướng của Diệt Tình Đạo gật đầu đồng ý, không sai, Trúc Ngọc Nghiên e rằng còn đang trốn ở chỗ nào đó chữa thương, nàng có xuất hiện cũng vô dụng, Phạm Thanh Huệ và Tả Vương Thạch Chi Hiên đồng thời ra tay với Trúc Ngọc Nghiên, Trúc Ngọc Nghiên không bị giết ngay tại chỗ đã coi như là vận khí tốt. Tông chủ Thánh Cực Tông Vưu Điều Quyện cũng đứng lên, hắn nhìn cầu dự mã, mà không biểu tình mở miệng nói, "Vậy thì chuẩn bị đi." Mấy người khác đều gật đầu. Bọn hắn từng người đều mang theo thủ hạ rời khỏi từ lâu. Âm Quý phái đã bị bọn hắn vứt bỏ, Âm Quý phái không có Trúc Ngọc Nghiên thì cái gì cũng không phải, bọn hắn cũng không thể nào cùng đám cặn bã Âm Quý phái này cùng nhau hưởng thụ thắng lợi. Một trong tứ mỹ Âm Quý phái là Đán Mai nhìn Loan Loan hỏi, "Loan Loan, chúng ta làm sao bây giờ?" Sắc mặt Loan Loan hiện tại vô cùng khó coi. Các tông phái khác của ma môn vậy mà vứt bỏ Âm Quý phái. Những tên khốn kiếp đáng chết kia. Sư phụ nàng Trúc Ngọc Nghiên không ở đây, các tông phái khác đều coi thường Âm Quý phái. Sớm muộn gì cũng phải cho những tông phái kia biết tay. Loan Loan nhìn đám người Âm Quý phái bên cạnh ra lệnh, "Các ngươi ở đây chờ ta, ta đi tìm sư phụ." Vân trưởng lão, một trong tứ mỹ, nghe Loan Loan nói liền nghi hoặc hỏi, "Loan Loan, ngươi biết tông chủ ở đâu?" Loan Loan lắc đầu nói, "Ta không biết, nhưng có một tên khốn kiếp biết, ta đi hỏi hắn." "Khốn kiếp?" Hà trưởng lão, một trong tứ mỹ, nhìn Loan Loan hỏi. Loan Loan phất phất tay ra lệnh, "Các ngươi đừng hỏi nhiều, ta nhất định sẽ mang sư phụ trở về, trước khi ta trở về, các ngươi đều không được khinh cử vọng động." "Chúng ta đã rõ." Lúc này, một bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện trong tử lâu. Nàng nhìn Loan Loan gọi, "Loan Loan, sư phụ, tham kiến tông chủ." Loan Loan không nghĩ tới sư phụ nàng vậy mà đã trở về. các đệ tử âm quý phái khác nhau nhau hành lễ với Trúc Ngọc Nghiên. Trúc Ngọc Nghiên trở về đúng lúc, các đệ tử âm quý phái cũng phát hiện thương thế của Trúc Ngọc Nghiên đã khỏi, điều này làm cho đệ tử âm quý phái đều vô cùng cao hứng. Trúc Ngọc Nghiên ngồi xuống nghe Loan Loan kể lại liền cười cười. Dương Công bảo khố, nơi đó chỉ còn lại một đống đồng nát sắt vụn. Trúc Ngọc Nghiên nghĩ đến ba ngày nay bị Tô Thần giam cầm, sắc mặt nàng liền có chút đỏ lên. Tên khốn kiếp đáng chết kia, có một ngày sẽ giết chết tên khốn kiếp đó. Trúc Ngọc Nghiên phất tay với mọi người âm quý phái nói, lần này âm quý phái chúng ta không vào Dương Công bảo khố, chúng ta cứ ở đây xem kịch, một vở kịch lớn có 102, đều đừng hỏi, lát nữa các ngươi sẽ hiểu. Loan Loan và mọi người âm quý phái nghe Trúc Ngọc Nghiên nói xong, các nàng đều vô cùng ngạc bức. Âm quý phái các nàng đến Trường An thành không phải là muốn tranh đoạt Tả Đế Xá Lợi sao? Sao lại ở đây xem kịch rồi? Chỉ là tông chủ Trúc Ngọc Nghiên không chịu nói, các nàng đều không dám tiếp tục hỏi nữa. Trong Vạn Hoa lâu, Tô Thần ở trong phòng cười to chuẩn bị mở bảo dương. Hôm nay bảo dương của Trúc Ngọc Nghiên và Độc Cô Phượng đều đã nhận được. Một cái hoàng kim bảo dương, một cái thanh đồng bảo dương. Trong tay Tô Thần hiện tại có hai cái thanh đồng bảo dương, một cái bạch ngân bảo dương, một cái hoàng kim bảo dương. Thái Hoa Tặc Điền Bá Quang cống hiến một cái thanh đồng bảo dương, Độc Cô Phượng cống hiến một cái thanh đồng bảo dương, Sở Lưu Hương cống hiến một cái bạch ngân bảo dương, Trúc Ngọc Nghiên cống hiến một cái hoàng kim bảo dương. Hệ thống, mở ra hai cái thanh đồng bảo dương. Đinh, hai thanh đồng bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ nhận được, bị tôn một thùng, công pháp Thiết Bố Sam. Vãi, thật là xui xẻo. Hôm nay tay sao lại thối như vậy? Chẳng lẽ mình trở thành một phi tù, tù trưởng Châu Phi kẻ đen đủi? Tô Thần nghe được lần này nhận được mì tôm và công pháp Thiết Bố Sam, mặt hắn liền đen lại. Mì tôm có cái dám dùng, công pháp Thiết Bố Sam càng là công pháp nát đường cái. Tô Thần cảm thấy lần này vận khí thật sự kém cực kỳ. Hệ thống, mở ra Bạch Ngân Bảo Dương. Đinh, Bạch Ngân Bảo Dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được Huyết Bồ Đề 10 viên. Huyết Bồ Đề, đây chẳng lẽ là Huyết Bồ Đề trong Phong Vân sao? Hệ thống, đây là Huyết Bồ Đề trong Phong Vân. Đinh, đúng vậy ký chủ, Huyết Bồ Đề có trọng thương tất trị, không thương tăng công hiệu quả. Ha ha, lần này coi như là Âu Hoàng, Hoàng đế Châu Âu kẻ may mắn, rồi. Tô Thần nghe hệ thống nói liền cao hứng cười rộ lên. Huyết Bồ Đề chính là bảo vật giữ mạng, thứ này không thể tùy tiện ăn. Tô Thần hắn hiện tại là tông sư đỉnh phong tồn tại, Huyết Bồ Đề sau này ăn một viên cũng không biết có thể đột phá đến đại tông sư hay không. Hệ thống, mở ra Hoàng Kim Bảo Dương. Chương 46, nội y. Cái quỷ gì? Tạo ra nhân vật bảng thuộc tính. Chương 46, nội y. Cái quỷ gì? Tạo ra nhân vật bảng thuộc tính. Tô Thần nhìn về phía cái Hoàng Kim Bảo Dương cuối cùng, xoa xoa tay. Hoàng Kim Bảo Dương do Trúc Ngọc Nghiên cống hiến. Đây cũng là lần đầu tiên hắn mở Hoàng Kim Bảo Dương, Tô Thần cũng không biết lần này có thể nhận được bảo vật gì. Hệ thống, mở ra Hoàng Kim Bảo Dương. Đinh, Hoàng Kim Bảo Dương mở ra, chúc mừng ký chủ nhận được Thiên Cấp Kiếm Quyết Thánh Linh Kiếm Pháp, tinh nhuệ kỵ binh 1000, thần bí nội y một cái. Ta dựa vào, đại bảo rồi. Thánh Linh Kiếm Pháp. Đây không phải là kiếm 22 trong Phong Vân sao? Thánh Linh Kiếm Pháp đây là một loại kiếm pháp vô cùng cường đại. Tô Thần nghĩ đến sau này không cần làm pháp sư nữa, có Thánh Linh Kiếm Pháp, điểm yếu cận chiến của hắn cũng được bù đắp rồi. Tinh nhuệ kỵ binh 1000 có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là cái nội ý thần bí này là thế nào? Hệ thống, cái nội ý màu đen này là thế nào? Đinh, hệ thống không biết, cái này cần ký chủ tự mình tìm kiếm đáp án. Mẹ nó, một cái nội ý của nữ nhân cũng lòi ra, thậm chí còn không biết là của ai. Cái này bảo hắn làm sao tìm kiếm chủ nhân của cái nội ý này? Chẳng lẽ gặp một nữ nhân liền hỏi có thiếu nội ý hay không sao? Tô Thần nhìn nội ý trong không gian hệ thống liền vô cùng cả lời. Hắn vốn dĩ đã có một cái nội ý của Trúc Ngọc Nghiên, hiện tại lại thêm một cái nội ý nữ nhân, thậm chí còn không biết là của nữ nhân nào. Tô Thần lắc đầu cũng không còn nữa, dù sao không gian hệ thống rất lớn, thêm một cái nội ý cũng sẽ không chiếm chỗ. Hệ thống, làm cho ta một cái bảng thuộc tính nhân vật ra đây. Đinh, bắt đầu tạo ra bảng thuộc tính, ký chủ, bảng thuộc tính nhân vật tạo ra thành công. Hệ thống, mở ra bảng thuộc tính nhân vật của ta. Đinh, bảng thuộc tính nhân vật mở ra. Ký chủ, Tô Thần. Tuổi tác, 21 tuổi. Phu nhân, không. Cảnh giới, tông sư đỉnh phong. Vũ khí, linh kiếm Lạc Tuyết, tàn. Võ học công pháp, thiên cấp công pháp, Tâm Nhược Chỉ Thủy, thiên cấp công pháp, Vạn Xuyên Thu Thủy, thiên cấp võ học, Hòa Quang Đồng Trần, thiên cấp võ học, Thiên Địa Thất Sắc, thiên cấp võ học, Vạn Diệp Phi Hoa Lưu. Vật phẩm, mê dược một gói, kèm theo giải dược, ám khí bạo vũ lê hoa trầm, dùng một lần, bách linh đan 4 viên, nước trái cây 8 bình, tà đế xá lợi, nội y 2 cái, 1100 tinh nhuệ kỵ binh, bị tôn 1 thùng, hoàng cấp công pháp Thiết Bố Sam, thiên cấp kiếm quyết, thánh linh kiếm pháp. Tiền tài, 535 vạn hoàng kim, bạch ngân 168 vạn, danh quý tranh chữ tầm dương. Tô Thần nhìn bảng thuộc tính hệ thống liền đen mặt. Cái gì mà phu nhân không? Còn có sao lại đem nội ý đều hiển thị ra? Tô Thần nhìn thấy nội ý liền cảm thấy hắn giống như một tên sắc lang vậy. Hệ thống, nội ý và mấy thứ vô dụng như Thiết Bố Sam, bị tôn, nước trái cây sau này đều không cần hiển thị nữa. Đinh, có thể. Tô Thần nhìn sự thay đổi của bảng thuộc tính hệ thống liền thuận mắt hơn nhiều. Công pháp của hắn đều là thiên cấp công pháp và võ học. Cái này rất tốt rất cường đại. Vương cấp công pháp hẳn là cũng không khác biệt lắm so với tu tiên công pháp đi. Cũng không biết sau này có thể nhận được vương cấp công pháp và võ học hay không. Lúc này, Thạch Thanh Tuyền đi vào phòng Tô Thần hỏi, Tô Thần, ngươi không đi cầu dược mã xem sao? Từ hàng tĩnh trai đã tìm được lối vào Dương Công bảo khố, rất nhiều giang hồ nhân đều qua đó rồi. Tô Thần dựa vào ghế lắc đầu trả lời, không đi, không có gì để mắt. Không đi thì thôi, ta và Thượng Tú Phương, Độc Cô Phượng qua đó, ngươi cũng đừng có hối hận. Thạch mỹ nữ, ta khuyên các ngươi không nên đi vào Dương Công bảo khố, với thực lực của các ngươi đi vào cũng là tìm chết. Xì, chúng ta không thiếu tiền cũng không cần tà đế xá lợi, chúng ta chính là đi xem náo nhiệt, chúng ta mới sẽ không cuốn vào giang hồ cửu sát. Tùy các ngươi. Tô Thần phất tay với Thạch Thanh Tuyền muốn đuổi nàng đi. Tô Thần lát nữa còn muốn dung hợp thiên cấp kiếm quyết thánh linh kiếm pháp, hắn mới không rảnh để ý tới Thạch Thanh Tuyền. Hừ. Thạch Thanh Tuyền thấy bộ dáng không kiên nhẫn của Tô Thần liền vô cùng tức giận. Tên xấu xí đáng chết này. Lần này nếu không phải gấp gáp đi cầu dược mã xem náo nhiệt, Thạch Thanh Tuyền thật muốn hung hăng đánh tên khốn kiếp này một trận. Tô Thần thấy Thạch Thanh Tuyền thở phì phò rời đi, hắn liền vội vàng giao tiếp với hệ thống, "Hệ thống, dung hợp thánh linh kiếm pháp." Đinh, thánh linh kiếm pháp bắt đầu dung hợp. Một bên cầu dược mã, Nico của Từ Hàng Tĩnh Trai, Hòa Thượng của Tĩnh Niệm Thiền Viện, bọn hắn bao vây khu vực lân cận, nơi này bọn hắn đã đào thông một cái lối đi vào Dương Công bảo khố. Sư Phi Huyên đứng bên cạnh Phạm Thanh Huệ, sắc mặt phức tạp. Nàng không muốn để đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai và sư phụ tiến vào Dương Công bảo khố. Trong Dương Công bảo khố đã không còn gì nữa rồi, những đồng nát sắt vụn còn lại căn bản vô dụng. Giang hồ nhân chung quanh vô cùng nhiều, thậm chí có không ít đệ tử ma môn đều ẩn tàng chung quanh. Đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai nếu tiến vào trong Dương Công bảo khố, khẳng định sẽ xuất hiện thương vong khá lớn. Sư Phi Huyên không muốn bán đứng Tô Thần, nàng cũng không muốn nhìn thấy sư phụ Phạm Thanh Huệ và đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai thương vong. Sư Phi Huyên suy nghĩ một chút liền kéo Phạm Thanh Huệ, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, Từ Hàng Tĩnh Trai chúng ta đừng vào Dương Công bảo khố." "Phi Huyên, vì sao?" Phạm Thanh Huệ nhìn sư Phi Huyên, vô cùng nghi hoặc. Lối đi vào Dương Công bảo khố đã đào xong, các nàng chỉ cần đợi một lát là có thể tiến vào Dương Công bảo khố. Đến lúc đó, vàng bạc châu báu và tà đế xá lợi trong Dương Công bảo khố, Từ Hàng Tĩnh Trai đều có thể đạt được. Tại sao sư Phi Huyên lại muốn ngăn cản chứ? Sư Phi Huyên sắc mặt thanh lãnh tiếp tục nói: "Sư phụ, trong Dương Công bảo khố chỉ còn lại một đống đồng nát sắt vụn, vàng bạc châu báu và tà đế xá lợi đều bị người ta lấy đi rồi." "Cái gì? Ngươi nói là sự thật?" "Thiên chân vạn xác, sư phụ, người đừng hỏi ta làm sao biết được, ta đã đáp ứng người kia sẽ không nói ra bí mật này." Phạm Thanh Huệ nghe sư Phi Huyên nói, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Phạm Thanh Huệ không cảm thấy sư Phi Huyên sẽ lừa gạt nàng. Nhưng mà, vàng bạc châu báu và tà đế xá lợi trong Dương Công bảo khố, rốt cuộc là người nào đạt được? Sư Phi Huyên lại là từ miệng người nào biết được tin tức này? Phạm Thanh Huệ nhìn sư Phi Huyên lắc đầu. Nàng biết tính cách của sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên chỉ cần đáp ứng chuyện gì thì sẽ không đổi ý, Phạm Thanh Huệ cũng chỉ có thể sau này từ từ hỏi sư Phi Huyên. Phạm Thanh Huệ nhìn giang hồ nhân chung quanh cười cười. Nàng có một ý tưởng. Giang hồ nhân nơi đây, thậm chí đệ tử ma môn ẩn tàng trong đám giang hồ nhân, bọn hắn không phải đều muốn đi Dương Công bảo khố sao? Phạm Thanh Huệ liền quyết định để bọn hắn đi vào tàn sát lẫn nhau, như vậy cũng đỡ cho Từ Hàng Tĩnh Trai phải đi diệt những đệ tử ma môn kia. Phi Huyên, để đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai chúng ta nhường ra một lối đi, những giang hồ nhân kia không phải có hứng thú với Dương Công bảo khố sao? Vậy thì để bọn hắn đi vào một cái Dương Công bảo khố trống không xem thử đi. Vâng, sư phụ. Chương 47, không thích hợp Từ Hàng Tĩnh Trai, Hoàn Dung đối với Tô Thần chào phúng. Chương 47, không thích hợp Từ Hàng Tĩnh Trai, Hoàn Dung đối với Tô Thần chào phúng. Bên cạnh cầu dự mã, Từ Hàng Tĩnh Trai đột nhiên nhường ra một lối đi. Điều này làm cho giang hồ nhân chung quanh đều sôi nổi hẳn lên. Giang hồ nhân nơi đây lúc đầu nhìn thấy Từ Hàng Tĩnh Trai, còn có đệ tử Tĩnh Niệm Thiền Viện bao vây lối vào, bọn hắn tưởng rằng phải đại chiến một trận mới có thể tiến vào Dương Công bảo khố. Sự thức thời của Từ Hàng Tĩnh Trai khiến cho giang hồ nhân nơi đây nảy sinh một chút hảo cảm, danh môn chính phái không hổ là danh môn chính phái, có bảo vật Từ Hàng Tĩnh Trai cũng không độc chiếm. Từ Hàng Tĩnh Trai không hổ là Từ Hàng Tĩnh Trai, môn phái như vậy mới là danh môn chính phái chân chính. Không sai, tuy rằng những nghi cô này vô cùng tiêu ngạo, nhưng có thể nhường ra một lối đi cho giang hồ nhân chúng ta, Từ Hàng Tĩnh Trai không hổ là quốc giáo của Đại Đường Đế Quốc. Ta lại cảm thấy Từ Hàng Tĩnh Trai muốn để chúng ta đi đầu, trong Dương Công bảo khố e rằng cơ quan trùng trùng, Từ Hàng Tĩnh Trai sẽ không phải là muốn để giang hồ chúng ta mở đường cho các nàng chứ? Không, trong Dương Công bảo khố cho dù có cơ quan, là vô cùng nguy hiểm, nếu ngươi là Phạm Thanh Huệ, ngươi sẽ sợ những cơ quan kia sao? Ngươi sẽ để giang hồ nhân đi vào dò đường sao? Ách, sẽ không, ta sẽ độc chiếm vàng bạc châu báu trong Dương Công bảo khố, còn có bảo vật đỉnh cấp tà đế xá lợi. Ta đoán Từ Hàng Tĩnh Trai là lo lắng một lần đắc tội nhiều giang hồ nhân chúng ta như vậy, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của Từ Hàng Tĩnh Trai. Không sai, danh môn chính phái đều vô cùng để ý thanh danh, Từ Hàng Tĩnh Trai e rằng cũng là bất đắc dĩ, các nàng mới nhường ra một lối đi cho giang hồ nhân chúng ta. Lục Tiểu Phụng thấy Từ Hàng Tĩnh Trai nhường ra một lối đi, điều này làm cho hắn cũng vô cùng nghi hoặc. Lục Tiểu Phụng vốn dĩ chuẩn bị muốn lẻn vào Dương Công bảo khố, hắn không nghĩ tới Từ Hàng Tĩnh Trai sẽ làm như vậy. Lục Tiểu Phụng nhất thời cũng không nội vã vào Dương Công bảo khố. Hắn cảm thấy nơi này khẳng định có âm mưu gì đó. Đoàn Dự thấy Từ Hàng Tĩnh Trai nhường ra một lối đi, hơn nữa đã có giang hồ nhân bắt đầu đi vào. Hắn vội vàng ra lệnh cho trung niên nhân bên cạnh, "Chư thúc thúc, mang theo hộ vệ của chúng ta theo ta đi vào." Đoàn Dự mang theo hơn 10 hộ vệ vội vàng đi về phía lối vào. Hắn đối với vàng bạc châu báu không có hứng thú gì, nhưng chí bảo ma môn tà đế xá lợi kia, Đoàn Dự lại vô cùng muốn đạt được. Từ Hàng Tĩnh Trai vậy mà nhường ra một lối đi, cơ hội tốt, ta ngược lại muốn xem tà đế xá lợi rốt cuộc là thứ gì. Tạ Hiểu Phong thấy Từ Hàng Tĩnh Trai nhường ra một lối đi, hắn cười cười liền nhanh chóng dùng khinh công lướt về phía lối vào. Sở Lưu Hương thấy Tạ Hiểu Phong dùng khinh công lướt qua lối vào, hắn cũng nhanh chóng đi theo. Lần này hắn nhất định phải đạt được Tà Đế Xá Lợi, sỉ nhục Tô Thần mang đến cho hắn, hắn nhất định phải trả lại. Ba ngày nay, thân thể hắn đau nhức suốt 3 ngày. Đây là hắn còn dùng đan dược chữa thương. Hơn nữa Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ, Tống Điểm Nhi ba nữ cũng rời khỏi hắn. Sở Lưu Hương đối với sự rời đi của Tô Dung Dung ba nữ không để ý. Sở Lưu Hương hiện tại chính là muốn tăng lên thực lực tìm Tô Thần báo thù. Sau đó, Quách Tĩnh và một số tên ăn mày cũng đi vào lối đi. Một số cao thủ ẩn tàng cũng nhao nhao đi vào. Ma Môn, một số cao thủ của Đại Đường Đế Quốc cũng đều không buông tha cơ hội này, nhao nhao đi vào. Trong trà lâu bên cạnh cầu Dược Mã, Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích ba nữ, các nàng đang ở trên lầu 2 nhìn giang hồ nhân nhao nhao tiến vào Dương Công bảo khố. A Châu đột nhiên phát hiện một hắc y nhân liền gọi Vương Ngữ Yên, "Biểu tiểu thư, hắc y nhân kia có phải là công tử không?" "Có chút giống." Vương Ngữ Yên nhìn hắc y nhân mà A Châu nói, sắc mặt nàng liền vô cùng khó coi. Hắc y nhân kia chính là Mộ Dung Phục. Vương Ngữ Yên đối với Mộ Dung Phục vô cùng quen thuộc, nàng không có khả năng nhìn lầm. Vương Ngữ Yên nghĩ đến những lời lừa gạt của Mộ Dung Phục, nàng cũng không muốn vạch trần sự hiện diện của Mộ Dung Phục. A Bích nhìn về phía hắc y nhân lo lắng nói, "Biểu tiểu thư, ta cảm thấy hắc y nhân kia chính là công tử, không nghĩ tới công tử thật sự đến đại đường, chỉ là cao thủ giang hồ nơi này vô cùng nhiều, công tử cũng không biết có xảy ra chuyện gì hay không." A Châu vô vô A Bích cười nói, "Công tử thực lực cường đại, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện." A Bích nghe A Châu nói liền gật đầu. Mộ Dung Phục chính là nam Mộ Dung của Đại Tống Đế Quốc, nàng tin tưởng giang hồ nhân nơi này không có khả năng uy hiếp được Mộ Dung Phục. Có lẽ vậy. Vương Ngữ Yên lắc đầu không muốn nghĩ những thứ này. Nàng nghĩ đến Mộ Dung Phục một lòng muốn phục quốc. Nhưng mà, Mộ Dung Phục cho dù có thể đạt được vàng bạc châu báu trong Dương Công bảo khố, hắn làm sao vận chuyển ra khỏi Đại Đường Đế Quốc? Đại Đường Đế Quốc không có khả năng để vàng bạc châu báu trong Dương Công bảo khố bị cướp đi. Hoàng Dung ở bên cạnh Vương Ngữ Yên ba nữ, nghe được cuộc trò chuyện của các nàng, nàng liên cạn lời lắc đầu. Mộ Dung Phục chỉ là một cái tu vi tông sư sơ kỳ. Nơi này người mạnh hơn Mộ Dung Phục hai bàn tay đều đến không hết, mấy cô nương này nghĩ có chút viện bụng rồi. Bụ. Tô Thần xuất hiện trên mái nhà trà lâu, hắn nhìn giang hồ nhân không ngừng đi vào, nhíu mày. Bắt đầu rồi. Không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Thạch Thanh Tuyển mấy cô nương kia cũng không biết trốn ở chỗ nào xem kịch. Bất quá, Từ Hàng Tĩnh Trai vậy mà để giang hồ nhân đi vào trước. Cái này sao có chút không thích hợp. Từ Hàng Tĩnh Trai không phải luôn luôn bá đạo sao? Các nàng sao không phong tỏa lối vào Dương Công bảo khố? Tô Thần có chút xem không hiểu Từ Hàng Tĩnh Trai. Chẳng lẽ trong thế giới tổng võ, Từ Hàng Tĩnh Trai không còn là Phật môn lãnh tụ hống hách nữa sao? Đi xuống. Bụ. Một hắc y nhân bay đến bên cạnh Tô Thần, hắc y nhân nhìn Tô Thần lạnh lùng quát. Hả? Tô Thần nghe hắc y nhân nói liền kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vậy mà sẽ có người đuổi hắn đi, tiểu tử này chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua mình sao? Tô Thần lúc đầu nhìn thấy hắc y nhân đến cũng không để ý, hắn tưởng rằng hắc y nhân này cũng giống như hắn đều là đến xem kịch, chỉ là thái độ kiêu ngạo của hắc y nhân này, trong lòng Tô Thần vô cùng không vui. Tên xấu xí, cút xuống cho ta. Ngươi là ai? Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Một cái tiểu cặn bã tiên thiên cảnh giới, không muốn chết thì lập tức cút xuống cho ta. Vãi, đây mẹ nó là ai a? Sao còn kiêu ngạo hơn cả mình? Tô Thần nghĩ đến 3 ngày nay mình không xuất hiện, cũng không có trêu chọc thị phi nữa. Chẳng lẽ trong 3 ngày ngắn ngủi, giang hồ nhân đã đem hắn cái đại ma vương này quên lãng rồi? Lúc này, Hoàng Dung Tử trong trà lâu cũng lên tới mái nhà. Nàng cũng là nhìn thấy có người bay lên mái nhà, thậm chí trên mái nhà còn xảy ra tranh chấp. Hoàng Dung thích xem náo nhiệt liền định qua đây xem thử, chỉ là nàng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được tên xấu xí trong Vạn Hoa lâu. Ha ha, tên xấu xí, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Chương 48, cường đại thiên địa thất sắc, chết biệt khuất bóng dáng thích khách. Chương 48, cường đại thiên địa thất sắc, chết biệt khuất bóng dáng thích khách. Tô Thần thấy một tiểu mỹ nữ kiểu nhỏ xuất hiện, thậm chí còn biết bộ dáng của hắn. Tiểu mỹ nữ này vậy mà dám gọi hắn là tên xấu xí, chẳng lẽ tiểu mỹ nữ này không sợ mình bắt lấy nàng sao? Bất quá, tiểu mỹ nữ kiểu nhỏ này dáng dấp thật đúng là xinh đẹp. Ngoại trừ vóc dáng có chút thấp, đôi mắt tiểu mỹ nữ long lanh trong suốt, linh động đến cực điểm, có loại vẻ đẹp thuần khiết nhẹ nhàng thoát tục, khóe miệng nàng mang theo nụ cười nhạt doanh doanh, lại mang theo 3 phần ngây thơ lãng mạn. Dung nhan tinh xảo càng là tuyệt mỹ đến cực điểm. Thân hình khu cụ, có chút bằng thẳng. Cái này hẳn là do nguyên nhân tuổi nàng còn nhỏ. Tô Thần khoanh tay trước ngực nhìn về phía Hoàng Dung uy hiếp, "Tiểu mỹ nữ, ngươi đã biết ta, còn dám cứ gọi ta là tên xấu xí, ngươi là muốn có kết cục giống như Sở Lưu Hương sao? Ngươi muốn làm gì? Ta vừa rồi là vô tâm, ngươi đừng để ý." "Nhưng ta vô cùng để ý." "Ta..." Hoàng Dung nghe Tô Thần nói nhất thời không biết nên nói cái gì. Tên xấu xí này là một người vô cùng vô sỉ không biết xấu hổ. Nếu như tên khốn kiếp này không buông tha nàng, Hoàng Dung ngay cả tâm tư muốn chết cũng có. Hắc Y Nhân thấy Tô Thần và Hoàng Dung vậy mà trò chuyện với nhau, điều này làm cho sắc mặt hắn khó coi. Hắn nhận được mệnh lệnh của sư phụ Thạch Chi Hiền, phải kiểm tra tình huống của Từ Hàng Tĩnh Trai ở đây, nhưng tên xấu xí này ở đây ảnh hưởng đến hắn. Hắn vốn dĩ muốn tên xấu xí này rời đi, nhưng hiện tại hắn muốn giết tên xấu xí này. Hắc Y Nhân này chính là đệ tử của Tả Vương Thạch Chi Hiền, Dương Hương Ngạn, một thích khách đỉnh cấp. Dương Hương Ngạn lạnh lùng nhìn Tô Thần nói, "Tên xấu xí, đã ngươi không cút, vậy ta chỉ có thể tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương." "Bảnh." Tô Thần nghe Hắc Y Nhân nói, thân thể hắn lóe lên, nhanh chóng một cước đá bay Hắc Y Nhân ra ngoài. "Cặn bã." Tô Thần đánh lén đá bay Dương Hương Ngạn liền khinh thường chảo phúng. Hoàng Dung nhìn Tô Thần lại đánh lén đá bay một cường giả, nàng vô cùng bị thị liếc Tô Thần một cái. Tên xấu xí vô sỉ này vẫn là một chút cũng không thay đổi, không phải đánh lén thì là lừa gạt, ai mà làm kẻ địch với tên khốn kiếp này, e rằng đối mặt với tên khốn kiếp này phải đánh lên 12 phần tinh thần. "Tên xấu xí, ta muốn giết ngươi." Dương Hương Ngạn lấy ra đoạn đao phẫn nộ hét lớn với Tô Thần rồi đột nhiên biến mất. Ta dựa vào, tàng hình rồi. Đây là lý dạ. Tô Thần lập tức cảnh giác. Hắn không nghĩ tới hắc y nhân vậy mà là một thích khách, thậm chí còn có thể tàng hình. Thiên địa thất sắc. Tô Thần tìm kiếm Dương Hương Ngạn một chút, hắn cũng không thấy tung tích Dương Hương Ngạn. Tô Thần đột nhiên nhanh chóng kết ấn phát động thiên địa thất sắc. Lúc này, trung quanh trà lâu đột nhiên biến thành màu trắng đen. Hoàng Dung há hốc mồm, một cử động nhỏ cũng không làm được. Nàng trừng mắt nhìn về phía Tô Thần, tràn đầy sợ hãi. Hoàng Dung cảm giác thân thể nàng so với bị điểm huyệt đạo còn khó chịu hơn, phản phất như sinh mệnh lực của nàng đang không ngừng giảm bớt. Tìm được ngươi rồi, Vạn Diệp Phi Hoa Lưu. Tô Thần đột nhiên phát hiện Dương Hương Ngạn bị thiên địa thất sắc khống chế. Tên thích khách này vậy mà ẩn tàng ở một góc lầu hai trà lâu, chắc không được mình không phát hiện ra hắn, tên thích khách này hẳn là chuẩn bị một kích tất sát ám sát mình. Tô Thần lập tức phát động Vạn Diệp Phi Hoa Lưu muốn giết tên thích khách này. Một thích khách đối với hắn uy hiếp có chút lớn, hơn nữa tên thích khách này lại còn biết tàng hình. Tô Thần tuyệt đối không thể lưu lại hai hoàng ẩm này. Từng chiếc lá cây dưới sự khống chế của Tô Thần, giống như mũi tên nhọn lao về phía Dương Hương Ngạn. Dương Hương Ngạn lúc này vô cùng ngợp bức. Hắn ở phía dưới Tô Thần, hơn nữa còn tàng hình trốn rất kỹ. Chỉ là, sao đột nhiên thiên địa đều biến thành màu trắng đen? Thân thể hắn sao cũng không động đậy được. Dương Hương Ngạn nhìn ba nữ tử phía xa cũng giống như vậy không động đậy được, trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Giờ phút này, Vương Ngữ Yên ba nữ đều là biểu tình kinh khủng và phẫn. Các nàng toàn thân đều không động đậy được. Trung quanh tất cả đều biến thành màu trắng đen, loại cảm giác này làm cho Vương Ngữ Yên ba nữ cảm giác sinh mệnh tùy thời đều muốn tiêu tan. Bù bù bù. Từng chiếc lá cây giống như mũi tên nhọn, nhanh chóng xuyên thủng thân thể Dương Hương Ngạn, máu tươi vẩy ra, mấy chục chiếc lá cây trong nháy mắt đã xuyên thủng Dương Hương Ngạn thành tổ ong vỏ vẽ. Bịch. Dương Hương Ngạn kinh khủng trừng hai mắt, ngã xuống đất. Đinh, ký chủ giết chết bóng dáng thích khách Dương Hương Ngạn, chúc mừng ký chủ nhận được một bạch ngân bảo dương. Vãi trưởng, tên thích khách này vậy mà là Dương Hương Ngạn. Đồ đệ của Tạ Vương Thạch Chi Hiền, Dương Hương Ngạn. Tô Thần sau khi thu hồi thiên địa thất sắc, hệ thống nhắc nhở làm cho hắn một bức. Hắn không nghĩ tới tùy tiện giết một người, vậy mà lại là một tiểu phối rắc trong cốt truyện Song Long. Giờ phút này, Hoàng Dung sau khi Tô Thần thu hồi thiên địa thất sắc, nàng mồm to thở hổn hển, kinh khủng bạn phần nhìn Tô Thần bên cạnh. Hô hô, mẹ ơi, tên xấu xí này muốn hủ chết người. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Sao lại ngay cả thiên địa đều biến sắc? Không được, bên cạnh tên xấu xí khủng bố này không thể tiếp tục ở lại, nếu không mình chết như thế nào cũng không biết. Lầu hai trà lâu, Vương Ngữ Yên ba nữ cũng là mồm to thở hổn hển. Các nàng đều bị tình cảnh vừa rồi dọa sợ, trong nháy mắt bị khống chế thân thể, thậm chí ngay cả chúng quanh tất cả đều biến thành màu trắng đen, các nàng lúc ấy đều tưởng rằng sắp chết rồi. Mau nhìn, góc tường sao lại có một người chết? Ta đoán hẳn là bị cao thủ vừa rồi giết chết, vừa rồi sở dĩ thiên địa đều biến sắc, hẳn là có cao thủ truy sát hắc y nhân này. Biểu tiểu thư, đây có thể là tên xấu xí kia hay không? Tên xấu xí kia là người đạo gia, loại công pháp thần kỳ này hẳn là công pháp đạo gia. Có khả năng, nói như vậy, người đến trên mái nhà của chúng ta là tên xấu xí kia. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngàn vạn lần đừng để tên xấu xí vô sỉ kia phát hiện chúng ta. Vương Ngữ Yên ba nữ nói xong liền sắc mặt trắng bệch nhìn lên mái nhà, các nàng đều đoán được Tô Thần xuất hiện trên mái nhà. Vừa rồi cũng là Tô Thần dùng công pháp đạo ra, giết chết hắc ý nhân ẩn tàng này. Trên mái nhà, Tô Thần nhìn Bạch Ngân Bảo Dương ngoài ý muốn nhận được, cười cười. Hắn không nghĩ tới tùy tiện giết một người, thế mà lại là ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn. Lần này cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là, Tô Thần nhìn thấy Hoàng Dung lén lút muốn rời đi, hắn liền vui vẻ, "Tiểu mỹ nữ, ngươi muốn chạy trốn?" "Không có, không có, ta chỉ là hoạt động chân tay một chút, ta không có muốn rời đi." Chương 49, Cổ Linh Tinh Quái Hoàng Dung. Chương 49, Cổ Linh Tinh Quái Hoàng Dung. Hoàng Dung nghe được lời của Tô Thần, nàng sợ đến mức vội vàng duỗi duỗi chân tay nói, "Không có, không có, ta chỉ là hoạt động chân tay một chút, ta không có muốn rời đi." Hoàng Dung lo lắng tên xấu xí này sẽ lần nữa khống chế nàng, cảm giác vừa rồi nàng cũng không muốn thử lại lần nữa. "Tiểu mỹ nữ, ngươi tên là gì?" Tô Thần nhìn Hoàng Dung bị dọa không nhẹ, hắn liền cười rộ lên. Tô Thần đoán tiểu mỹ nữ này 3 ngày trước hẳn là đã xuất hiện ở Vạn Hoa lâu. Lúc ấy trong Vạn Hoa lâu có hơn 100 người trong giang hồ, hắn cũng không chú ý tới tiểu mỹ nữ này. Khu, có lẽ là do tiểu mỹ nữ này vóc dáng quá thấp bé, nên Tô Thần không phát hiện ra tiểu mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần này. Hoàng Dung nghe được lời của Tô Thần liền đội bằng nói, "Hoàng Dung, ta gọi là Hoàng Dung." "Hoàng Dung, ngươi là Đào Hoa Đảo Hoàng Dược Sư nữ nhi?" "Đúng vậy, xấu." "Đại hiệp, ngươi quen biết phụ thân ta?" "Không quen, ta nghe nói qua hắn." "Vãi, đây thế mà lại là Hoàng Dung. Chắc không được tiểu mỹ nữ này lại xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là bộ dáng vô cùng tinh quái. Tô Thần cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Hoàng Dung. Bất quá, Hoàng Dung chính là một nữ nhân vật chính. Đây chính là một cái bảo dương sống sờ sờ, A Tô Thần cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hôm nay khí vận cũng không tệ, giết một Dương Hương Ngạn nhận được một bạch ngân bảo dương, nếu giam cầm Hoàng Dung 3 ngày, một cái hoàng kim bảo dương hoặc là một cái bạch ngân bảo dương khẳng định không thiếu được, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn. "Đại hiệp, ta có thể đi được chưa?" Hoàng Dung nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của Tô Thần, nàng liền vô cùng lo lắng. Hoàng Dung không biết tên xấu xí này có thể gây bất lợi cho nàng hay không, có thể nể mặt phụ thân nàng mà buông tha nàng hay không, nhưng Hoàng Dung không dám ở lại bên cạnh tên xấu xí này. Tên xấu xí này chính là cao thủ gây họa. Đại Đường Thái tử và Từ Hàng Tĩnh trai e rằng sẽ không buông tha cho tên xấu xí này, Hoàng Dung cũng không muốn bị tên xấu xí này làm liên lụy. Tô Thần lắc đầu, mỉm cười nói, "Không thể, Hoàng Dung tiểu mỹ nữ, từ giờ trở đi ngươi là tù binh của ta, 3 ngày sau ta sẽ thả ngươi." Hoàng Dung nghe được lời của Tô Thần thì sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới tên xấu xí này muốn giam cầm mình. Tên xấu xí này chính là một tên sắt vôi. Hoàng Dung nghĩ đến việc nàng bị tên xấu xí này giam cầm lăng đục, cả đời nàng coi như xong. Hoàng Dung hai tay ôm ngực, sắc mặt trắng bệnh hét lớn, "Không muốn, ta không làm tù binh, ta còn nhỏ, thân thể còn chưa nảy nở, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ta cái đi." Tiểu mỹ nữ này sẽ không phải nghĩ nhiều rồi chứ? Tô Thần nhìn bộ dáng lo lắng bị lăng đục của Hoàng Dung, mặt hắn trong nháy mắt liền đen lại. Một tiểu mỹ nữ không ngực không nông, Tô Thần sẽ làm gì nàng chứ? Tô Thần gõ đầu Hoàng Dung một cái, cảnh cáo nói, "Câm miệng, từ giờ trở đi, ngươi chính là tù binh, trong 3 ngày này ngươi phải ngoan ngoãn, nếu không, ta sẽ trói ngươi lại." "Vâng, vâng." Hoàng Dung nếu máu vội vàng gật đầu. Lần này là xong thật rồi. Hoàng Dung nghĩ đến việc chỉ dựa vào thực lực hậu tiên đỉnh phong của nàng, nàng căn bản không thoát khỏi tay tên xấu xí này, cho dù là Quách Tĩnh tới cứu nàng, e rằng cũng là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. "Tên xấu xí kia ở trên mái nhà, cung tiễn thủ, bắn chết tên xấu xí kia cho ta." Lúc này, mấy trăm hộ vệ đem trà lâu bao vây tầng tầng lớp lớp, hơn nữa một số cung tiễn thủ đều nhắm ngay Tô Thần chuẩn bị bắn giết. "Xiêu xiêu xiêu." Nhất thời, hơn trăm cung tiễn thủ nhao nhao bắn về phía Tô Thần, những hộ vệ này cũng mặc kệ sự sống chết của bách tính bình thường trong trà lâu. "Xiêu." Tô Thần ôm lấy Hoàng Dung nhanh chóng xuất hiện tại lầu 2 trà lâu. "Những người kia là ai?" Hoàng Dung sau khi được Tô Thần đưa đến lầu 2 thì vẫn còn sợ hãi hỏi. Hoàng Dung không nghĩ tới sẽ có mấy trăm hộ vệ tinh nhuệ đến truy sát Tô Thần, hơn nữa những hộ vệ kia còn mang theo vũ khí và cùng tiện trong quân. Hoàng Dung đối với việc ở lại bên cạnh Tô Thần càng ngày càng bất an. Tên xấu xí này chính là một cao thủ gây họa, nàng sợ hãi có một ngày sẽ bị tên xấu xí này liên lụy đến chết. "Quân đội." Tô Thần nhìn ra phía ngoài cười cười. Tô Thần đã sớm biết có người đang theo dõi hắn. Những hộ vệ này hẳn là quân đội đại đường, có khả năng chính là người do Lý Thừa Cản phái tới truy sát hắn. Bất quá, Tô Thần còn cảm giác được có mấy chục cao thủ ẩn tàng ở xung quanh. Quân đội truy sát hẳn là một cái nguy trang. Thật sự giết hắn hẳn là những cao thủ giang hồ kia, Lý Thừa Cản xem ra đối với mình thật sự là hận thấu xương. Hoàng Dung nghe được lời của Tô Thần liền tức giận hét lớn, "Quân đội, là thái tử Lý Thừa Cản muốn giết ngươi, đáng chết, ta lần này bị ngươi liên lụy chết rồi, quân đội của Lý Thừa Cản khẳng định cũng sẽ không buông tha ta, ta muốn rời đi, ta không muốn ở cùng một chỗ với ngươi." Tô Thần phất phất tay, cười nói, "Có thể, ngươi đi đi." Hoàng Dung nghe được lời của Tô Thần thì vô cùng nghi hoặc, nàng không nghĩ tới Tô Thần thế mà đồng ý cho nàng rời đi. Chỉ là, Hoàng Dung lén lút nhìn ra phía ngoài, sau đó ủ rũ cúi đầu nói, "Khốn kiếp, ta bây giờ có thể rời đi sao?" Mà giờ khắc này, Vương Ngữ Yên ba nữ trốn ở một góc tường, thở mạnh cũng không dám. Các nàng không nghĩ tới tên xấu xí thế mà tiến vào trong trà lâu. Hơn nữa chung quanh trà lâu còn bị mấy trăm hộ vệ bao vây, vừa rồi nếu không phải các nàng nhìn thấy những hộ vệ kia muốn thả tên, các nàng e rằng đều sẽ bị cùng tiễn thủ bắn chết. Vương Ngữ Yên và A Châu ba nữ cũng đoán được, những hộ vệ kia đều là vì tên xấu xí này mà đến, các nàng lần này cũng là bị tên xấu xí này làm liên lụy. Nhân số còn thực không ít, 500 quân đội tinh nhuệ, 35 tên giang hồ cao thủ, vai thật, những quân đội này thế mà còn mang đến sàn nổ, nỏ máy, Lý Thừa Cản tên giá hỏa buồn nôn kia giết mình quả thật là bỏ hết vô liếng. Tô Thần kiểm tra một chút quân đội và giang hồ cao thủ vây giết hắn. Hắn vô cùng bất ngờ. Quân đội và giang hồ cao thủ còn dễ nói, chỉ là năm cỗ sàng nổ làm cho Tô Thần cảm giác có chút phiền phức. Sàng nổ trong quân chính là một đại sát khí, Tô Thần nếu như hơi không cẩn thận, có thể sẽ bị sàng nổ bắn chết. Hoàng Dung nghe Tô Thần nói thì sắc mặt trắng bệch. 500 quân đội tinh nhuệ, 35 tên giang hồ cao thủ, thậm chí còn có sàng nổ khủng bố trong quân. Hoàng Dung nhìn về phía Tô Thần, hận không thể bóp chết tên xấu xí này, nàng lần này e rằng là cựu tử nhất sinh rồi. Bên cầu dự mã, Phạm Thanh Huệ nhìn thấy tình huống trà lâu liền cười to, ha ha, tên xấu xí thế mà bị quân đội bao vây, hơn nữa quân đội còn mang đến sàng nổ, xem ra lần này tên xấu xí kia chết chắc rồi. Chương 50, quân đội vây giết, Vương Ngự Yên ba nữ cầu cứu. Chương 50, quân đội vây giết, Vương Ngự Yên ba nữ cầu cứu. Phạm Thanh Huệ cũng không nghĩ tới Lý Thừa Cản động tác sẽ nhanh như vậy, nàng vốn định sau khi Dương Công bảo khố kết thúc mới ra tay với tên xấu xí kia, hành động của Lý Thừa Cản làm nàng cũng trở tay không kịp. Bất quá, Phạm Thanh Huệ cũng vui vẻ nhìn thấy cảnh này. Tên xấu xí vô sỉ kia làm cho Phạm Thanh Huệ hận thấu xương. Mấy chục năm nay, Phạm Thanh Huệ chưa bao giờ gặp qua tên khốn kiếp vô sỉ như vậy. Không, là tên khốn kiếp vô cùng vô sỉ không biết xấu hổ. Phạm Thanh Huệ nếu không phải vì Dương Công bảo khố đối với Từ Hàng Tĩnh trai vô cùng quan trọng, nàng đã sớm đi diệt tên xấu xí vô sỉ kia. Sư Phi Huyên nghe được lời của Phạm Thanh Huệ liền lo lắng hỏi, "Sư phụ, người sẽ không cũng muốn đi giết tên xấu xí kia chứ?" Phạm Thanh Huệ cười cười trả lời, "Không, Lý Thừa Càn lần này xuất động quân đội và cao thủ đều có không ít, thậm chí còn mang đến 5 cỗ sàn nổ, tên xấu xí kia không cần chúng ta ra tay, hắn cũng chết chắc rồi, chúng ta chỉ cần xem kịch là được." Sư Phi Huyên nghe được lời của Phạm Thanh Huệ liền buông xuống lo lắng. Chỉ cần Từ Hàng Tĩnh trai không tham dự lần vây giết Tô Thần này, tên khốn kiếp kia sẽ không xảy ra chuyện, bằng vào công pháp quỷ dị của Tô Thần muốn chạy trốn là chuyện dễ như trở bàn tay. "Sàng nổ chuẩn bị, bắn cho ta, không được gián đoạn." Một tên thống lĩnh quân đội nhìn thấy Tô Thần trốn vào trong trà lâu, hắn liền vội vàng ra lệnh cho các binh sĩ điều khiển sàng nổ. "Vâng, thống lĩnh." Năm cỗ sàng nổ nhao nhao lắp tên nỏ khổng lồ, từng cây tên nỏ khổng lồ sắc bén khiến người ta nhìn vào liền vô cùng sợ hãi. "Bắn!" "Xiêu xiêu xiêu!" "Bành bành bành!" Năm cỗ sàng nổ nhao nhao bắn về phía trà lâu. Tiếng vang ầm ầm vô cùng lớn. Trà lâu trong nháy mắt liền bị bắn xuyên ra mấy cái lỗ lớn, nhưng những sàng nổ này không có dừng lại, sau khi lắp lại tên nỏ, những sàng nỗ này lại bắt đầu không ngừng bắn về phía trà lâu. Trong trà lâu, Tô Thần sau khi sàng nỗ bắt đầu bắn giết, hắn liền một mực cẩn thận quan sát, hắn cũng không muốn bị sàng nỗ bắn xuyên thân thể mà chết. Hoàng Dung đội vàng trốn ở sau lưng Tô Thần. Hoàng Dung nhìn tên nọ khổng lồ bắn tới liền vô cùng sợ hãi. Nếu như những tên nọ khổng lồ này bắn trúng nàng, Hoàng Dung đoán thân thể nàng e rằng sẽ bị bắn cho tứ phân ngũ liệt. Đại hiệp, cứu chúng ta. Lúc này, Vương Ngữ Yên ba nữ không trốn được nữa. Những tên nọ khổng lồ này khiến các nàng căn bản không có chỗ ẩn nấp, các nàng không muốn chết cũng chỉ có thể cầu cứu Tô Thần. Lại nói, nguy cơ lần này cũng là do tên xấu xí này mang đến, các nàng đối với Tô Thần cũng là vô cùng oán hận. Nhưng các nàng cũng không có cách nào. Vương Ngữ Yên ba nữ nếu không muốn chết chỉ có thể cầu cứu Tô Thần, các nàng hy vọng tên xấu xí này sẽ không thấy chết mà không cứu. Hoàng Dung nghe được tiếng Vương Ngữ Yên cầu cứu, nàng cũng phát hiện ra ba nữ tử đang trốn ở góc tường này. Hoàng Dung không nghĩ tới ba nữ tử này thế mà không có rời đi. Hoàng Dung nghĩ đến việc Vương Ngữ Yên các nàng ở lại chỗ này nếu như không có ai cứu, Vương Ngữ Yên ba nữ sớm muộn gì cũng sẽ bị sàng nô bắn chết. Nàng vô vô vai Tô Thần nhắc nhở, tên xấu xí, mau cứu những nữ tử kia, chuyện này chính là do ngươi mà ra, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn những người vô tội này bị bắn chết chứ. Tô Thần đã sớm phát hiện ra ba nữ tử trốn ở góc tường, hắn vốn gì cũng sẽ không nhìn ba người vô tội này bị bắn chết. Chỉ là, Tô Thần không nghĩ tới ba nữ tử này lúc này sẽ cầu cứu. Hơn nữa hình như còn quen biết hắn. Đều tới đây. Vương Ngữ Yên ba nữ nghe được lời của Tô Thần, các nàng ba người vội vàng chạy đến phía sau Tô Thần. Tô Thần nhìn ba nữ tử đều trốn ở sau lưng hắn thì vô cùng cả lời. Bất quá, ba nữ nhân này dáng dấp quả thật xinh đẹp, nhất là một bạch y nữ tử trong đó. Nàng dáng dấp chẳng những thanh thuần xinh đẹp, hơn nữa còn là một bộ dáng nhu nhược, khiến người ta nhìn vào liền muốn che chở bảo vệ. Giang hồ bên trong không có nữ nhân xấu. Tô Thần bây giờ là tin rồi. A Châu đối với Tô Thần hành lễ cảm tạ nói, đa tạ đại hiệp. Hoàng Dung bĩu môi nói với Vương Ngữ Yên ba nữ, cảm tạ hắn còn không bằng cảm tạ ta, nếu không phải ta cầu xin tên xấu xí này, hắn mới không thèm cứu các ngươi. Cũng đa tạ cô đương. Thế này còn tạm được. Tô Thần không rảnh để ý tới những nữ nhân này. Sàng nô bắn giết làm cho Tô Thần không thể phân tâm. Tô Thần muốn thoát khỏi nơi này là vô cùng đơn giản, nhưng cũng có chút khó khăn. Nơi này dù sao còn có mấy nữ nhân, Tô Thần muốn mang theo mấy nàng rời đi căn bản là không thể nào. Trong đám giang hồ nhân sĩ ẩn tàng chung quanh, còn có hai cao thủ tông sư đỉnh phong, thậm chí còn có một lão giả khí tức cường đại. Tô Thần đoán hắn hẳn là một đại tông sư. Một đại tông sư xuất hiện ở đây, Tô Thần liền từ bỏ ý định mang theo mấy nàng chạy trốn. Nếu như hắn bị những tông sư và đại tông sư kia cuốn lấy, cung tiễn thủ và sàng nô của quân đội chính là một mối đe dọa lớn. Chung quanh cầu dự mã, những người trong giang hồ không tiến vào Dương Công bảo khố, bọn hắn cũng nhao nhao nhìn về phía trà lâu. Bọn hắn không biết vì sao lại có hộ vệ công đánh trà lâu, thậm chí ngay cả sàng nô trong quân cũng dùng tới. Trà lâu đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có mấy trăm hộ vệ công đánh trà lâu? Thậm chí ngay cả sàng nô trong quân cũng dùng tới. Những kẻ này đều là quân đội tinh nhuệ, căn bản không phải hộ vệ, trong trà lâu hẳn là có tội phạm truy nã quan trọng. Quân đội? Đại đường đế quốc sẽ có tội phạm quan trọng gì khiến quân đội xuất động? Quân đội bắn giết căn bản không để ý tới người bình thường trong trà lâu, tên tội phạm này hẳn là không đơn giản, thậm chí quân đội đại đường căn bản không có ý định bắt sống tội phạm. Đúng vậy à, cứ dùng sàng nô tiếp tục bắn giết như vậy, trong trà lâu có bao nhiêu người đều sẽ bị bắn chết. Lục Tiểu Phụng nhìn trà lâu bị bắn phá không ngừng. Hắn suy tư một hồi liền hai mắt tỏa sáng. Lục Tiểu Phụng đoán được trong trà lâu có người nào rồi, thậm chí cũng hiểu được những quân đội này vì sao lại muốn dùng sàng nô để bắn giết người trong trà lâu. Người trong trà lâu nhất định là tên xấu xí kia. Đây là đại đường thái tử Lý Thừa Càn muốn giết người diệt khẩu. Lục Tiểu Phụng không đội vã đi Dương Công bảo khố. Hắn muốn nhìn xem tên xấu xí kia lần này lại muốn làm ra chuyện gì. Mẹ nó, không dứt đúng không? Tô Thần phát hiện năm cỗ sàng nô không ngừng bắn giết, căn bản không có ý tứ dừng lại. Điều này làm cho Tô Thần có chút tức giận. Tô Thần trực tiếp câu thông hệ thống phân phó nói, "Hệ thống, đem 1100 kỵ binh tinh nhuệ bố trí ở phụ cận cho ta, ta muốn dùng kỵ binh diệt những quân đội này." Đinh, 1100 kỵ binh tinh nhuệ đã bố trí ở ngoài hai dặm, trong vòng một khắc đồng hồ sẽ tới cứu viện ký chủ. Chương 51, lại thêm 3 tù binh, quân đội cứu viện đến. Chương 51, lại thêm 3 tù binh, quân đội cứu viện đến. Tô Thần định dùng kỵ binh để giải quyết nguy cơ lần này. Không, hẳn là giải cứu Hoàng Dung và ba nữ nhân kia. Tô Thần muốn chạy trốn vẫn có thể chạy trốn. Chỉ là nếu hắn chạy trốn, Hoàng Dung và ba nữ nhân này khẳng định sẽ chết. Tô Thần cũng không muốn liên lụy người vô tội chết đi, nhất là nơi này còn có Hoàng Dung, vị nữ gia cắt tương lai này. 1100 kỵ binh tinh nhuệ. Tô Thần cũng muốn nhìn xem quân đội mở ra từ trong bảo dương hệ thống, cùng quân đội của thế giới tổng võ có cái gì khác biệt. Có thể so với quân đội đại đường cường đại hơn hay không? Tô Thần cũng là muốn kiểm nghiệm một chút sức chiến đấu của quân đội hệ thống. Hoàng Dung nhìn trà lâu sắp bị bắn sập, thế nhưng tên xấu xí vẫn không có động tác gì, chẳng lẽ tên xấu xí này không muốn chạy trốn? Hay là tên xấu xí biết trốn không thoát? Hoàng Dung sắc mặt lo lắng hét lớn với Tô Thần, tên xấu xí, mau nghĩ biện pháp, nếu không chúng ta một lát nữa đều phải chết ở chỗ này. Tô Thần quay đầu nhìn về phía Hoàng Dung cười cười nói, là ngươi chết ở chỗ này, ta cường đại như vậy, sẽ chết ở chỗ này sao? Vô sỉ, ta không phải là tù binh của ngươi sao? Ngươi sẽ không bức bỏ tù binh rời đi chứ? Suy, ngươi cũng đã nói ngươi là tù binh rồi, một lát nữa liền giúp ta cản tên đi. Đáng ghét, ngươi chính là một kẻ bị ổi vô sỉ. Cảm ơn đã khen. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Hoàng Dung đối với kẻ không biết xấu hổ như Tô Thần xem như bó tay rồi. Bất quá, Hoàng Dung cũng nhìn ra bộ dáng tính trước kỹ càng của Tô Thần. Nàng đoán tên xấu xí này e rằng có phương pháp thoát thân, tên xấu xí này còn chưa động thủ chạy trốn, có lẽ là đang chờ đợi cơ hội gì đó. Vương Ngữ Yên ba nữ từng người sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Tô Thần, nhất là nghe được Tô Thần muốn dùng Hoàng Dung để cản tên, các nàng ba người cũng lo lắng tên xấu xí này sẽ lấy các nàng ra cản tên để chạy trốn. "Biểu tiểu thư, hay là chúng ta trốn ra khỏi trà lâu đi, quân đội bên ngoài nếu như nhìn thấy chúng ta là nữ nhân, có lẽ sẽ không bắn giết ba người chúng ta." "A Châu, ngươi nghĩ nhiều rồi, quân đội ngay cả người bình thường trong trà lâu cũng bắn giết, chúng ta cho dù đi ra ngoài cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng tên xấu xí này cũng không giống người tốt, một lát nữa tên xấu xí này muốn dùng chúng ta để cản tên, vậy chúng ta chết cũng quá oan uổng." "Đúng vậy a, biểu tiểu thư, ta tình nguyện tự sát cũng sẽ không cản tên cho tên xấu xí này. Một lát nữa hãy xem sao." Vương Ngữ Yên ba nữ nhỏ giọng thương lượng. Bất quá, các nàng không biết cuộc nói chuyện của ba người các nàng đều bị Hoàng Dung và Tô Thần nghe được. Hoàng Dung nhìn Vương Ngữ Yên ba nữ liền vô cùng cả lời. Nàng không nghĩ tới ba nữ nhân này lại ngốc như vậy. Mấy người các nàng đều cách Tô Thần rất gần. Tô Thần lại là một tông sư cao thủ, tiếng thì thầm của Vương Ngữ Yên ba nữ đều bị tên xấu xí kia nghe được. Tô Thần nghe được cuộc nói chuyện của Vương Ngữ Yên ba nữ thì vô cùng kinh ngạc. "Biểu tiểu thư, A Châu, ta đi, đây sẽ không phải là Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích ba nữ chứ? Vương Ngữ Yên các nàng không phải là người Đại Tống đế quốc sao, sao cũng chạy tới Đại Đường đế quốc rồi? Chẳng lẽ Mộ Dung Phục tên xui xẻo kia cũng đến Trường An thành?" Tô Thần sờ lên cằm nghĩ đến Mộ Dung Phục vì Phúc Quốc, thật đúng là có khả năng đến Trường An thành. Trong Trường An thành xuất hiện Dương Công Bảo Khố. Trong Dương Công Bảo Khố không chỉ có vô số vũ khí khôi giáp và vàng bạc châu báu, thậm chí còn có chí bảo Ma Môn là Tà Đế Xá Lợi. Lấy cách làm người của Mộ Dung Phục, hắn nhất định sẽ có hứng thú đối với Dương Công Bảo Khố. Vũ khí khôi giáp và vàng bạc châu báu đối với việc hắn chiêu binh mãi mã sau này là vô cùng quan trọng, Tà Đế Xá Lợi lại có thể gia tăng tu vi võ công, Mộ Dung Phục khẳng định là sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích. Trong ba nữ nhân này, một người là nữ chính, hai người là nữ phụ, trong đó A Châu còn là một nữ phụ quan trọng. Đây đều là những bảo dương vô cùng mê người. Tô Thần phải nghĩ biện pháp giam cầm Vương Ngữ Yên ba nữ ba ngày. Vương Ngữ Yên ba nữ và Hoàng Dung giống nhau đều là võ công rất kém, thậm chí Vương Ngữ Yên còn không biết võ công. Tô Thần muốn bắt các nàng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ầm ầm ầm. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa sắt, đến rồi. Tô Thần nghe được tiếng thiết kỵ, hắn liền cười nhìn ra phía ngoài trà lâu. Hoàng Dung nghe được lời của Tô Thần liền nghi hoặc hỏi, cái gì đến rồi? Quân đội cứu chúng ta đến rồi. Ngươi có quân đội? Ta có quân đội rất kỳ quái sao? Hoàng Dung nhìn về phía Tô Thần tức giận kêu lên, sao lại không kỳ quái? Ngươi làm sao có thể có quân đội? Hơn nữa còn là ở trong thành Trường An Đại Đường có quân đội. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là một người tốt. Ngươi chính là một tên khôn kiếp vô sỉ. Hoàng Dung lúc này cũng nghe thấy tiếng rất nhiều chiến mã đang chạy tới. Nàng nhìn về phía Tô Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tên xấu xí này thế mà ở trong đô thành Đại Đường giấu kín quân đội, tên xấu xí này rốt cuộc là ai? Giết, một tên cũng không để lại. 1100 hắc giáp kỵ binh sau khi đến, kỵ binh Thiên Phu trưởng nhìn mấy trăm hộ vệ vây khốn trà lâu liền ra lệnh, giết. Siêu siêu siêu. Cung tiễn thủ dẫn đầu bắt đầu bắn giết quân đội chung quanh trà lâu. Hắc giáp kỵ binh có người cầm trường qua, có người cầm chiến đao nhanh chóng cưỡi ngựa xông giết tới. Phòng ngự, mau phòng ngự. Thống lĩnh quân đội Đại Đường nhìn thấy có kỵ binh đến, thậm chí còn phát động tấn công đối với bọn hắn. Điều này làm cho hắn vội vàng lớn tiếng ra lệnh cho quân đội của hắn. Chuyện này sao có thể? Tại đô thành Đại Đường sao lại còn xuất hiện quân đội khác, nhưng hắc giáp kỵ binh này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Lại vì sao tấn công quân đội Đại Đường? Loạn rồi, đây sẽ không phải là Đại Đường có tướng quân tạo phản chứ? Có khả năng Đại Đường hoàng đế mang theo đại quân ở sông Vị cùng đội quyết đối đầu, binh lực Trường An thành trống rỗng, e rằng thật sự có tướng quân tạo phản. Việc này không liên quan đến người trong giang hồ chúng ta xem náo nhiệt là tốt rồi. Đúng vậy à, triều đình là triều đình, giang hồ là giang hồ, Đại Đường đế quốc dù có loạn nữa cũng không liên quan đến người trong giang hồ chúng ta. Không sai, chỉ cần không phải dị tộc xâm lấn, người trong giang hồ chúng ta không tham dự vào chuyện nội bộ đế quốc và giữa các đế quốc. Giang hồ nhân sĩ chung quanh nhìn thấy hắc giáp kỵ binh và quân đội Đại Đường xảy ra giao chiến, bọn hắn đều vô cùng kinh ngạc. Trường An thành chính là đô thành của Đại Đường đế quốc, trong Trường An thành làm sao có thể có quân đội khác? Giang hồ nhân sĩ ở đây đều đoán rằng có thể là có tướng quân Đại Đường tạo phản. Trong trà lâu, Hoàng Dung nhìn hắc giáp kỵ binh xông pha chiến đấu thì vô cùng giật mình. Những hắc giáp kỵ binh này nhìn qua đều vô cùng tinh nhuệ, thậm chí những hắc giáp kỵ binh này đều có tu vi cảnh giới hậu thiên sơ kỳ. Hoàng Dung nghĩ mãi không ra quân đội làm sao lại là do võ giả tạo thành, mặc dù những hắc giáp kỵ binh này đều là một võ giả hậu thiên sơ kỳ, nhưng nơi này chính là có hơn 1000 quân đội võ giả. Tên xấu xí, những hắc giáp kỵ binh này là quân đội của ngươi. Không phải của ta chẳng lẽ là của ngươi sao? Chương 52, hầu tước, quý tộc. Thân phận của Tô Thần bại lộ. Chương 52, hầu tước, quý tộc. Thân phận của Tô Thần bại lộ. Tô Thần cũng không nghĩ tới hắc giáp kỵ binh thế mà đều là võ giả. Mặc dù đều là một số võ giả cấp thấp, nhưng đây chính là quân đội do 1100 võ giả cấp thấp tạo thành, nếu như những quân đội này vây giết tiên tiên cao thủ, thậm chí tông sư cao thủ, e rằng đều có thể vây giết thành công. Chiến trận của quân đội, thậm chí cung tiến thủ, đây đối với võ giả đều là mối đe dọa chí mạng. Vương Ngữ Yên ba nữ cũng nhao nhao nhìn ra ngoài trà lâu. Sau khi các nàng nghe được cuộc đối thoại giữa Tô Thần và Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên ba nữ biết được quân đội của Tô Thần đã đến. Các nàng đều không nghĩ tới tên xấu xí này thế mà còn có quân đội. Các nàng cũng trở nên tò mò đối với tên xấu xí này. mang mặt nạ ra người, quan hệ mật thiết với Thượng Tú Phương, Thạch Thanh Tuyển, thậm chí còn sở hữu quân đội, Vương Ngự Yên ba nữ không muốn tò mò về Tô Thần cũng không được. Bên cầu dự mã, Phạm Thanh Huệ vẻ mặt giật mình nhìn hắc giáp kỵ binh đang đến. Nàng không nghĩ tới trong đô thành Đại Đường Đế Quốc, thế mà còn ẩn tàng một đội kỵ binh, hơn nữa còn là quân đội do võ giả cấp thấp tạo thành. Đây rốt cuộc là quân đội của ai? Chẳng lẽ là quân đội của tên xấu xí kia? Phạm Thanh Huệ đột nhiên nghĩ đến bảo vật trong Dương Công bảo khố bị lấy đi. Việc này nếu như không có sự giúp đỡ của quân đội, những vàng bạc châu báu kia căn bản không có khả năng được vận chuyển ra ngoài. Tên xấu xí kia ở trong trà lâu, mà những kỵ binh này đến cũng là muốn cứu tên xấu xí kia. Dương Công bảo khố sẽ không phải là bị tên xấu xí kia lấy đi chứ? Phạm Thanh Huệ quay đầu nhìn về phía Sư Phi Huyên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Phi Huyên, người lấy đi bảo vật Dương Công bảo khố rốt cuộc là ai? Có phải là tên xấu xí kia hay không?" "Sư phụ, ta..." Sư Phi Huyên nghe được lời của Phạm Thanh Huệ nhất thời hoảng loạn. Nàng không nghĩ tới Phạm Thanh Huệ sẽ đoán ra được là Tô Thần lấy đi bảo vật Dương Công bảo khố. Nàng không muốn lừa gạt Phạm Thanh Huệ, nhưng nàng cũng không có khả năng bán đứng Tô Thần. Sư Phi Huyên liền cúi đầu trầm mặc. Phạm Thanh Huệ nhìn bộ dáng của Sư Phi Huyên liền hiểu rõ, quả nhiên là tên xấu xí kia lấy đi bảo vật Dương Công bảo khố. Đáng chết, tên xấu xí kia làm sao phát hiện ra lối vào Dương Công bảo khố? Thậm chí còn thần không biết quỷ không hay lấy đi bảo vật trong Dương Công bảo khố. Điều này làm cho Phạm Thanh Huệ nghĩ thế nào cũng không thông. Tên xấu xí kia rốt cuộc là ai? Sư Phi Huyên nghe Phạm Thanh Huệ hỏi lại lần nữa, nàng suy nghĩ một chút liền quyết định nói cho Phạm Thanh Huệ. Sư Phi Huyên chỉ cần không tiết lộ thân phận đại ma vương của Tô Thần, sư phụ nàng hiện tại cũng không làm gì được Tô Thần. Sư Phi Huyên ngẩng đầu lên trả lời, "Đại tùy Võ Uy Hầu, cũng là đại tùy đế quốc Dương Châu Mục." Phạm Thanh Huệ nghe được lời của Sư Phi Huyên thì vô cùng kinh ngạc. Đại tùy một cái hầu tước, hơn nữa còn là một châu mục. Đây không phải là một chư hầu sao? Phạm Thanh Huệ vội vàng tiếp tục hỏi Sư Phi Huyên, "Đại tùy đế quốc hầu tước, còn là một châu mục có thực quyền. Hắn tên là gì? Có phải là đeo mặt nạ ra người hay không?" "Hắn tên Tô Thần, cũng đeo mặt nạ ra người." "Tô Thần? Đại Ma Vương Tô Thần?" "Sư Phi Huyên, Tô Thần này là Đại Ma Vương Tô Thần sao?" "Không phải, thật sự không phải. Sư phụ, ta làm sao có thể nhận lầm người?" Phạm Thanh Huệ nghe được lời của Sư Phi Huyên thì yên tâm. Nàng vừa rồi thật sự bị giật nảy mình. Phạm Thanh Huệ cũng đoán Tô Thần không có khả năng là Đại Ma Vương Tô Thần, Tô Thần này chính là một hầu tước, thậm chí còn là một quý tộc có thực quyền, Đại Ma Vương Tô Thần làm sao có thể là một quý tộc? Dương Châu Mục Tô Thần và Đại Ma Vương Tô Thần khẳng định không phải cùng một người, trên đời này người trùng tên trùng họ nhiều lắm. Phạm Thanh Huệ nghĩ tới những thứ này liền cười cười nói, "Nói cũng đúng, Sư Phi Huyên, Trường Sinh Quyết cũng là Dương Châu Mục Tô Thần đưa cho ngươi." "Đúng vậy." "Dương Châu Mục bao nhiêu tuổi?" "Hơn 20." Phạm Thanh Huệ ý vị thâm trường tiếp tục hỏi, "Có hôn phối hay chưa?" "Không biết." Sư Phi Huyên bị Phạm Thanh Huệ hỏi đến phát sợ. Từ Hàng Tinh Trai mặc dù không cấm hôn phối, nhưng nàng chính là thánh nữ của Từ Hàng Tinh Trai, cũng là tông chủ đời sau của Từ Hàng Tinh Trai. Sư Phi Huyên cảm thấy Phạm Thanh Huệ e rằng là lo lắng nàng động tình với Tô Thần. Phạm Thanh Huệ gật gật đầu. Tên xấu xí kia là Đại Tùy Đế Quốc Dương Châu Mục, lại quen thuộc với Sư Phi Huyên, Phạm Thanh Huệ liền có biện pháp đạt được Tả Đế xá lợi. Lại nói tên khốn kiếp kia cứ mở miệng là một câu Phạm Ni Cô, Phạm Thanh Huệ sẽ không dễ dàng tha thứ cho tên khốn kiếp kia. "Ta hiểu rồi. Phi Huyên, qua hôm nay, ngươi sắp xếp một thời gian, ta muốn gặp mặt Tô Thần một lần." "Yên tâm, ta sẽ không ra tay với Dương Châu Mục Tô Thần nữa, nhưng Tả Đế xá lợi ngươi cũng nên rõ ràng, Tả Đế xá lợi rơi vào trong tay Tô Thần chỉ có hại chứ không có lợi." "Vâng, sư phụ." Sư Phi Huyên vội vàng gật đầu trả lời. Sư Phi Huyên cũng biết Tà Đế Xá Lợi vô cùng tà tính, nếu như Tô Thần tiếp xúc Tà Đế Xá Lợi, e rằng Tô Thần sẽ mất đi thần trí. Sư Phi Huyên cũng không muốn nhìn thấy Tô Thần xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mà giờ khắc này, Hắc Giáp Kỵ binh đã diệt hơn 300 quân đội đại đường, hơn 100 quân đội đại đường còn lại cũng đều quỳ xuống đất đầu hàng. Chỉ hơn một khắc đồng hồ, 500 quân đội đại đường chết thì chết, đầu hàng thì đầu hàng, thực lực của Hắc Giáp Kỵ binh quá cường đại. Lúc này, Tô Thần mang theo Hoàng Dung và Vương Ngự Yên ba nữ cũng đi ra khỏi trà lâu. Hắc Giáp Kỵ binh tiên phu trưởng, Tô Võ, tham kiến hầu gia. Hắc Giáp Kỵ binh nhìn thấy Tô Thần đến, một trung niên khôi ngô đội vàng hành lễ với Tô Thần nói: "Hắc Giáp Kỵ binh, tham kiến hầu gia." Tô Thần nhìn chung quanh Hắc Giáp Kỵ binh gật đầu nói: "Không tệ, Tô Võ, trận chiến lần này không tệ. Tạ hầu gia khen ngợi." "Tù binh giết hết, sau đó chuẩn bị chiến đấu." "Vâng, hầu gia." Hoàng Dung và Vương Ngữ Yên ba nữ ngậm bức nhìn xem một màn này. "Hầu gia, tên xấu xí này thế mà là một quý tộc. Đây là quý tộc của đế quốc nào?" Hoàng Dung và Vương Ngữ Yên ba nữ nhìn về phía Tô Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một quý tộc đường đường chính chính, hơn nữa còn là một hầu tước. Nhưng tên xấu xí này giống quý tộc sao? Vô sỉ, không biết xấu hổ, thậm chí đầy miệng nói dối. Đây là khí chất và khí độ nên có của một quý tộc sao? Theo hơn 100 binh sĩ đại đường đầu hàng bị chém giết, Hắc Giáp Kỵ binh lập tức liệt trận chuẩn bị chiến đấu. Tô Thần nhìn dân phòng bên cạnh lớn tiếng kêu lên, "Các ngươi còn không ra sao? Quân đội đã chết hết rồi, các ngươi nếu còn không ra, vậy ta sẽ phải rời đi." Chương 53, lấy 1-3. Lại muốn tìm đường chết Tô Thần. Chương 53, lấy 1-3. Lại muốn tìm đường chết Tô Thần. Tô Thần nghĩ đến 500 quân đội muốn giết hắn đều đã chết sạch, giang hồ cao thủ ẩn tàng còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ là những cao thủ giang hồ này nhìn thấy quân đội xuất hiện, bọn hắn đều sợ hãi không dám ám sát mình nữa? Hay là những cao thủ giang hồ này là chuẩn bị lúc hắn không đề phòng sẽ ám sát mình? Giang hồ nhân sĩ chung quanh đều ngậm bực nhìn xem một màn này, một số giang hồ nhân sĩ nhận ra Tô Thần càng là vô cùng giật mình. "Hầu gia, tên xấu xí này thế mà là một hầu gia. Mẹ nó ơi, tên xấu xí gặp ở Vạn Hoa lâu thế mà là một quý tộc, chuyện này thật sự là quá bất ngờ. Ai nói không phải chứ, ta còn tưởng rằng tên xấu xí này chính là một người trong giang hồ, không nghĩ tới hắn thế mà là một hầu tước, chuyện này thật sự là ngoài dự liệu. Bất quá, một hầu tước mà dám giết quân đội đại đường ở ngay đô thành đại đường đế quốc, tên xấu xí này thật đúng là một cao thủ tìm đường chết. Không, tên xấu xí này bộ dáng trấn định, các ngươi nhìn thấy hắn sợ hay sao? Cũng đúng, tên xấu xí này e rằng còn có hậu thủ. Nói như vậy, tên xấu xí này e rằng đeo mặt nạ ra người, một quý tộc làm sao có thể xấu xí như thế? Thượng Tú Phương và Thạch Thanh Tuyển có khả năng đã nhìn qua bộ mặt thật của tên xấu xí này. Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Lục Tiểu Phụng cũng là vẻ mặt giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới tên xấu xí này là một hầu tước. Chắc không được tên xấu xí này phách lối như vậy. Hóa ra là một người có bối cảnh. Chỉ là tên xấu xí này giết quân đội đại đường trong đô thành đại đường, tên xấu xí này e rằng khó giải quyết rồi. Một lát nữa đại quân đô thành đại đường sẽ vây giết tới. Tên xấu xí này nếu như không có hậu thủ, hắn có khả năng sẽ phải ngã ngựa tại đô thành đại đường. Sàng nỗi chuẩn bị, bắn cho ta. Tô Thần nhìn thấy giang hồ nhân sĩ trong dân phòng còn chưa ra, hắn phất phất tay ra lệnh. Vâng, hầu ra. Siêu siêu siêu. Á á á. Tô Thần nhìn sàng nỗi bắn tới. Trong dân phòng truyền ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Hắn liền cảm thấy buồn cười. Vừa rồi hắn bị sàng nỗi bắn giết. Bây giờ đến phiên những kẻ muốn giết hắn nếm mùi sàng nỗi bắn giết. Dùng vũ khí của địch nhân tiêu diệt địch nhân. Cảm giác này thật không tệ. Siêu siêu siêu. Hơn 10 người trong giang hồ nhao nhao từ trong dân phòng trốn thoát ra ngoài. Sau khi bọn hắn đi ra nhìn về phía Tô Thần tràn đầy nộ ý, bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần thế mà lại dùng sàng nỗ của quân đội đại đường bắn giết bọn hắn. Hơn 30 giang hồ cao thủ chỉ còn lại hơn 10 người bọn hắn, trong thời gian ngắn ngủi liền có hơn 20 người trong giang hồ bị bắn chết. Tô Thần nhìn hơn 10 người trước mặt liền mở miệng nói, một lao giả đại tông sư sơ kỳ, hai cao thủ tông sư đỉnh phong, còn lại đều là tiên tiên cao thủ. Trong hơn 10 người giang hồ, một lao giả đi ra nhìn về phía Tô Thần, mặt không biểu tình nói, tên xấu xí, chúng ta vốn dĩ nhìn thấy ngươi là một hầu tước, không muốn ám sát ngươi nữa, không nghĩ tới ngươi thế mà lại ra tay với chúng ta, thậm chí còn giết hơn 20 người của chúng ta. Tô Thần nhìn về phía lão giả đại tông sư này, khinh thường nói, lão bất tử, ngươi cảm thấy lời ngươi nói ta tin sao? Không ám sát ta. Vậy tại sao các ngươi không rời đi? Ẩn tăng ở trong dân phòng này tưởng rằng ta không biết. Hay là chuẩn bị lúc ta sơ ý giết ta? Ừ, sự tình đến nước này, nói những thứ này còn hữu dụng sao? Ta thế nhưng là một đại tông sư, ngươi cảm thấy dựa vào những quân đội này có thể ngăn cản ta giết ngươi sao? Tô Thần nghe được lời của lão giả liền cười cười. Đại tông sư, cái này có gì đặc biệt hơn người? Hắn cũng không phải chưa từng giết qua. Biên bất phụ, cao thủ đại tông sư sơ kỳ kia, còn không phải bị mình em chết sao? Tô Thần lén lút từ trong không gian hệ thống lấy ra ám khí. Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Tô Thần lần này muốn lén dùng Bạo Vũ Lê Hoa Châm âm chết tên đại tông sư này, tốt nhất có thể ngay cả hai cao thủ tông sư đỉnh phong cùng nhau âm chết. Lão bất tử, tuổi của ngươi đã già như vậy mới đại tông sư sơ kỳ, ngươi thế mà còn có mặt mũi nói. Ngươi nhìn xem từ hàng tĩnh trai sư Phi Huyền, lại nhìn xem âm quý phái Loan Loan, các nàng còn trẻ tuổi đều là thực lực tông sư đỉnh phong, nói không chừng 1-2 năm sau, sư Phi Huyền và Loan Loan đều sẽ tấn cấp đại tông sư. Ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này khoe khoang ngươi là một đại tông sư, có mất mặt hay không? Ta nếu là ngươi thì trực tiếp đập đầu vào tường chết đi cho rồi, ngươi thật sự là làm mất hết mặt mũi tổ tông nhà ngươi. Đại tông sư lão giả bị Tô Thần chọc tức muốn phát điên. Tên xấu xí đáng chết này. Hắn lần này nếu như không giết tên xấu xí này, hắn thể không là người. Hô trướng, ta muốn giết tên xấu xí nhà ngươi. Tô Thần vươn một ngón tay lắc lắc, chào phúng nói, chỉ bằng ngươi. Ngươi không được, tuổi của ngươi quá lớn, ta nếu giết ngươi cũng là thắng mà không võ. Lao đầu, gọi thêm hai tông sư bên cạnh ngươi, ba người các ngươi cùng lên đi. Tên xấu xí, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lão giả vẻ mặt xanh mét nhìn Tô Thần, sau đó hắn nói với hai trung niên tông sư đỉnh phong sau lưng, Lý Minh, Triệu Minh, đã tên xấu xí này phách lối như vậy, vậy chúng ta liền cùng nhau ra tay, nhanh chóng giải quyết tên xấu xí này. Được, có thể, ta đã sớm nhịn không được muốn giết tên xấu xí này rồi. Hai cao thủ tông sư đỉnh phong đều gật đầu. Bọn hắn ở bên cạnh nghe được lời của Tô Thần cũng là vô cùng phẫn nộ. Tên xấu xí này chính là một cao thủ tông sư đỉnh phong, hắn thế mà còn coi thường một đại tông sư, thậm chí còn muốn lấy một địch ba, bọn hắn đều bị Tô Thần chọc tức không chịu được. Hoàng Dung nghe được Tô Thần muốn lấy một địch ba, nàng liền liếc mắt nhìn Tô Thần một cái. Đây chính là một đại tông sư và hai cao thủ tông sư đỉnh phong. Hoàng Dung cảm thấy Tô Thần quá tự đại rồi. Không, là tên xấu xí này quá muốn chết rồi. Vương Ngữ Yên và A Châu, A Bích vẻ mặt im lặng nhìn Tô Thần. Nơi này có hơn 1000 kỵ binh tinh nhuệ, tên xấu xí này thế mà tìm đường chết muốn cùng ba kẻ địch cường đại giao thủ. Các nàng đều không biết nên khuyên bảo tên xấu xí tìm đường chết này như thế nào. Vương Ngữ Yên ba nữ dù sao cùng tên xấu xí này cũng không quen. Giang hồ nhân sĩ chung quanh đều vươn cổ muốn xem lần sinh tử chém giết này. Một cao thủ tông sư đỉnh phong, sắp cùng một đại tông sư, hai cường giả tông sư đỉnh phong tiến hành chém giết. Bọn hắn đều muốn nhìn xem kết quả cuối cùng là cái gì. Phan Thanh Huệ nhìn về phía Tô Thần lắc đầu chào phúng nói, thật sự là một tên xấu xí tìm đường chết. Phi Huyền, ngươi cảm thấy Tô Thần có thể sống sót sao? Có thể, hơn nữa Tô Thần còn có thể sạch sẽ gọn gàng giết ba người này. Chương 54, nhìn kìa, máy bay. Bị Tô Thần âm chết tam đại cao thủ. Chương 54, nhìn kìa, máy bay. Bị Tô Thần âm chết tam đại cao thủ. Sư Phi Huyền tin tưởng Tô Thần có thể diệt ba tên giang hồ nhân sĩ cường đại kia. Một đại tông sư, hai tông sư đỉnh phong. Điều này đối với Tô Thần mà nói hẳn là không khó. Tô Thần chính là một đại ma vương. Hắn có thể từ trong tay lục địa thần tiên thiên nhân cảnh đào thoát, một đại tông sư và hai tông sư có thể giết được Tô Thần sao? Sư Phi Huyên còn phát hiện bộ dáng chấn định của Tô Thần, thậm chí giống như là đang cố ý khiêu khích ba tên giang hồ nhân sĩ cường đại kia cùng nhau ra tay, nàng đoán Tô Thần có khả năng muốn nhất kích tất sát giết ba người kia. Phạm Thanh Huệ nghe được lời của Sư Phi Huyên thì ngẩn người. Nàng không nghĩ tới Sư Phi Huyên sẽ coi trọng tên xấu xí kia như vậy, chẳng lẽ Tô Thần thật sự có thể giết một đại tông sư và hai tông sư? Tô Thần có thực lực cường đại như vậy sao? Tại một tiểu lâu khác bên cầu Dược Mã, người âm quý phái bên này cũng phát hiện tình huống đối diện. Mới đầu các nàng đều không quan tâm. Dương Công Bảo Khố là trọng trung chi trọng. Các nàng cũng không có tâm tư chú ý giang hồ nhân sĩ chém giết. Nhưng sau khi Tô Thần từ trong trà lâu đi ra, Trúc Ngọc Nghiên và Loan Loan đều vô cùng kinh ngạc, các nàng không nghĩ tới chiến đấu bên kia thế mà là do Tô Thần gây ra. Trúc Ngọc Nghiên và Loan Loan cũng không chú ý Dương Công Bảo Khố nữa. Trong Dương Công Bảo Khố có phải bắt đầu chém giết hay không? Các nàng cũng đều không để ý giờ phút này, ba tên giang hồ nhân sĩ cường đại nhao nhao đi về phía Tô Thần. Bọn hắn vừa đi vừa toàn bộ tụ tập công lực. Trung quanh chính là có hơn 1000 kỵ binh, bọn hắn cũng lo lắng kỵ binh sẽ đột nhiên phát động xung phong đối với bọn hắn. Nhanh lên, lại gần một chút. Tô Thần nhìn ba tên giang hồ cường đại đi tới, trong lòng hắn không ngừng thúc giục. Ám khí bạo vũ lê hoa châm hắn nhưng là đã chuẩn bị xong. Chỉ cần ba tên giang hồ nhân sĩ cường đại này không tách ra, Tô Thần liền có thể nhất kích tất sát giết ba tên giang hồ nhân sĩ cường đại này. Tên xấu xí, chết cho ta. Lão giả đại tông sư khi cách Tô Thần khoảng cách không đến 20m, hắn vất tay với hai cao thủ tông sư bên cạnh. Ba cao thủ cường đại nhanh chóng giết về phía Tô Thần. Nhìn kia, máy bay. Tô Thần nhìn thấy ba tên giang hồ nhân sĩ cường đại xông giết tới, hắn đột nhiên một tay chỉ lên trời hét lớn. Ba tên giang hồ nhân sĩ cường đại nghe được lời của Tô Thần, bọn hắn đều theo bản năng nhìn về phía không trung. Siêu siêu siêu. Tô Thần thừa cơ liền phát động bạo vũ lê hoa trầm, vô số kim châm nhao nhao nhanh chóng bắn giết về phía ba tên giang hồ nhân sĩ cường đại. Trong nháy mắt, ba tên giang hồ cường đại còn chưa kịp phản ứng, thậm chí còn chưa kịp tiêu thảm, ba tên giang hồ nhân sĩ cường đại liền bị bắn thành tổ ong ngã trên mặt đất, bọn hắn đến chết cũng không biết là chết dưới ám khí gì. Cặn bã. Tô Thần nhìn ba người bị bắn giết thành tổ ong. Hắn khinh thường lắc đầu. Hoàng Dung chỉ vào Tô Thần lớn tiếng kêu lên, "Vô sỉ, ngươi quá âm hiểm, ngươi thế mà dùng sử dụng ám khí." Hoàng Dung nhìn ba cao thủ trong nháy mắt bị giết. Nàng đối với Tô Thần xem như cả lời. Tên xấu xí này quá vô sỉ, không chỉ sử dụng ám khí, thậm chí còn nói cái gì mà máy bay. Máy bay? Đây là cái đồ chơi gì? Hoàng Dung lúc ấy cũng bị Tô Thần dụ dỗ nhìn lên bầu trời. Còn có, tên khốn kiếp vô sỉ này rốt cuộc sử dụng ám khí gì? Vì sao trong nháy mắt liền bay ra vô số kim châm? Vương Ngữ Yên và A Châu, A Bích ba nữ từng người trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Thần. Các nàng đối với sự vô sỉ của Tô Thần xem như có hiểu biết mới. Quý tộc, hầu tước, tên xấu xí này chỗ nào giống một quý tộc cao quý? Tô Thần đơn giản còn vô sỉ không biết xấu hổ hơn cả tên côn đồ trên đường phố. Biểu tiểu thư, máy bay là cái gì? A Châu, ta không biết, đây khẳng định là tên xấu xí vô sỉ kia nói bậy bạn. Biểu tiểu thư, A Châu, tên xấu xí này quá âm hiểm, bất quá, ám khí của hắn hình như vô cùng ác độc, ba cao thủ cường đại trong nháy mắt liền bị giết chết, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra. Trong những kim châm kia khẳng định có kịch độc. Ừm, không sai. Bên phía từ hàng tiếng trai, Phạm Thanh Huệ trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Tô Thần. Nàng xem như phục tên khốn kiếp vô sỉ Tô Thần kia rồi. Người làm sao có thể vô sỉ như vậy? Mặc dù giữa sinh tử chém giết có thể sử dụng ám khí, nhưng tên khốn kiếp kia nói máy bay là cái gì? Ám khí ác độc kia lại là cái gì? Phi Huyên, ngươi biết Tô Thần muốn sử dụng ám khí? Ta không biết, tên khốn kiếp kia quá âm hiểm. Sư Phi Huyên vẻ mặt im lặng lắc đầu. Tô Thần hôm nay thật sự là làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Sự vô sỉ của Tô Thần, sự âm hiểm của Tô Thần, sự không biết xấu hổ của Tô Thần, Sư Phi Huyên bây giờ hận không thể bóp chết tên khốn kiếp kia. Phạm Thanh Huệ vẻ mặt lo lắng nói, ám khí kia không đơn giản, nếu như khoảng cách gần, ta đều có khả năng bị giết chết, xem ra cũng phải hỏi tên xấu xí kia chuyện ám khí. Sư phụ, ám khí kia hình như là dùng một lần, Tô Thần dùng xong liền tùy ý ném xuống đất. Vạn nhất tên khốn kiếp vô sỉ kia còn có thể làm ra được thì sao? Phi Huyên, Tô Thần dù sao cũng là một hầu tước, còn là châu mục một châu, thủ hạ hắn e rằng có nhân tài như vậy. Vậy sau này ta sẽ hỏi Tô Thần chuyện ám khí. Ừm. Trong tiểu lâu, Trúc Ngọc Nghiên và Loan Loan, thậm chí mọi người âm quý phái, khi các nàng nhìn thấy Tô Thần âm chết ba cao thủ cường đại, những người ở đây từng người đều trầm mặc không nói. Các nàng đều cảm thấy Tô Thần so với các nàng càng giống ma môn hơn. Vô sỉ, âm hiểm, gian trá. Các nàng những người trong ma môn này cũng là phục Tô Thần rồi. Trúc Ngọc Nghiên nhìn về phía Tô Thần lạnh lùng nói, thật sự là một kẻ vô sỉ âm hiểm xảo trá. Quá vô sỉ, quá âm hiểm. Loan Loan gật đầu phụ họa. Nàng đối với sự vô sỉ âm hiểm của Tô Thần thật sự là không còn gì để nói. Từ trong Vạn Hoa lâu, Loan Loan liền có hiểu biết đối với tính cách của Tô Thần. Tô Thần tên khốn kiếp kia đối đãi với kẻ địch, hắn thật sự là không từ thủ đoạn, chỉ cần có lợi đối với hắn, tên khốn kiếp kia liền sẽ tận dụng. Tô Thần không thèm để ý mặt mũi, không thèm để ý người khác nói cái gì, Tô Thần chỉ cần đánh bại địch nhân, thậm chí đạt được một số mục đích của hắn, tên khốn kiếp kia mới mặc kệ người khác nhìn hắn thế nào. Lục Tiểu Phụng lau mồ hôi lạnh trên đầu. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Lục Tiểu Phụng không nghĩ tới Tô Thần thế mà có ám khí đỉnh cấp của Đường môn. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Hắn xem như phục Tô Thần rồi. Công pháp Đạo Gia Thiên Tông, công pháp Âm Dương Gia, còn có ám khí Đường môn, vị tiểu hầu gia này thật đúng là một người thần bí. Tô Võ, bán chết những người trong giang hồ kia.
Vâng, hầu gia.
Chương 55, sắp bị tức chết Hoàng Dung, quân đội đại đường vây khốn.
Chương 55, sắp bị tức chết Hoàng Dung, quân đội đại đường vây khốn.
Tô Thần nhìn mười mấy tên giang hồ nhân sĩ còn lại, hắn cũng không có ý định thả đi. Dám ám sát mình thì phải chết. Tô Thần lần này nếu như không tâm ngoan thủ lạn, hắn sau này sẽ gặp phải càng nhiều ám sát, lần này tàn sát những thích khách này coi như giết gà dọa khỉ. Tô Thần nhìn chung quanh liền biết thân phận của hắn đã bại lộ. Một quý tộc, một hầu tước, còn là châu mục một châu, giang hồ nhân sĩ ở đây e rằng không cần một ngày đều sẽ biết những thứ này. Bất quá, thân phận đại ma vương của hắn chỉ cần không bại lộ là tốt rồi.
Tô Thần,
đại ma vương Tô Thần. Chuyện này thật đúng là thao đản, khốn nạn, hy vọng giang hồ nơi này sẽ không liên hệ hai cái tên giống nhau này lại với nhau. Hoàng Dung nhìn thấy Tô Thần ở một bên suy nghĩ sự tình. Nàng liền im lặng nói với Tô Thần, ngươi còn không mau rời đi. Quân đội đại đường e rằng rất nhanh sẽ vây khốn tới. Tô Thần ngồi ở trên ghế đá bên cạnh lắc đầu trả lời, đi.
Đi nơi nào?
Trường An thành đại đường đã phong thành 3 ngày rồi, 3 ngày nay Trường An thành chỉ cho phép vào không cho phép ra, ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể mang theo hơn 1000 kỵ binh xông ra Trường An thành sao?
Vậy ngươi không phải chỉ có thể ở chỗ này chờ chết sao?
Ngươi chết ta cũng sẽ không chết.
Ừ, kẻ vô sỉ âm hiểm như ngươi vẫn là chết thì tốt hơn.
Hoàng Dung nghe được lời của Tô Thần thì vô cùng tức giận. Nàng vốn dĩ hảo tâm nhắc nhở Tô Thần rời đi, nhưng tên khốn kiếp này thế mà không biết lòng tốt của người ta, hy vọng một lát nữa tên xấu xí này bị quân đội đại đường giết chết.
Một khắc đồng hồ sau, hơn 10 tên giang hồ nhân sĩ bên cạnh đều bị bắn chết, nhưng quân đội trưởng An Thành vẫn chưa tới.
Điều này làm cho Tô Thần nghi hoặc. Từ khi Hắc Giáp kỵ binh xuất hiện, Tô Thần liền đoán quân đội trưởng An Thành hẳn là rất nhanh sẽ đến vây giết bọn hắn. Sao đều đã qua lâu như vậy, quân đội trưởng An Thành còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ quân đội trưởng An Thành đều bị mang đi đối đầu với người đột quyết rồi?
Hoàng Dung và Vương Ngữ Yên ba nữ cũng ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Các nàng uống nước trái cây của Tô Thần, không ngừng lén lút nhìn về phía Tô Thần bên cạnh. Các nàng đều vô cùng tò mò Tô Thần rốt cuộc là từ đâu lấy ra nước trái cây. Trên người Tô Thần cũng không mang theo tay mại. Sao vừa trước mắt, Tô Thần liền lấy ra mấy cái bình mà các nàng chưa từng thấy qua, hơn nữa nước trái cây bên trong còn vô cùng dễ uống.
Đông đông đông. Lúc này, một trận tiếng bước chân trầm trọng từ xa truyền đến, đây rõ ràng là tiếng bước chân quân đội đến, hơn nữa số lượng cũng là vô cùng nhiều, e rằng có 1 vạn quân đội sắp đến.
Đến rồi.
Tô Thần nghe được tiếng quân đội hành quân liền nhìn về phía giao lộ.
Hoàng Dung nghe được tiếng quân đội đến, nàng sắc mặt trắng bệch hét lớn với Tô Thần, "Xong, đây e rằng có hơn vạn quân đội đại đường, tên xấu xí, lần này chúng ta sắp bị ngươi liên lụy chết rồi."
Tô Thần liếc mắt nhìn Hoàng Dung, im lặng nói, "Tiểu mỹ nữ, ngươi chính là tù binh của ta, tốt nhất yên lặng một chút cho ta."
"Yên lặng cái rắm, ta một lát nữa sẽ bị quân đội đại đường loạn tiên bắn chết, ta bây giờ không nói lời nào, đợi một lát nữa ta nếu bị bắn chết, ta muốn nói cũng không có khả năng nói nữa.
Ngươi chết không được."
"Thật?"
"Dạ."
"Ngươi vô sỉ."
Hoàng Dung sắp bị Tô Thần chọc tức chết rồi. Tên khốn kiếp vô sỉ này sao lại không nói thật với nàng, điều này làm cho nàng lơm lớp lo sợ vô cùng khó chịu.
Hộ vệ,
Hắc Giáp kỵ binh cũng phát hiện quân đội đại đường đến, Thiên Phu trưởng lập tức phất tay ra lệnh. Hắc Giáp kỵ binh nhanh chóng bảo vệ Tô Thần ở giữa.
Sang nỗ, cung tiến thủ, một số Hắc Giáp kỵ binh chuẩn bị tùy thời bắn giết địch nhân tới.
Những kỵ binh khác đều là cầm vũ khí chuẩn bị xung phong giết địch.
Không bao lâu, từng đội quân đội đại đường xuất hiện, những quân đội này sau khi đến liền bao vây tầng tầng lớp lớp khu vực phụ cận trà lâu. Giang hồ nhân sĩ chung quanh nhìn hơn vạn quân đội đại đường xuất hiện, bọn hắn đều nhìn về phía Tô Thần bên này.
Quân đội đại đường đến hơn 1 vạn, tên xấu xí kia e rằng xong đời.
Không nhất định, vừa rồi 3 cao thủ cường đại muốn giết vị hầu tức này, 3 cao thủ cường đại không phải cũng bị âm chết sao?
Nói cũng đúng, vị hầu tức này không nghĩ tới còn có ám khí vô cùng lợi hại, chỉ là lần này chính là có hơn vạn quân đội, vị hầu tức này thật sự có biện pháp đào thoát sao?
Cái này ai biết được, bất quá tên xấu xí này chính là một kẻ vô cùng vô sỉ, vô cùng âm hiểm giảo hoạt, hắn có lẽ thật sự có biện pháp đào thoát.
Ừm, không sai, vị quý tộc này quá vô sỉ.
Khụ khụ khụ, các ngươi nói xem, vừa rồi vị hầu tức này nói máy bay là cái gì?
Ta sao vẫn luôn nghĩ không ra?
Không biết,
không rõ ràng.
Bên phía Từ Hàng Tĩnh Trai, Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên nhìn thấy quân đội đại đường đến, các nàng nhìn sang muốn biết Tô Thần sẽ phá giải nguy cơ lần này như thế nào.
Phạm Thanh Huệ nhìn Sư Phi Huyên cười hỏi, "Phi Huyên, ngươi còn cảm thấy Tô Thần có thể chạy trốn sao?"
"Có thể."
"Ồ,
vì sao?"
Sư Phi Huyên vuốt vuốt mái tóc nói với Phạm Thanh Huệ, "Sư phụ, đó là bởi vì Tô Thần có gần 20 vạn đại quân, đại đường đế quốc nếu không muốn lúc này đối mặt với quân đội Dương Châu tấn công, thậm chí đối mặt với đại tùy đế quốc tấn công, bọn hắn không dám làm khó Tô Thần."
Phạm Thanh Huệ nghe được lời của Sư Phi Huyên, nàng liền vô cùng cả lời.
Phạm Thanh Huệ không nghĩ tới Tô Thần thế mà lại có 20 vạn quân đội.
Chỉ bằng điểm này, đại đường đế quốc thật đúng là không dám lúc này làm khó Tô Thần.
Ừm, nói không sai, đại đường hiện tại đối mặt với uy hiếp của đột quyết, đại đường không có khả năng lại trêu chọc một hầu tước có quân đội, thậm chí có khả năng lần nữa buộc phát quốc chiến.
Lúc này, một đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai vội vàng đến hành lễ với Phạm Thanh Huệ nói, "Sư phụ, các đại sư Tịnh Niệm Thiền Viện mang theo võ tăng đều tiến vào Dương Công bảo khố."
Phạm Thanh Huệ nghe được lời của đệ tử thì vô cùng kinh ngạc. Nàng đã nói không được tiến vào Dương Công bảo khố, hòa thượng Tịnh Niệm Thiền Viện sao còn đi vào?
Ta không phải không cho phép tiến vào Dương Công bảo khố sao?
Người Tịnh Niệm Thiền Viện làm sao lại đi vào?
Sư phụ, trong Dương Công bảo khố xảy ra chiến đấu, hình như là đang tranh đoạt cái gì đó, đại sư Tịnh Niệm Thiền Viện không muốn ở bên ngoài chờ mãi.
Hồ nháo,
được rồi, Tịnh Niệm Thiền Viện dù sao cũng không phải thuộc hạ của Từ Hàng Tĩnh Trai chúng ta, bọn hắn muốn đi thì đi thôi. Sư Phi Huyên ở một bên nghe, không nói nhiều. Những chuyện này không phải nàng nên quản. Nàng bây giờ chỉ muốn biết Tô Thần sẽ giao thiệp với Đại Đường Đế quốc như thế nào. Tú Phương, mau nhìn, là tên xấu xí kia, hắn sao lại bị quân đội vây khốn rồi? Chương 56, Đại Đường Hoắc Quốc Công Sải Thiệu VS Đại Tùy Võ Uy Hầu Tô Thần. Chương 56, Đại Đường Hoắc Quốc Công Sải Thiệu VS Đại Tùy Võ Uy Hầu Tô Thần. Trên một con đường bên ngoài cầu rực mã, Thượng Tú Phương, Thạch Thanh Tuyển và Độc Cô Phượng ba nữ nhìn thấy quân đội phong tỏa con đường, các nàng liền từng người bay vọt lên một tòa nhà cao tầng. Khi các nàng phát hiện quân đội vây khốn chính là Tô Thần, các nàng đều vô cùng kinh ngạc. Chết không được, chết không được, các nàng trở lại trong Vạn Hoa lâu không tìm thấy tên xấu xí này, hóa ra tên xấu xí này thế mà không một tiếng động đi tới cầu rực mã. Chỉ là quân đội Đại Đường vì sao lại vây khốn Tô Thần? Hắc Giáp Kỵ binh bên cạnh Tô Thần lại là chuyện gì xảy ra? Những thứ này các nàng đều nghĩ mãi không ra. Thượng Tú Phương vẻ mặt nghiêm túc giải thích, "Thanh Tuyển, đây có thể là thái tử Lý Thừa Cản trả thù Tô Thần, tin tức Tô Thần tiết lộ trong Vạn Hoa lâu, có thể là bí mật của Lý Thừa Cản, Lý Thừa Cản đây là muốn giết người diệt khẩu." "Ừm, có khả năng." Độc Cô Phượng ở bên cạnh gật đầu. Nàng cũng đoán đây có thể là thái tử Lý Thừa Cản muốn giết chết Tô Thần, chỉ là đối phó một Tô Thần cần xuất động hơn một vạn quân đội sao? Điều này làm cho Độc Cô Phượng có chút nghĩ không ra. Thạch Thanh Tuyển nhìn về phía Tô Thần lo lắng nói, "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ ở chỗ này nhìn, chúng ta không có cách nào, nơi này có hơn một vạn quân đội Đại Đường, chúng ta cho dù đi cứu tên xấu xí kia cũng là tự tìm đường chết." Thượng Tú Phương kéo Thạch Thanh Tuyển lắc đầu. "Nơi này có hơn một vạn quân đội Đại Đường, các nàng chỉ có ba người." Thượng Tú Phương cảm thấy cho dù ba nữ các nàng thực lực cường đại, nhưng đối mặt với quân đội số lượng đông đảo, các nàng cũng là không thể làm gì. Thạch Thanh Tuyển và Độc Cô Phượng các nàng nghe được lời của Thượng Tú Phương, các nàng nhìn nhau rồi cúi đầu xuống. Thượng Tú Phương nói không sai, đối mặt quân đội giang hồ nhân sĩ các nàng căn bản chính là bất lực. Giờ phút này, Tô Thần nhìn hơn vạn quân đội Đại Đường vây khốn hắn. Hắn ngồi ở trên ghế đá không đứng dậy. Tô Thần từ trong ngực lấy ra một cái ấn riêng, đưa cho một hắc giáp kỵ binh bên cạnh nói, "Đi, giao cho tướng quân Đại Đường." "Vâng, hầu gia." Hoàng Dung nhìn thấy Tô Thần lấy ra một cái ấn tín giao cho một binh sĩ, nàng nhìn về phía Tô Thần liền có một số suy đoán. Hoàng Dung cảm thấy thân phận của Tô Thần e rằng không đơn giản, thậm chí có khả năng là một nhân vật quan trọng trong đế quốc. Đại Đường hiện tại đang đối mặt với uy hiếp của quân đội Lục Tuyết, Đại Đường đế quốc lúc này không có khả năng lại đắc tội một đế quốc khác. A Châu đi đến bên cạnh Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Ngươi muốn đưa cho tướng quân Đại Đường cái gì?" A Châu nói xong liền vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Thần. Nàng hiện tại vô cùng xác định Tô Thần đeo mặt nạ da người. Mặt nạ da người Tô Thần đeo vô cùng thô sơ, chỉ cần người hiểu dịch dung thuật xem xét liền sẽ phát hiện. "Muốn biết?" Tô Thần nghe được lời của A Châu thì có chút buồn cười. A Châu đến liền vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt mình, đây có thể là A Châu phát hiện hắn đeo mặt nạ da người. "Muốn trước nói cho ta biết các ngươi đều tên là gì?" A Châu gật đầu nói với Tô Thần, "Ta gọi là A Châu, mặc váy xanh là A Bích, mặc váy trắng là biểu tiểu thư Vương Ngự Yên của chúng ta." Tô Thần nghe được lời của A Châu liền cười cười. Ba cây dao hẹ tới tay rồi. Một nhân vật chính Vương Ngự Yên, một phối hợp diễn quan trọng A Châu, còn có một tiểu phối hợp diễn A Bích. Hắn lại có thể nhận được ba cái bảo dương. Tô Thần lúc trước lãng phí một cái ám khí đỉnh cấp bạo vũ Lê Hoa Trầm, hắn ngay cả một quặp lông cũng không nhận được. Bất quá, lần này bắt lấy Hoàng Dung và Vương Ngự Yên ba nữ, Tô Thần lần này cho dù lãng phí bạo vũ Lê Hoa Trầm cũng không lỗ. "Võ Uy Hầu, ta là Hoắc Quốc Công Sải Thiệu, tiểu hầu gia có thể qua đây nói chuyện một chút." Lúc này, một tướng quân Đại Đường đối diện lớn tiếng kêu lên với Tô Thần. "Sải Thiệu, vãi, đây không phải là trượng phu của Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh, muội muội Lý Thế Dân sao?" Tô Thần nghe được lời của Sải Thiệu thì vô cùng kinh ngạc. "Sải Thiệu sao không cùng Lý Thế Dân đi xông vị đối đầu với người Độc Quyết? Vị phò mã đệ nhất Đại Đường này chẳng lẽ là tham sống sợ chết sao?" "Có thể." Tô Thần suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Tô Thần không lo lắng Sải Thiệu sẽ để quân đội giết hắn. Đại Đường Đế quốc hiện tại đang đối mặt với người đột quyết uy hiếp, nếu như Đại Đường Đế quốc không muốn diệt quốc, lúc này Đại Đường là không dám làm khó hắn. "Ta..." A Châu nhìn thấy Tô Thần rời đi thì vô cùng cạn lời. Nàng đều đã trả lời Tô Thần, thế nhưng tên xấu xí này thế mà không trả lời nàng liền rời đi. Hoàng Dung bĩu môi nói với A Châu, "Tên xấu xí kia đưa cho tướng quân Đại Đường một cái ấn riêng, đó hẳn là tượng trưng cho thân phận của tên xấu xí." Lúc này, Sai Thiệu nhìn thấy Tô Thần đến liền cười mở miệng nói, "Tiểu hầu gia, mời ngồi." Sai Thiệu nhìn dung mạo xấu xí của Tô Thần liền giật giật khóe miệng. "Bất quá, hắn nghĩ đến Tô Thần là lén lút đến Trường An thành, như vậy Tô Thần khẳng định là đeo mặt nạ ra người. Sai Thiệu cũng không nghĩ tới chuyện lần này là do một hầu gia của Đại Tùy làm. Nếu là Di Vãng, một hầu gia Đại Tùy, hắn đã sớm hạ lệnh giết, nhưng Đại Đường đối mặt với đột quyết mấy chục vạn quân đội xâm lấn, Đại Đường không thể trêu chọc Đại Tùy. Nếu không, Đại Tùy đế quốc khẳng định sẽ nhân lúc Đại Đường toàn lực ứng phó đột quyết, sẽ phát động chiến tranh đối với Đại Đường đế quốc. Đến lúc đó, Đại Đường đế quốc coi như có nguy cơ diệt quốc." Tô Thần ngồi xuống nhìn về phía Sai Thiệu. Sai Thiệu trong thế giới tổng võ quả nhiên còn rất trẻ, hơn 30 tuổi vẫn là một bộ dáng tiểu bạch kiểm. Bất quá, trong thế giới tổng võ, kịch bản đều loạn cả rồi, lần này không có Khấu Trọng phải rối, Sai Thiệu e rằng đã sớm bắt lấy Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh. "Hoắc Quốc Công, lần này có thể lui binh chưa?" Sai Thiệu nghe được lời của Tô Thần, nghiêm túc hỏi, "Tiểu hầu gia, ngươi thế nhưng là tàn sát 500 tướng sĩ Đại Đường ta, chẳng lẽ không cho Đại Đường chúng ta một lời giải thích sao?" "Hoắc Quốc Công, ngươi xác định muốn lời giải thích sao? Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?" "Hả?" "Hoắc Quốc Công, quân đội Đại Đường ngụy trang thành hộ vệ đến vây giết ta, thậm chí ngay cả sảng nấu cũng dùng tới. ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Sài Thiệu nghe được lời của Tô Thần cũng hiểu rõ. Những quân đội này ngụy trang thành hộ vệ đến ám sát Tô Thần, đây e rằng là trong đại đường có người muốn Tô Thần chết, hơn nữa có thể điều động 500 quân đội, thân phận của người này e rằng cũng không đơn giản. Sài Thiệu gật đầu với Tô Thần, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta hiểu rồi, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng, tiểu hầu gia, ngươi nhất định phải ở lại Trường An thành một thời gian, nếu như là người đại đường chúng ta gây bất lợi cho ngươi, đại đường chúng ta sẽ cho tiểu hầu gia một lời giải thích. Chương 57, bi kịch trong Dương Công bảo khố, các bảng xếp hạng võ lâm sắp công bố. Chương 57, bi kịch trong Dương Công bảo khố, các bảng xếp hạng võ lâm sắp công bố. Tô Thần nghe được lời của Sài Thiệu liền cười cười. Sài Thiệu này cũng không thành thật. Sài Thiệu đây là muốn tìm một cái lý do giam cầm hắn. Hắn nhất định sẽ nhanh chóng điều tra mình. Nếu Tô Thần chỉ là một tiểu hầu gia nhỏ bé không đáng kể, Sài Thiệu khẳng định sẽ đem hắn ra khai đao, nhưng nếu thân phận Tô Thần tôn quý, Sài Thiệu cũng có thể đối đãi bằng lễ nghĩa. Bất quá, Tô Thần hiện tại cũng không thể rời đi, bảo dương của Hoàng Dung và Vương Ngự Yên ba nữ còn chưa lấy được, Tô Thần định ở lại Trường An thành 3 ngày, thời gian 3 ngày, lấy năng lực của đại đường nhất định sẽ điều tra hắn rõ ràng. Hơn nữa, Sài Thiệu cũng không có khả năng thả hắn rời đi. Có thể, Hoắc Quốc Công, ta sẽ ở lại Trường An thành 3 ngày, 3 ngày hẳn là đủ để ngươi điều tra rõ ràng, ngoài ra, chuẩn bị cho ta một tòa phủ đệ. Tốt, 3 ngày thì 3 ngày, đa tạ tiểu hầu gia hợp tác. Sài Thiệu nghe được lời của Tô Thần liền cười nói, "3 ngày, đủ rồi, thời gian 3 ngày có thể điều tra rõ ràng hết thảy về Võ Uy Hầu này, nếu như Võ Uy Hầu này chỉ là một hầu tước nhỏ bé không đáng kể, như vậy đại đường Trường An chính là nơi chôn thây của hắn." Tô Thần liếc nhìn Sài Thiệu một cái liền nhắc nhở, "Ta cũng hy vọng đến lúc đó Hoắc Quốc Công cho ta một lời giải thích, nếu không, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng." "Nhất định, nhất định." "Hoắc Quốc Công, ta hiện tại còn chưa muốn rời đi, ta còn muốn ở chỗ này xem bảo vật trong Dương Công bảo khố rốt cuộc bị ai đoạt được." "Ha ha, ta cũng giống vậy, ta nhận được mệnh lệnh cũng là muốn đoạt được bảo vật trong Dương Công bảo khố." "Vậy thì cùng nhau xem trước đi." Tô Thần không nghĩ tới đại đường cũng muốn đoạt được bảo vật trong Dương Công bảo khố. Bất quá cũng đúng, trong kịch bản đại tùy đã nát bét rồi, cũng không có thực lực đoạt được Dương Công bảo khố. Hiện tại thì bất đồng, đại đường đế quốc chính là một đế quốc cường đại, Dương Công bảo khố còn nằm trong đô thành đại đường đế quốc không đánh chủ ý lên Dương Công bảo khố mới là lạ. Giang hồ nhân xung quanh có chút nghi hoặc nhìn Tô Thần, bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần và Sài Thiệu vậy mà ngồi cùng một chỗ uống trà. Bọn hắn đều có chút nhìn không hiểu, đại đường đế quốc chẳng lẽ không ra tay với tên xấu xí kia sao? Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ không chiến đấu nữa sao? Ta đoán thân phận hầu tước của tên xấu xí kia không đơn giản. E là thật, tên xấu xí kia là một hầu tước, tình huống đại đường đế quốc hiện tại vô cùng nguy cấp, đại đường đế quốc e là không muốn trêu chọc thêm đế quốc khác. Không sai, ta hiện tại tò mò về thân phận của tên xấu xí này rồi, tên xấu xí này rốt cuộc là hầu tước của đế quốc nào? Ừm, ta cũng vô cùng tò mò. Ha ha, không dùng đến mấy ngày thân phận của tên xấu xí kia sẽ bị đại đường đế quốc tra rõ ràng, chúng ta không cần gấp. Phạm Thanh Huệ thấy đại đường đế quốc không ra tay với Tô Thần, điều này cũng nằm trong dự liệu của nàng, Tô Thần có 20 vạn quân đội, hơn nữa còn là hầu tước đại tùy đế quốc, đại đường đế quốc khẳng định sẽ không trêu chọc Tô Thần vào lúc này. Sư Phi Huyên nhìn Tô Thần lộ ra một tia mỉm cười, nàng biết ngay Tô Thần làm chuyện gì cũng đều có hậu thủ, đại ma vương khẳng định là sẽ không lấy thân mạo hiểm. Vâng. Lúc này, bên ngoài Dương Công bảo khố đột nhiên truyền ra tiếng nổ vang thật lớn. Rất nhiều giang hồ nhân nhao nhao từ trong Dương Công bảo khố chạy ra, những người này ai nấy đều vô cùng chật vật, có giang hồ nhân trên người còn chảy máu tươi, thậm chí một số người còn thiếu tay cụt chân. Trúc Ngọc Nghiên và Loan Loan vốn đang suy nghĩ chuyện của Tô Thần, nhưng tiếng nổ vang từ Dương Công bảo khố đã thu hút các nàng. Trúc Ngọc Nghiên và Loan Loan hiện tại cũng không lo được Tô Thần, dù sao tên khốn kiếp kia cũng không xảy ra chuyện gì. Thượng Quan Uyển Nhi và Thạch Thanh Tuyền ba nữ cũng nhao nhao nhìn về phía Dương Công bảo khố, Tô Thần đã không xảy ra chuyện gì, các nàng liền chuẩn bị xem bảo tàng trong Dương Công bảo khố rốt cuộc sẽ bị người nào đoạt được. Giang hồ nhân trong Dương Công bảo khố đều đang tranh đoạt tà đế xá lợi. Quá thảm, thông đạo Dương Công bảo khố đều bị đánh sập, giang hồ nhân bên trong tử thương thảm trọng, có không ít tông sư cao thủ đều chết ở bên trong. Tà vương Thạch Chi Hiên cướp đi tà đế xá lợi, tứ đại thánh tăng của Tịnh Niệm Thiền viện đang cùng Thạch Chi Hiên đại chiến. Trong Dương Công bảo khố căn bản cũng không có vàng bạc châu báu, vô số vũ khí và khôi giáp đều rỉ sét rồi, ngoại trừ tà đế xá lợi, trong Dương Công bảo khố căn bản cũng không có bảo vật đáng tiền. Quá thảm, giang hồ nhân bên trong chết thật sự là quá thảm. Giang hồ nhân trốn ra từ Dương Công bảo khố nhao nhao thuật lại với giang hồ nhân xung quanh, bọn hắn giống như là đã trải qua chuyện gì kinh khủng, nguyên một đám đều sợ đến mức run rẩy không ngừng. Bên ngoài Dương Công bảo khố, giang hồ nhân chưa đi vào đều ngẩn ngơ, bọn hắn không nghĩ tới trong Dương Công bảo khố sẽ xuất hiện nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy. Dương Công bảo khố xảy ra chiến đấu thảm liệt. Trong Dương Công bảo khố không có vàng bạc châu báu. Trong Dương Công bảo khố đều là một đống vũ khí khôi giáp rỉ sét. Tà vương Thạch Chi Hiên đoạt được tà đế xá lợi. Giang hồ nhân ở đây đều cảm thấy có chút không chân thực, trong Dương Công bảo khố không phải là có vô số vàng bạc châu báu sao? Vàng bạc châu báu đâu? Vũ khí khôi giáp gì xét thì có tác dụng cái rắm, cho dù vũ khí khôi giáp không gì xét, giang hồ nhân bọn hắn ở đây cũng không cần. Toàn bộ Dương Công bảo khố chỉ có một bảo vật, Tà đế xá lợi. Nhưng Tà đế xá lợi còn bị Tà vương Thạch Chi Hiên đoạt được, giang hồ nhân bọn hắn ở đây chẳng phải là đến không công sao? Phạm Thanh Huệ nghe được lời giang hồ nhân nói, trong lòng nàng liền kinh hãi, Sư Phi Huyên không phải đã nói bảo vật trong Dương Công bảo khố đều bị mang đi rồi sao? Vậy Tà vương Thạch Chi Hiên làm sao còn đoạt được Tà đế xá lợi? Phạm Thanh Huệ nhìn về phía Sư Phi Huyên vội vàng hỏi, "Phi Huyên, Tà đế xá lợi trong Dương Công bảo khố là thật hay giả?" Sư Phi Huyên thanh lãnh nói với Phạm Thanh Huệ, "Giả, trong hộp ngọc chỉ có một tờ giấy, không có Tà Đế Xá Lợi."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ cần Tà Đế Xá Lợi là giả, Tà Vương Thạch Chi Hiên cũng sẽ uổng công vô ích một hồi."
Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở Âm Quý phái bên này, Trúc Ngọc Nghiên khi nghe được Tà Vương Thạch Chi Hiên đoạt được Tà Đế Xá Lợi, thậm chí còn bị tứ đại thánh tăng của Tịnh Niệm Thiền Viện vây công. Trong lòng nàng liền vô cùng cao hứng, Trúc Ngọc Nghiên cũng không quên chuyện lúc trước Thạch Chi Hiên truy sát nàng.
Các bảng xếp hạng giang hồ công bố rồi.
Võ Lâm công tử bảng, Võ Lâm mỹ nữ bách hoa bảng, Võ Lâm thiên kiêu bảng, Võ Lâm thế lực bảng, Võ Lâm đại tông sư bảng, Võ Lâm lục địa thần tiên bảng,
đều sắp lục tục công bố rồi.
Chương 58, còn độc thân Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh.
Chương 58, còn độc thân Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh.
Dưới cầu dược mã, một giang hồ nhân nhanh chóng chạy tới, ở trên cầu dược mã hét lớn, các bảng xếp hạng giang hồ công bố rồi.
Võ Lâm công tử bảng, Võ Lâm mỹ nữ bách hoa bảng, Võ Lâm thiên kiêu bảng, Võ Lâm thế lực bảng, Võ Lâm đại tông sư bảng, Võ Lâm lục địa thần tiên bảng,
đều sắp lục tục công bố rồi.
Giang hồ nhân xung quanh nghe được tiếng kêu, một số giang hồ nhân cũng không màng tới Dương Công Bảo Khố nữa. Trong Dương Công Bảo Khố không có vàng bạc châu báu, chỉ có một bảo vật còn bị Tà Vương Thạch Chi Hiên đoạt được, đám giang hồ nhân bọn hắn đối với vũ khí khôi giáp gì xét cũng không có hứng thú. Rất nhiều giang hồ nhân nhao nhao chạy về phía Thiên Cơ Các trong Trường An thành. Tô Thần nghe được bảng xếp hạng Võ Lâm sắp công bố, hắn cũng thấy hứng thú, trên bảng xếp hạng Võ Lâm xuất hiện e rằng đều là nhân vật chính và nhân vật phụ, đây đều là những bảo dương sống sờ sờ. Thông qua bảng xếp hạng Võ Lâm, Tô Thần cũng có thể hiểu rõ thêm một chút, xem trong thế giới tổng võ này đều có những nhân vật chính và nhân vật phụ nào.
Các loại bảng xếp hạng Võ Lâm
có ý tứ, lần này không biết bảng nào sẽ được công bố trước tiên.
Oanh oanh oanh.
Lúc này, Thông Đạo Dương Công Bảo Khố triệt để sụp đổ, những giang hồ nhân cuối cùng trốn ra khỏi Dương Công Bảo Khố còn đang công kích lẫn nhau.
Một lao hòa thượng chặn đường chạy trốn của Tà Vương Thạch Chi Hiên, hắn mặt không biểu tình hết lớn, "Tà Vương, giao ra Tà Đế Xá Lợi, nếu không hôm nay người không đi được."
"Muốn chết?"
"Oanh."
Thạch Chi Hiên mặt mũi dữ tợn công kích về phía lao hòa thượng, một kích, lao hòa thượng liền bị Thạch Chi Hiên đánh bay ra ngoài.
Thiên Quân Tịch Ứng xuất hiện trước mặt Thạch Chi Hiên hét lớn, "Tà Vương, ngươi giết Bưu Điều Quyện, Tà Du Tiên, giao ra Tà Đế Xá Lợi, nếu không sau này toàn bộ ma môn đều sẽ truy sát ngươi."
Một hắc ý nhân hét lớn với các cao thủ xung quanh, vây quanh Tà Vương Thạch Chi Hiên, "Ngàn vạn lần đừng để hắn chạy thoát, nếu không Tà Đế Xá Lợi sẽ bị mang đi."
Tạ Hiểu Phong nghe được lời hắc ý nhân thì vô cùng kinh thường, hắn nhìn các cao thủ xung quanh liền nói, "Ta Tạ Hiểu Phong không có hứng thú, cáo tử."
Quách Tĩnh cũng không có hứng thú, "Cáo tử."
Quách Tĩnh chật vật phủi bụi lất trên quần áo, hắn lần này suýt chút nữa bị chôn sống trong Dương Công Bảo Khố, nơi này giang hồ cao thủ đông đảo, hắn muốn tranh đoạt Tà Đế Xá Lợi căn bản là không thực tế.
Hơn nữa, lần này cái bang tử thương hơn 10 người, hắn cũng chỉ có thể rời đi ngay bây giờ.
Sở Lưu Hương sắc mặt vô cùng khó coi, hắn nhìn tứ đại thánh tăng của Tịnh Niệm Thiền Viện, hai đại cao thủ ma môn, còn có một số tông sư cao thủ lão làng. Sở Lưu Hương căn bản cũng không có cơ hội đoạt được Tà Đế Xá Lợi, ngay cả Tạ Hiểu Phong thực lực cường đại đều từ bỏ tranh đoạt Tà Đế Xá Lợi, hắn lại tiếp tục tranh đoạt cũng không có khả năng đoạt được.
Sở Lưu Hương vẻ mặt khó coi nói với người xung quanh, "Thôi, ta Sở Lưu Hương cũng không có hứng thú, một cái Tà Đế Xá Lợi còn không biết hữu dụng hay vô dụng, ta cũng không ham."
Giang hồ nhân vây khốn Thạch Chi Hiên lục tục rời đi rất nhiều người, bọn hắn đều biết tranh đoạt Tà Đế Xá Lợi căn bản là không có hy vọng, nơi này giang hồ cao thủ quá nhiều, có những cao thủ này ở đây, bọn hắn có ở lại cũng sẽ trở thành áo cưới cho những cao thủ này.
Lúc này, vây khốn Thạch Chi Hiên chỉ còn lại tứ đại thánh tăng của Tịnh Niệm Thiền Viện, An Long và Thiên Quân Tịch Ứng của Ma Môn, một hắc y nhân, còn có 6 trung niên nhân cảnh giới tông sư.
Hắc y nhân nhìn những người khác mở miệng nói, "Cùng tiến lên, giết Thạch Chi Hiên rồi chia Tà Đế Xá Lợi."
Một cao thủ tông sư đỉnh phong nhìn hắc y nhân khinh thường nói, "Một tên tông sư sơ kỳ cặn bã cũng tới đục nước béo cỏ, cẩn thận một lát nữa ngươi chết ở chỗ này."
"Ngươi!"
Cùng nhau ra tay.
Thiên Quân Tịch Ứng cầm vũ khí công kích về phía Thạch Chi Hiên, Ma Môn lần này không đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí Bưu Điều Quyện và Tả Du Tiên còn bị Thạch Chi Hiên giết chết.
Tà Đế Xá Lợi nhất định phải đoạt tới tay.
"Giết!"
Những người khác xung quanh cũng nhao nhao ra tay với Thạch Chi Hiên, bọn hắn đều là vì Tà Đế Xá Lợi, Tà Đế Xá Lợi tuyệt đối không thể để Thạch Chi Hiên mang đi.
"Oanh oanh!"
"Vành mảnh!"
Bên cầu dự mã, hơn 10 vị giang hồ cao thủ nhao nhao vây công Thạch Chi Hiên, Thạch Chi Hiên một mình đối kháng hơn 10 vị giang hồ cao thủ, ngoại trừ 4 vị thánh tăng đại tông sư trung kỳ của Tịnh Niệm Thiền Viện có chút uy hiếp, Thạch Chi Hiên nhìn những người khác đều tràn đầy khinh thường.
Tô Thần uống trà cười nói với Sái Thiệu, "Hoắc Quốc Công, xem ra bảo tàng trong Dương Công Bảo Khố, đại đường các ngươi là không chiếm được rồi."
Sắc mặt Sái Thiệu giờ phút này cũng vô cùng không tốt, trong Dương Công Bảo Khố không có vàng bạc châu báu, chỉ có một ít vũ khí khôi giáp dị xét, nhưng chính là những vũ khí khôi giáp dị xét đó, còn bị chôn vùi trong thông đạo sụp đổ.
Đại đường lần này đúng là không đạt được gì cả.
"Tiểu hầu gia, trong Dương Công Bảo Khố chỉ còn lại một ít vũ khí khôi giáp dị xét, cái này đối với đại đường chúng ta cũng vô dụng, Tà Đế Xá Lợi là vật phẩm trong giang hồ, triều đình chúng ta cũng sẽ không tranh đoạt với giang hồ nhân."
"Ha ha."
"Hoắc Quốc Công nói không sai, đúng rồi, Hoắc Quốc Công sao không theo đại đường hoàng đế cùng nhau xuất chinh?
Trường An thành nhất định phải có một tướng quân trấn thủ, hoàng đế bệ hạ liền an bài bản tướng quân trấn thủ Trường An thành."
Tô Thần đột nhiên nghĩ đến Lý Tú Ninh liền hỏi Sài Thiệu, "Thì ra là thế, Hoắc Quốc Công, phu nhân của ngươi Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh đâu? Nàng theo đại đường hoàng đế xuất chinh rồi sao?"
Sài Thiệu nghe được lời của Tô Thần liền vội vàng ho khan, hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà lại nói Lý Tú Ninh là phu nhân của hắn, đây chính là lời nói vô căn cứ. Sài Thiệu tuy rằng vẫn luôn theo đuổi Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh, nhưng Lý Tú Ninh vẫn luôn không đáp ứng,
hắn đối với Lý Tú Ninh chính là một mảnh si tình, cho đến tận bây giờ đều chưa lập gia đình. Sai Thiệu cũng không biết Tô Thần nghe được tin tức ở đâu, bất quá, chuyện này nếu truyền đến Thái Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh, vị tiểu hầu gia này e rằng sẽ gặp nhiều tai ương. Khụ khụ khụ, tiểu hầu gia, đừng nói lung tung, Bình Dương công chúa còn chưa gả cho ta, ta hiện tại vẫn đang theo đuổi Bình Dương công chúa. Ta đâu? Lý Tú Ninh còn chưa gả cho Sai Thiệu. Chuyện này làm sao có thể? Sai Thiệu nhìn qua cũng hơn 30 rồi, như vậy, Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh không phải cũng sắp hơn 30 tuổi sao? Mẹ kiếp, chẳng lẽ Bình Dương công chúa chú định phải gặp khấu trọng sao? Tiểu Bạch Kiểm Sai Thiệu kia chẳng phải còn phải đợi mấy năm nữa? Hoắc Quốc Công, Bình Dương công chúa tuổi tác không nhỏ đi, chẳng lẽ Bình Dương công chúa muốn làm một lao sử nữ công chúa vạn năm sao? Chương 59, Quách Tính ngốc nghếch, sự lo lắng của Hoàng Dung. Chương 59, Quách Tính ngốc nghếch, sự lo lắng của Hoàng Dung. Sai Thiệu nghe được lời của Tô Thần thì đầy đầu hắc tuyến, hắn không nghĩ tới Tô Thần to gan như vậy. Tô Thần tuy không phải người Đại Đường đế quốc, nhưng những lời này nếu để Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh nghe được, Tô Thần e rằng sẽ xui xẻo lớn. Sai Thiệu không để ý tới Tô Thần, hắn đối với vị tiểu hầu gia gan to bằng trời này không dám nói thêm gì nữa. Những lời này nếu để Lý Tú Ninh biết được, không chỉ Tô Thần xui xẻo, Sai Thiệu e rằng cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí công sức khổ sở theo đuổi Lý Tú Ninh bao năm qua đều sẽ đổ sông đổ biển. Trong tử lâu, Âm Quý Phái nhìn Thạch Chi Hiên trong nháy mắt liền giết mấy người, đệ tử Âm Quý Phái nhìn mà kinh hồn tăng đảm. Hơn 10 vị giang hồ cao thủ cường đại đều bó tay hết cách với Thạch Chi Hiên, thực lực của Thạch Chi Hiên khiến các nàng đều không tưởng tượng nổi. Loan Loan nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên vẫn luôn ngồi trên đế, nàng tuy biết Tà Đế Xá Lợi là giả, nhưng Trúc Ngọc Nghiên không phải bị Thạch Chi Hiên đả thương sao? Tại sao sư phụ không xông lên cùng nhau giết Tà Vương Thạch Chi Hiên? Sư phụ, chúng ta cứ nhìn như vậy sao? Trúc Ngọc Nghiên lắc đầu nghiêm túc nói, hành động ở Dương Công Bảo Khố lần này đã kết thúc, chúng ta không cần thiết tham dự vào, Tà Vương Thạch Chi Hiên đã phát điên rồi, ai lên người đó chết, chúng ta không cần thiết tăng thêm thương vong. Loan Loan nghe được lời của Trúc Ngọc Nghiên liền gật đầu, Thạch Chi Hiên hiện tại vô cùng bạo ngược, tay xé tông sư cao thủ, Thạch Chi Hiên như vậy nhìn qua vô cùng dọa người. Đột nhiên, Loan Loan phát hiện người của Từ Hàng Tĩnh Trai cũng không vây giết Tà Vương Thạch Chi Hiên, điều này làm cho Loan Loan vô cùng kinh ngạc, Từ Hàng Tĩnh Trai không phải cùng một ruột với Tịnh Niệm Tiền Viện sao? Phạm Thanh Huệ lần này sao không cùng Tịnh Niệm Tiền Viện ra tay đối phó Thạch Chi Hiên? Sư phụ, Từ Hàng Tĩnh Trai bên kia sao cũng không có chút động tĩnh nào? Trước đó Từ Hàng Tĩnh Trai không vào Dương Công Bảo Khố, hiện tại cũng không vây giết Tà Vương Thạch Chi Hiên, chuyện này rất không bình thường a. Trúc Ngọc Nghiên nhìn về phía Từ Hàng Tĩnh Trai gật đầu, nàng cũng nghĩ không ra Từ Hàng Tĩnh Trai vì sao không ra tay, chẳng lẽ Phạm Ni cô đang để phòng Âm Quý Phái của nàng sao? Ừm, Từ Hàng Tĩnh Trai rất không thích hợp, đây cũng là nguyên nhân ta không đi giết Thạch Chi Hiên. Loan Loan, mang theo người Âm Quý Phái chúng ta rời khỏi nơi này, chúng ta phải cẩn thận âm mưu của Từ Hàng Tĩnh Trai. Vâng, sư phụ. Bên cầu dự mã, người Từ Hàng Tĩnh Trai nhìn chiến đấu thảm liệt liền nhao nhao lui lại. Thạch Chi Hiên đã điên rồi, tay xé cao thủ tông sư đỉnh phong, thậm chí mỗi lần đều là tàn sát những giang hồ cao thủ vây giết hắn. Hơn 10 vị giang hồ cao thủ đã tử thương một nửa. Sư Phi Huyên nhìn chiến đấu thảm liệt liền đội vàng nói với Phạm Thanh Huệ, sư phụ, chúng ta rút lui thôi, Tà Vương Thạch Chi Hiên không chỉ đến rồi, thậm chí thực lực của hắn e rằng đã đạt tới nửa bước tiên nhân cảnh, chúng ta ở lại chỗ này cũng vô cùng nguy hiểm. Rút, đều rút lui. Phạm Thanh Huệ vẻ mặt nghiêm túc đội vàng phất phất tay, nàng cũng không dám tiếp tục ở lại bên cạnh chiến trường. Tên điên Thạch Chi Hiên kia sau khi phát điên quá đáng sợ, nếu như đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai bị công kích, e rằng trong chốc lát đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai sẽ tử thương thảm trọng. Vâng, sư phụ. Trên một mái nhà, Thạch Thanh Tuyền nhìn về phía Thạch Chi Hiên đang đánh nhau, nắm chặt nắm đấm, nàng vừa lo lắng cho an nguy của Thạch Chi Hiên, lại đối với sự tàn bạo của Thạch Chi Hiên vô cùng bất lực. Thừa quan Huyền Nhi nhìn Thạch Thanh Tuyền vô cùng lo lắng, Thạch Chi Hiên phát điên quá dọa người, nàng ở chỗ này cũng có chút nhìn không được, Thừa quan Huyền Nhi cũng lo lắng Thạch Thanh Tuyền sẽ không chịu nổi người phụ thân như vậy. Chúng ta rời đi thôi. Thừa quan Huyền Nhi nghe được lời của Thạch Thanh Tuyền, nàng liền vội vàng kéo Thạch Thanh Tuyền nói, "Được được, Thanh Tuyền, thực lực Tả Vương Thạch Chi Hiên vô cùng cường đại, ngươi cũng không cần lo lắng an nguy của hắn, chúng ta rời đi, nơi này không phải nơi nữ nhân chúng ta dám tới." Bên cầu dược mã, Lục Tiểu Phụng lắc đầu nhanh chóng rời khỏi nơi này, Dương Công Bảo Khố đến cùng cũng chỉ là công giá tràng, hắn đối với Tà Đế Xá Lợi cũng không có hứng thú, chỗ Tô Thần lại bị quân đội thủ hộ. Lục Tiểu Phụng cũng tiếp cận không được Tô Thần, hắn liền chuẩn bị đi xem bảng xếp hạng võ lâm là bảng gì công bố. Sai Thiệu nhìn giang hồ nhân chém giết thảm liệt liền không còn hứng thú, hắn cũng không cần thiết phải xem tiếp nữa, Trường An Thành còn rất nhiều sự vụ cần hắn làm, Dương Công Bảo Khố đến cùng đại đường cái gì cũng không đạt được, tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Tiểu hầu gia, phụ đệ của ngươi đã chuẩn bị xong, ngươi bây giờ muốn trở về nghỉ ngơi không? Tô Thần gật đầu đồng ý nói, "Được thôi, nơi này cũng không có gì đáng xem, Hoắc Quốc Công e rằng cũng không muốn ta tiếp tục ở lại chỗ này." Đa tạ tiểu hầu gia thể lượng. Lúc này, bên ngoài vòng cảnh giới của Hắc Giáp Kỵ binh, Quách Tĩnh nhìn thấy Hoàng Dung bị quân đội vây khốn, hắn liền ở bên ngoài hét lớn, "Dung Nhi, Dung Nhi, muội làm sao lại bị quân đội áp giải?" Hoàng Dung nghe được lời của Quách Tĩnh liền phất phất tay nói, "Quách Tĩnh, ta không sao, huynh đi trước đi, ta sau này sẽ đi tìm huynh." Hoàng Dung lo lắng Quách Tĩnh ngốc nghếch sẽ tới cứu nàng, Quách Tĩnh nếu ngốc nghếch xung đột với Tô Thần, Quách Tĩnh e rằng sẽ bị tên xấu xí kia giết chết. Dung Nhi, muội thật sự không sao? Không có, sau này ta sẽ tìm mình, huynh mau rời đi đi. À, ta đã biết. Quách Tĩnh nghe được lời của Hoàng Dung liền ngơ ngác sờ sờ đầu, hắn vẫn cảm thấy không đúng, Hoàng Dung làm sao lại có quan hệ với tên xấu xí kia? Chẳng lẽ tên xấu xí kia bắt được Hoàng Dung? Chỉ là dáng vẻ Hoàng Dung cũng không giống bị bắt, Quách Tĩnh cau mày nghĩ mãi không ra đây rốt cuộc là chuyện gì. Quách Tĩnh, ta đấu. đây lại là một nhân vật chính, cũng là một cái bảo dương a. Tô Thần nghe được tiếng hét lớn của Hoàng Dung và Quách Tĩnh, hắn liền sờ lên cằm suy nghĩ xem có nên bắt luôn Quách Tĩnh hay không. Tô Thần nhìn Hoàng Dung và Vương Ngữ Yên ba nữ, hắn cảm thấy vẫn là nên buông tha Quách Tĩnh một lần, hắn hiện tại muốn giam cầm bốn nữ, Tô Thần cũng lo lắng khi bắt Quách Tĩnh sẽ ra chuyện ngoài ý muốn, thậm chí có cao thủ tới cứu tên khí vận chi tử này. Đến lúc đó, nếu ngay cả Hoàng Dung bốn nữ đều bị cứu đi, hắn liền chúc lam múc nước, công dã chẳng. Tô Thần lắc đầu lẩm bẩm nói, thôi, dù sao Quách Tĩnh tên ốc kia vô cùng dễ đối phó, sau này lại đem bảo dương trên người Quách Tĩnh móc sạch. Tô Thần nhìn thoáng qua chém giết bên cầu dược mã rồi rời đi, Hoàng Dung và Vương Ngự Yên ba nữ cũng bị hắc giáp kỵ binh áp giải cùng nhau rời đi. A Bích nhìn Tô Thần phía trước nhỏ giọng nói, biểu tiểu thư, tên xấu xí kia sau này còn có thể thả chúng ta đi không?
Ta không biết.
Vương Ngự Yên lắc đầu trả lời, nàng cũng không rõ Tô Thần tại sao muốn mang cả ba người các nàng đi, tên xấu xí này có Thượng Quan Uyển Nhi và Thạch Thanh Tuyển hai đại tuyệt sắc mỹ nữ, hắn cũng không có khả năng coi trọng ba nữ các nàng. Vương Ngự Yên nhìn về phía Tô Thần cũng đoán không ra tên xấu xí này muốn làm gì các nàng. Lúc này, A Chu đột nhiên kêu lên với Vương Ngự Yên, không xong, biểu tiểu thư, Đoàn công tử hình như không từ trong Dương công bảo khố đi ra, Đoàn công tử sẽ không chết trong Dương công bảo khố chứ?
Chương 60, Thiên Cơ Cát, Võ Lâm công tử bảng.
Chương 60, Thiên Cơ Cát, Võ Lâm công tử bảng. Vương Ngự Yên và A Bích nghe được lời của A Chu thì mở bức, các nàng cũng đều nhớ tới Đoàn Dự, Vương Ngự Yên ba nữ vừa rồi vẫn luôn quan sát hắc y nhân mộ dung phục, đã sớm quên Đoàn Dự sạch sành sanh, hiện tại A Chu nhắc tới Đoàn Dự, các nàng xác thực là không phát hiện Đoàn Dự từ trong Dương công bảo khố đi ra. Đoàn công tử sẽ không thật sự chết ở trong Dương công bảo khố chứ?
Không biết, hy vọng Đoàn công tử sẽ không xảy ra chuyện.
Chúng ta bây giờ đều ốc còn không mang nổi mình ốc, cho dù là Đoàn công tử ở trong Dương công bảo khố còn chưa chết, ta cũng không có cách nào đi cứu hắn. Vương Ngự Yên ba người một bên cưỡi ngựa đi theo sau Tô Thần, một bên nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Vương Ngự Yên các nàng đối với sự sống chết của Đoàn Dự tuy rằng lo lắng, nhưng ba người các nàng đều là nữ tử yếu đuối, các nàng cũng không có cách nào đi cứu Đoàn Dự không rõ sống chết. Trong một tòa phủ đệ cũng không tệ lắm, Tô Thần mang theo Hoàng Dung và Vương Ngự Yên ba nữ ở lại. Trong ngoài phủ đệ không chỉ có hắc giáp kỵ binh bảo hộ, thậm chí ngay cả đại đường đều có 5000 quân đội vây khốn trùng điệp tòa phủ đệ này. Trong một căn phòng, Tô Thần ngồi trên ghế nhìn Hoàng Dung bốn nữ, những nữ nhân này không những không có vẻ sợ hãi, thậm chí còn trò chuyện với nhau.
Cốc cốc cốc.
Tô Thần gõ gõ bàn nói, "A Chu, ngươi đi Thiên Cơ Các nghe ngóng một chút, bảng xếp hạng võ lâm có bảng nào công bố rồi?"
"Muốn ta đi?"
A Chu nghe được lời của Tô Thần thì vô cùng bất ngờ, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ để nàng đi nghe ngóng tin tức, A Chu cũng không phải thị nữ của Tô Thần, Tô Thần dựa vào cái gì muốn nàng đi Thiên Cơ Các nghe ngóng tin tức?
Tô Thần bĩu môi nói nhảm,
ta có thể rời khỏi phủ đệ này sao?
Ách, được rồi.
A Chu nghe được lời của Tô Thần liền gật đầu, A Chu cũng biết Tô Thần hiện tại bị đại đường giam lỏng, tên xấu xí này là không thể nào rời khỏi phủ đệ này. Sau khi A Chu rời đi, Hoàng Dung trừng mắt Tô Thần mở miệng hỏi, ngươi thật sự chỉ giam cầm chúng ta 3 ngày, liền thả chúng ta đi?
Tô Thần gật đầu trả lời, ừm, không sai, nếu như các ngươi có thể để ta đánh một trận, ta còn có thể cho các ngươi một ít tiền tài để các ngươi rời đi.
Ngươi nằm mơ.
3 ngày sau hy vọng ngươi nói lời giữ lời.
Hoàng Dung nghe được lời của Tô Thần liền hận không thể bóp chết tên xấu xí này.
Đánh các nàng.
Bốn người các nàng đều là mỹ nữ thiên kiều bá mỹ, tên xấu xí này vậy mà còn muốn đánh các nàng.
Tên xấu xí này sao không đi chết đi?
Vương Ngữ Yên nhìn về phía Tô Thần nghi hoặc hỏi, tiểu hầu gia, ngươi là quý tộc của đế quốc nào?
Đại tùy đế quốc.
A Bích mở miệng hỏi Tô Thần, ngươi trẻ tuổi như vậy làm sao lại là một hầu tước?
Ngươi là thế tập hầu tước.
Ta thế nhưng là một trung nhân nhân, làm sao trẻ tuổi rồi?
Tô Thần nghe được lời của A Bích liền cười cười, chuyện hắn mang mặt nạ ra người dịch dung, chỉ cần là giang hồ cao thủ tiếp cận bên cạnh hắn đều có thể nhìn ra, xem ra sau này phải tìm A Chu thỉnh giáo bản lĩnh dịch dung một chút.
Hoàng Dung khinh thường châm chọc Tô Thần, suy, ngươi mang mặt nạ ra người đều bị phát hiện, còn có giọng nói của ngươi vừa nghe liền biết tuổi tác không lớn, tên xấu xí, tháo mặt nạ ra người của ngươi xuống để chúng ta nhìn xem.
Suy, ngươi nghĩ hay lắm.
Tô Thần cũng không dám ở trước mặt Hoàng Dung tháo mặt nạ ra người, hệ thống và Ninh Vũ Tích đều nói qua mình đắc tội qua tiểu mỹ nữ này, Hoàng Dung khẳng định nhớ kỹ tướng mạo của mình. Tô Thần sẽ không ở trước mặt Hoàng Dung bại lộ thân phận đại ma vương.
Tiểu hầu gia, ngươi ở đại tùy có phải đặc biệt có quyền thế hay không?
A Bích, rót cho ta chén trà liền nói cho ngươi biết.
Ừm, ta bây giờ đi chuẩn bị nước trà cho ngươi.
Hoàng Dung nhìn về phía Tô Thần cũng là biết thân phận của tên xấu xí này, nàng đoán thân phận Tô Thần ở đại tùy hẳn là không đơn giản, hắc giáp kỵ binh vô cùng cường đại, Tô Thần nói không chừng ở đại tùy thật sự vô cùng có quyền thế.
Mà lúc này, trong Thiên Cơ Các, nơi này khắp nơi là giang hồ nhân, Thiên Cơ Các lần này công bố bảng xếp hạng võ lâm, đây chính là chấn động toàn bộ giang hồ.
Thiên Cơ Các vô cùng thần bí, Thiên Cơ Các trải rộng tất cả các đế quốc, chỉ cần là một số thành lớn, đều sẽ có phân bộ của Thiên Cơ Các, thậm chí một số giang hồ nhân đều mua tình báo từ Thiên Cơ Các.
Người chủ sự Thiên Cơ Các là ai?
Tại sao Thiên Cơ Các lại biết tất cả bí mật trong giang hồ?
Trong giang hồ không có bất kỳ ai biết.
Võ Lâm công tử bảng.
Không nghĩ tới công bố trước tiên lại là Võ Lâm công tử bảng.
Có thể xưng hô công tử đều là vương tử các đế quốc và vương hầu quý tộc các đế quốc, cái này có quan hệ gì với giang hồ chúng ta?
Tại sao còn gọi là Võ Lâm công tử bảng?
Vương tử và vương hầu các đế quốc cũng có rất nhiều là giang hồ nhân, Thiên Cơ Các gọi bảng xếp hạng công tử là Võ Lâm công tử bảng không sai.
Không sai, giống như Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị của Đại Minh, còn có Huyết Y Hầu Bạch Diệp Phi của Hàn Quốc, bọn hắn chẳng lẽ không tính là giang hồ nhân sao? có lý, lần này công bố võ lâm công tử bảng là công tử dưới 25 tuổi, tuổi tác lớn đều không thể lên bảng, cũng không biết sẽ có công tử của những đế quốc nào lên bảng. Đây e rằng là sự so sánh giữa các đế quốc, các ngươi nghĩ xem nếu như thái tử, vương tử, vương hầu của các đế quốc xếp hạng thấp, cái này khẳng định sẽ khiến đế quốc đối địch chế giễu, thậm chí cũng có thể dẫn phát chiến tranh. Không sai. Chuyện này không liên quan đến giang hồ nhân chúng ta, một tháng sau chính là thời gian công bố võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng, đến lúc đó, trong giang hồ e rằng sẽ càng thêm náo nhiệt. Trong thiên cơ các, tất cả giang hồ nhân đều đang nhao nhao nghị luận, lần này võ lâm công tử bảng công bố tuy rằng ảnh hưởng không lớn đối với giang hồ nhân, nhưng đối với các đế quốc ảnh hưởng lại vô cùng lớn. Lúc này, trên lầu thiên cơ các đột nhiên truyền ra một tiếng quát lớn, công bố rồi, võ lâm công tử bảng công bố rồi, lần này chỉ công bố 10 hàng đầu, hơn nữa không đưa ra bất kỳ đánh giá nào đối với công tử lên bảng, cũng sẽ không bại lộ bí mật của công tử lên bảng. Một lão giả cầm một quyển trục mở ra lớn tiếng đọc, võ lâm công tử bảng. Hạng 10 đại tùy thái tử, Dương Chiêu. Giang hồ nhân dưới lầu nghe được đại tùy thái tử xếp hạng 10, điều này làm cho bọn hắn đều không nghĩ tới, đại tùy đế quốc tuy rằng không cường đại bằng đại đường đế quốc, nhưng cũng mạnh hơn đại tống đế quốc, đại nguyên đế quốc và một số đế quốc cùng vương quốc khác, tại sao đại tùy thái tử mới xếp hạng 10? Võ lâm công tử bảng hạng 9. Đại đường thái tử, Lý Thừa Càn. Võ lâm công tử bảng. Hạng 8 Hàn Quốc cựu công tử, Hàn Phi. Giang hồ nhân ở thiên cơ các nghe đến đó liền sôi trào, một cựu công tử của chư hầu quốc nhỏ bé, vậy mà đem thái tử của hai đại đế quốc đều so xuống, cựu công tử Hàn Phi của Hàn Quốc này, rốt cuộc có chỗ nào hơn người? Cựu công tử Hàn Phi của Hàn Quốc rốt cuộc có bản lĩnh gì? Hắn làm sao đem đại tùy thái tử và đại đường thái tử đều so xuống rồi? Chương 61, Võ Lâm công tử bảng hấp nhất, Đại Ma Vương Tô Thần. Chương 61, Võ Lâm công tử bảng hấp nhất, Đại Ma Vương Tô Thần. Trong thiên cơ các, giang hồ nhân ở đây đều không nghĩ tới công tử của một chư hầu quốc, vậy mà đem thái tử của đại đường đế quốc và đại tùy đế quốc so xuống, điều này làm cho bọn hắn đều tò mò về cựu công tử của Hàn Quốc. Hàn Phi e rằng có chỗ hơn người, nếu không thiên cơ các sẽ không xếp hắn trước hai đại đế quốc. Không sai, Hàn Phi hoặc là một công tử tài hoa hơn người, hoặc là một công tử thực lực cường đại. Ta cảm thấy, Hàn Phi hẳn là một công tử tài hoa hơn người. Mặc kệ nói thế nào, Hàn Quốc nổi danh rồi, cựu công tử Hàn Phi của Hàn Quốc nổi danh rồi. Ừm, bất quá, chuyện này đối với Hàn Quốc e rằng không phải chuyện tốt, bên cạnh Hàn Quốc chính là Đại Tần Đế quốc, Đại Tần Đế quốc e rằng cũng sẽ chú ý tới cựu công tử Hàn Phi. Đúng vậy, có khả năng Đại Tần Đế quốc sẽ ám sát cựu công tử Hàn Phi. Mà giờ khắc này, Tân Trịnh Đô thành Hàn Quốc, cựu công tử Hàn Phi xếp hạng 8 võ lâm công tử bảng, điều này làm cho người Hàn Quốc đều vô cùng chấn động, bách tính Hàn Quốc không nghĩ tới cựu công tử vẫn luôn yên lặng vô danh, vậy mà sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Trong Tử Lan Hiên, Hàn Phi vẻ mặt cười khổ uống rượu giải sầu, lần này thiên cơ các công bố công tử bảng làm cho Hàn Phi vô cùng bị động, hắn cũng không nghĩ tới trên công tử bảng vậy mà sẽ xếp hạng 8. Một nữ tử tuyệt mỹ tóc tím áo tím nhìn về phía Hàn Phi cười nói, "Cựu công tử, ngươi không phải nên cao hơn sao? Công tử bảng hạng 8, ngươi thế nhưng là lực gáp thái tử của hai đại đế quốc." Hàn Phi lắc đầu cười khổ nói, "Tử nữ cô nương, ngươi cũng đừng chê cười ta, lần này chúng ta gặp rắc rối rồi, cơ vô dạ e rằng sẽ chú ý tới ta, sau này làm chuyện gì cũng đều sẽ vô cùng khó khăn." "Không sai." Một nam tử tóc trắng vẻ mặt lạnh lùng gật đầu nói, lần này Hàn Phi bại lộ ra, cơ vô dạ của Dạ Mộ là không thể nào buông tha Hàn Phi, tình cảnh sau này của Hàn Phi sẽ vô cùng gian nan. "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tưởng cho các ngươi còn đều là nam nhân." Tử nữ cô nương nói không sai. Hàn Quốc đại tướng quân phủ, một trung niên nhân xấu xí tức giận ra lệnh cho Bách Điểu giám thị nhất cử nhất động của Hàn Phi. "Vâng, đại tướng quân." Hàn Quốc đại tướng quân cơ vô dạ không nghĩ tới Hàn Phi vẫn luôn giấu tài, võ lâm công tử bảng hạng 8, vậy mà còn lực áp thái tử của hai đại đế quốc, cơ vô dạ suy đoán, Hàn Phi hẳn là một người tài hoa hơn người, dù sao Hàn Phi từng cầu học ở Tiểu Thánh Hiền Trang. "Võ lâm công tử bảng, hạng 7, Tiên quốc thái tử, Tiên Đan." Trong thiên cơ các, giang hồ nhân ở đây đều muốn một bước, đây làm sao lại là một chư hầu quốc? "Tiên quốc?" Một chư hầu quốc không sai biệt lắm với Hàn Quốc, trong những tiểu quốc này chẳng lẽ đều xuất nhân tài sao? "Tiên quốc thái tử Yên Đan sẽ là tài hoa hơn người, hay là võ công cao cường?" "Võ lâm công tử bảng, hạng 6, Đại Minh Bình Tây Vương Thế Tử, Chu Gió Tân." "Võ lâm công tử bảng, hạng 5, Đại Đường Ngụy Vương, Lý Thái." "Ta đi, Ngụy Vương Lý Thái vậy mà xếp hạng cao hơn cả thái tử Lý Thừa Càn, cái này có phải hay không lầm rồi?" "Đúng vậy à, Lý Thừa Càn thế nhưng là thái tử, Ngụy Vương làm sao xếp hạng cao hơn cả thái tử Lý Thừa Càn? Trong này e rằng có nội tình chúng ta không biết." "Nói như vậy, vị trí thái tử của Lý Thừa Càn e rằng khó giữ được." "Có lý, có lý." Một số giang hồ nhân nghe đến đó liền lại nhao nhao nghị luận lên. "Võ lâm công tử bảng, hạng 4, Đại Nguyên Vương Tử, Hốt Tất Liệt." "Võ lâm công tử bảng, hạng 3, Đại Tống Khang Vương, Triệu Cấu." "Sẽ không đâu, Khang Vương Triệu Cấu của Đại Tống xếp hạng còn cao hơn Hốt Tất Liệt của Đại Nguyên. Triệu Cấu có năng lực gì xếp hạng cao như vậy? Chẳng lẽ Triệu Cấu sẽ làm hoàng đế sao? Nhưng Triệu Cấu chỉ là lục hoàng tử a." Điều này nói rõ Khang Vương Triệu Cấu không đơn giản, có lẽ Triệu Cấu thật sự có thể làm hoàng đế. "Các ngươi đều sai rồi, Khang Vương Triệu Cấu hiện tại khống chế phương Nam Đại Tống, ta đoán Triệu Cấu làm hoàng đế không có hy vọng, hắn có thể muốn phân cương liệt thổ, Triệu Cấu có thể muốn khống chế phương Nam Đại Tống đăng cơ xưng đế." "Hít, nói như vậy Triệu Cấu muốn tạo phản, hay là muốn tạo phản phụ thân hắn?" "Cái này có cái gì, hoàng gia xưa nay không có thân tình, vì đế vị, hoàng tử tàn sát lẫn nhau còn ít sao?" "Không sai, không sai, nói như vậy đem Triệu Cấu đặt ở công tử bảng hạng 3, đây hẳn là có đạo lý." Võ Lâm công tử bảng. Hạng 2. Đại Tần đế quốc trưởng công tử, Phù Tô. Trong thiên cơ cát, giang hồ nhân ở đây nhìn thấy Đại Tần trưởng công tử xếp hạng 2, bọn hắn vô cùng giật mình. Đại Tần đế quốc và Đại Minh đế quốc là những đế quốc cường đại nhất đại lục, Đại Tần đế quốc trần bình trăm vạn, nếu không phải lương thảo không sung túc, Đại Tần đế quốc đã sớm diệt một số chư hầu quốc xung quanh. Trên Võ Lâm công tử bảng, Đại Minh hoàng đế mới tuổi trẻ còn chưa có con nối dõi, nhưng trưởng công tử Đại Tần đế quốc làm sao mới xếp hạng 2? Cái này căn bản cũng không có đạo lý. Giang hồ nhân xung quanh nguyên một đám đều vươn cổ nhìn lên lầu, Võ Lâm công tử bảng hạng nhất sẽ là người của đế quốc nào? Lại sẽ là người nào? Võ Lâm công tử bảng, hạng nhất, Đại Tùy Võ Huy Hầu, Tô Thần. Giang hồ nhân trong thiên cơ các nghe được cái tên Tô Thần, giang hồ nhân ở đây nguyên một đám đều sợ đến mức sắc mặt trắng bệnh, Võ Huy Hầu Tô Thần. Đây sẽ không phải là Đại Ma Vương Tô Thần chứ? Tên giống nhau như lúc, cái này e rằng sẽ không sai chứ? Ta dựa vào, Tô Thần, Đại Ma Vương Tô Thần, Đại Tùy Võ Huy Hầu vậy mà là Đại Ma Vương Tô Thần. Công tử bảng hạng nhất vậy mà là Đại Ma Vương Tô Thần. Chuyện này làm sao có thể? Đại Ma Vương Tô Thần làm sao có thể là một quý tộc? Hắn không phải là một giang hồ nhân sao? Cái này căn bản cũng không giải thích được a. Có lẽ chúng ta đều lầm rồi, Đại Tùy Võ Huy Hầu căn bản cũng không phải là Đại Ma Vương Tô Thần, bọn hắn e rằng là trùng tên trùng họ mà thôi. Không sai, một người là quý tộc trong đế quốc, một người là ma đầu giang hồ, bọn hắn e rằng thật sự không phải cùng một người. Hô, muốn hù chết người, nếu như Đại Tùy Võ Huy Hầu thật sự là Đại Ma Vương Tô Thần, cái này không chỉ trong giang hồ, thậm chí trong đế quốc e rằng lại muốn phong vân dũng động, một hồi hạo kiếp e rằng sắp khó tránh khỏi. Các ngươi nói Đại Tùy Võ Huy Hầu vì sao lại xếp hạng nhất? Không rõ ràng. Giờ phút này, A Chu vẻ mặt trắng bệnh nghe giang hồ nhân trong tiên cơ các nói chuyện, Võ Huy Hầu, đó không phải là tước vị của tên xấu xí kia sao? Võ Huy Hầu Tô Thần, Đại Ma Vương Tô Thần. A Chu toàn thân mồ hôi lạnh đều toát ra, nàng xác định Võ Huy Hầu Tô Thần chính là Đại Ma Vương Tô Thần, nếu không, Võ Huy Hầu Tô Thần vì sao vẫn luôn mang theo mặt nạ ra người? A Chu có chút lo lắng Tô Thần một lát nữa sẽ giết người diệt khẩu, nàng và Vương Ngự Yên ba người lần này có thể chết chắc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đại Ma Vương Tô Thần, lần này chết chắc rồi, biểu tiểu thư và A Bích còn đều ở trong tay Đại Ma Vương kia, mình cũng không thể cứ thế mà đi à. Chương 62, Võ Huy Hầu Tô Thần. Đại Ma Vương Tô Thần. Sự phẫn nộ của Hoàng Dung. Chương 62, Võ Huy Hầu Tô Thần. Đại Ma Vương Tô Thần. Sự phẫn nộ của Hoàng Dung. Trong Thiên Nguyên Đại Lục, toàn bộ giang hồ, thậm chí các đế quốc, chư hầu quốc đều đang nghị luận về các công tử trên Võ Lâm công tử bảng. Thái tử của các đế quốc xếp hạng thấp đều bị hoàng đế gọi vào cung răn dạy, mà một số thái tử và vương tử xếp hạng cao cũng đều bị gọi vào cung, về phần muốn làm cái gì, e rằng chỉ có hoàng đế các đế quốc mới có thể biết. Bất quá, Đại Tống Khang Vương Triệu Cấu tạo phản rồi, sau khi Võ Lâm công tử bảng công bố, phương Nam Đại Tống liền đổi cờ, Đại Tống Lục hoàng tử Triệu Cấu đăng cơ làm hoàng đế, phương Nam Đại Tống sau này chính là Nam Tống, 50 vạn đại quân Trần binh ở lệch trời Trường Giang, cùng phương Bắc Đại Tống cách sông giằng co. Giang hồ nhân ở Thiên Nguyên Đại Lục không ai để ý sự tình phát sinh trong các đế quốc, tất cả giang hồ nhân trên cơ bản đều đang nghị luận về Võ Huy Hầu Tô Thần xếp hạng nhất công tử bảng. Có giang hồ nhân suy đoán Võ Huy Hầu Tô Thần chính là Đại Ma Vương Tô Thần, cũng có giang hồ nhân suy đoán Võ Huy Hầu Tô Thần chỉ là trùng tên trùng họ với Đại Ma Vương Tô Thần. Tóm lại, hôm nay Võ Lâm công tử bảng công bố, điều này làm cho toàn bộ giang hồ và các đế quốc đều hỗn loạn lên. Mà giờ khắc này, trong phủ đệ đại đường giam lỏng Tô Thần một bên cùng Hoàng Dung mấy nữ nói chuyện phiếm, một bên nhàm chán chờ đợi A Chu trở về. Tô Thần uống trà cạn lời nói, A Chu sao còn chưa trở lại? Cái này đều hơn một canh giờ rồi, A Chu sẽ không tự mình bỏ trốn chứ? A Bích nghe được lời của Tô Thần liền không cao hứng nói, tiểu hầu gia, A Chu không có khả năng bỏ lại chúng ta chạy trốn, A Chu e rằng là có việc bị chậm trễ. A Chu sẽ không trốn. Vương Ngữ Yên liếc nhìn Tô Thần thanh lãnh nói, Vương Ngữ Yên không tin A Chu sẽ bỏ lại nàng và A Bích chạy trốn, hơn nữa A Chu ở đại đường đế quốc lạ nước lạ cái, A Chu chạy trốn cho dù là muốn cứu nàng và A Bích cũng không tìm thấy người giúp đỡ. Hoàng Dung uống trà châm chọc Tô Thần, ngươi thật sự là đang nghi. Tô Thần nghe được lời của A Bích và Vương Ngữ Yên liền lắc đầu. Hắn cũng không tin A Chu sẽ chạy trốn, nhưng đã qua thời gian dài như vậy rồi, chẳng lẽ A Chu ở trên đường gặp nguy hiểm xảy ra chuyện? Hay là A Chu đang liên hệ người quen nào muốn tới cứu Vương Ngự Yên và A Bích? Ta đã về. Lúc này, A Chu vẻ mặt trắng bệch đi vào phòng, A Bích nhìn thấy A Chu rốt cục trở về, nàng liền lo lắng hỏi A Chu, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Sao ngươi về trễ như vậy? A Chu lắc đầu nói, không có xảy ra chuyện, chính là Võ Lâm công tử bảng công bố có chút muộn. Hoàng Dung nghe được lời của A Chu liền lắc đầu nói, Võ Lâm công tử bảng. Lần này đầu tiên công bố vậy mà là Võ Lâm công tử bảng, cái này đối với giang hồ nhân chúng ta căn bản vô dụng, trên danh sách công tử bảng đều là thái tử, vương tử, thậm chí là công hầu của các đế quốc và một số tiểu quốc. Tô Thần nghe xong liền thấy hứng thú, Võ Lâm công tử bảng, thái tử, vương tử, thậm chí công hầu các đế quốc. Những người này tuy rằng không phải nhân vật chính và nhân vật phụ gì, nhưng những công tử lên bảng này có lẽ sẽ có ích đối với hắn. Tô Thần nói thế nào đều là một thực quyền hầu tước trong đế quốc, sau này khó tránh khỏi phải giao tiếp với những người này. A Chu, đem Võ Lâm công tử bảng sao chép lấy ra, để ta xem có người quen nào lên bảng hay không. A Chu nhìn Tô Thần thấp phòng nói, có, công tử trên Võ Lâm công tử bảng, có một người ngươi vô cùng quen thuộc. Đây chính là Đại Ma Vương Tô Thần. A Chu hiện tại đối với Tô Thần vô cùng sợ hãi, Đại Ma Vương Tô Thần hơn 3 năm nay ở trong giang hồ thế nhưng là đỉnh đỉnh đại danh, chuyện xấu Đại Ma Vương làm căn bản là đếm không hết, danh môn chính phái trong giang hồ hầu như đắc tội hết lượn. Đại Ma Vương so với Ma Môn, Ma Giáo càng thêm nổi danh, thậm chí có thể nói Đại Ma Vương chính là công địch của toàn bộ giang hồ nhân.
Ồ, ai vậy? Ngươi vẫn là tự mình xem đi.
A Chu đặt danh sách Võ Lâm công tử bảng lên bàn, nàng đội vàng kéo A Bích và Vương Ngự Yên lui lại mấy bước. Tô Thần nhìn A Chu rồi cầm lấy danh sách xem xét. A, Võ Lâm công tử bảng, lần này vậy mà không có lời bình, cũng không có lý do và thông tin bại lộ bí mật của công tử lên bảng, thiên cơ các vậy mà còn chơi trò bảo mật. Đại Tùy thái tử Dương Chiêu, Đại Đường thái tử Lý Thừa Cản, Hàn Quốc cựu công tử Hàn Vi. Tô Thần nhìn thấy Võ Lâm công tử bảng xếp hạng nhất vậy mà là mình, hắn nhất thời liền ngơ. Nhật Âu, đây là muốn hắn chết sao? Mẹ kiếp, mình làm sao có thể xếp hạng nhất? Những thái tử cùng vương tử kia cái nào không có thế lực cường đại hơn hắn? Cái này con mẹ nó, lần này xong đời, toàn bộ giang hồ, thậm chí các đế quốc đều biết hắn tên là Tô Thần, thân phận Đại Ma Vương e rằng muốn bại lộ ra rồi. Sắc mặt Tô Thần lập tức liền khó coi, hắn cảm giác thật sự muốn xong đời, cho dù là một số giang hồ nhân tin tưởng hắn chỉ là võ uy hầu Tô Thần, hắn và Đại Ma Vương Tô Thần là trùng tên trùng họ. Nhưng kẻ thù của hắn thì sao? Những kẻ thù từng thấy qua dung mạo của hắn thì sao? Kẻ thù của Tô Thần e rằng đều sẽ chạy tới Dương Châu thành kiểm tra một chút ta. A Chu nhìn thấy sắc mặt Tô Thần khó coi liền đội vàng túi lầu xuống, nàng xác định, võ uy hầu Tô Thần chính là Đại Ma Vương Tô Thần, nếu không, võ uy hầu Tô Thần vì sao sắc mặt lại khó coi như vậy? A Chu có chút lo lắng Tô Thần một lát nữa sẽ giết người diệt khẩu, nàng và Vương Ngự Yên ba người lần này có thể chết chắc. Hoàng Dung Vương cổ xem qua danh sách, nàng sắc mặt phẫn nộ hét lớn với Tô Thần, võ uy hầu Tô Thần. Khốn kiếp, ngươi chính là Đại Ma Vương Tô Thần, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Tô Thần nhanh chóng điểm huyệt đạo Hoàng Dung cười khổ nói, Hoàng Dung, ta là võ uy hầu Tô Thần, không phải Đại Ma Vương Tô Thần gì cả, ngươi lầm rồi. Tháo mặt nạ ra người của ngươi xuống, nếu không ta sẽ không tin. Không có khả năng, tướng mạo của ta không thể để những người khác ở Đại Đường Đế quốc nhìn thấy. Vậy ngươi chính là Đại Ma Vương Tô Thần? Ta không phải. Vương Ngữ Yên và A Bích lúc này cũng kinh ngạc đến ngây người, võ uy hầu Tô Thần. Đại Ma Vương Tô Thần. Võ uy hầu Tô Thần vậy mà chính là Đại Ma Vương Tô Thần. Các nàng nhìn về phía Tô Thần tràn đầy sợ hãi, Đại Ma Vương Tô Thần thế nhưng là làm nhiều việc ác, chuyện xấu gì cũng đã làm, đốt thiếu lâm tự, xông phái võ đăng, đánh bại thậm chí nhục nhã thiên kiêu trên thiên tiêu bảng, đùa giỡn mỹ nữ trên bách hoa bảng. Thậm chí còn cướp qua một số mỹ nữ trên bách hoa bảng, Vương Ngự Yên ba nữ nghĩ đến những thứ này liền không ngừng lui lại. Khởi bẩm hầu gia, Đại Đường thái tử Lý Thừa Càn cầu kiến. Chương 63, chiếu lệnh của Đại Đường Đế quốc hoàng hậu. Chương 63, chiếu lệnh của Đại Đường Đế quốc hoàng hậu. Tô Thần nghe được thái tử Lý Thừa Càn đến, hắn cũng đoán được là chuyện gì, Lý Thừa Càn e rằng là lo lắng ám sát mình thất bại, tên thái tử bị ổi kia là sợ hắn hấp thụ ánh sáng chuyện bị ổi của hắn. Dẫn thái tử Lý Thừa Càn đi phòng khách, ta một lát nữa sẽ qua. Vâng, tiểu hầu gia. Tô Thần nhìn về phía Hoàng Dung liền cảm thấy đau đầu. Tiểu mỹ nữ này phải giải quyết như thế nào đây? Giết người diệt khẩu. Tô Thần làm không được chuyện này, nhưng nếu thả Hoàng Dung, nàng bạn nhất đi lung tung nói mình chính là Đại Ma Vương Tô Thần, chuyện này e rằng sẽ càng thêm phiền toái. Còn có Vương Ngữ Yên ba nữ, các nàng nhìn qua cũng đoán được hắn chính là Đại Ma Vương Tô Thần, thiên cơ các đáng chết, bọn hắn làm sao lại xếp mình hạng nhất công tử bằng chứ? Chẳng lẽ thiên cơ các điều tra ra thân phận của mình? Tô Thần nhìn Hoàng Dung và Vương Ngữ Yên ba nữ nghiêm túc nói, ta nói cho các ngươi biết, ta căn bản cũng không phải là Đại Ma Vương Tô Thần, ta thế nhưng là một quý tộc, một hầu tước có địa bàn, có quân đội. Các ngươi đều đừng suy nghĩ nhiều. Hoàng Dung trừng mắt Tô Thần không tin nói, thả ta ra, ta muốn nhìn xem dung mạo của ngươi, nếu ngươi thật sự không phải Đại Ma Vương Tô Thần, ta sẽ bồi lễ xin lỗi ngươi. Ở đại đường không được, ta ở đại đường đắc tội không ít người, diện mạo của ta không thể để những người kia nhìn thấy. Vậy ngươi chính là Đại Ma Vương Tô Thần. A Chu ở bên cạnh nhỏ giọng nói, tiểu hầu gia, ta có thể khôi phục dịch dung của ngươi, mặt nạ da người ta cũng có thể đeo lại cho ngươi thật tốt. Tô Thần nghe được lời của Hoàng Dung và A Chu liền lắc đầu. Hắn không muốn cùng Hoàng Dung mấy nữ nói chuyện nữa. Hắn chỉ cần không tháo mặt nạ da người. Hoàng Dung mấy nữ dù hoài nghi mình là Đại Ma Vương Tô Thần, nhưng các nàng cũng chỉ là hoài nghi, ba ngày sau hắn liền lập tức rời khỏi đại đường, những nữ nhân này hắn sau này cũng sẽ không gặp lại. Tùy các ngươi, ba ngày sau đều cút xéo cho ta không có tâm tình để ý tới các ngươi. Hoàng Dung và Vương Ngữ Yên mấy nữ thấy Tô Thần rời đi, các nàng đều hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì. A Chu tiến lên giải khai huyệt đạo cho Hoàng Dung hỏi, Hoàng Dung, ngươi thật sự xác định tiểu hầu gia chính là Đại Ma Vương Tô Thần sao? Ngươi không phải cũng xác định rồi sao? Hoàng Dung sắc mặt khó coi ngồi xuống, Đại Ma Vương Tô Thần tìm được rồi, nhưng nàng căn bản cũng không báo thù được, Hoàng Dung nhất thời cũng không biết nên làm thế nào. A Chu gật đầu giải thích, "Ừm, tiểu hầu gia nhìn thấy tên hắn xuất hiện trên công tử bảng, hơn nữa còn là công tử xếp hạng nhất, sắc mặt hắn đều thay đổi, ta hoài nghi tiểu hầu gia chính là Đại Ma Vương Tô Thần." Vương Ngữ Yên ở bên cạnh lắc đầu nói, "Hoàng Dung, A Chu, chúng ta cho dù biết tiểu hầu gia chính là Đại Ma Vương Tô Thần, nhưng chúng ta căn bản cũng không có biện pháp đối phó Đại Ma Vương Tô Thần, thậm chí ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có." A Bích cũng đội vàng nói, "Đúng vậy đúng vậy." Thực lực Đại Ma Vương Tô Thần cường đại, hơn nữa phủ đệ này còn có hơn ngàn quân đội tồn tại, chúng ta căn bản bắt Đại Ma Vương Tô Thần một chút biện pháp đều không có. Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, các nàng đều biết không có biện pháp đối phó Tô Thần. Hơn nữa, bọn hắn hiện tại đều bị Đại Ma Vương Tô Thần giam cầm, các nàng ngay cả biện pháp chạy trốn cũng không có, càng đừng nói đến đối phó Đại Ma Vương Tô Thần. Một ngày trôi qua, trong phòng Tô Thần, hắn nằm trên giường cũng lười đứng dậy, Lý Thừa Càn hôm qua bỏ ra một cái giá lớn coi như là bị miệng mình, dù sao Tô Thần cũng không chịu thiệt. Hơn nữa, Lý Thừa Càn sau này muốn tạo phản Lý Thế Dân, Tô Thần cảm thấy giữ lại Lý Thừa Càn vẫn tương đối hữu dụng. Tô Thần nghĩ đến giết chết Dương Hư Ngạn đạt được Bạch Ngân Bảo Dương, hắn liền câu thông hệ thống nói: "Hệ thống, mở ra Bạch Ngân Bảo Dương." Đinh, Bạch Ngân Bảo Dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được, mũ xanh một cái, bạc 1000 lượng. Ta dựa vào. Mẹ kiếp. Dương Hư Ngạn tên tiểu bẹp tăm này, cái này con mẹ nó đều đạt được cái gì? Mũ xanh một cái, 1000 lượng bạc. Một cái Bạch Ngân Bảo Dương còn không bằng một cái Hắc Thiết Bảo Dương hữu dụng. Tô Thần nhìn vật phẩm lần này đạt được thì vô cùng buồn bực, đây thật sự là một cái bảo dương rất rưởi, Dương Hư Ngạn chính là một tên nam nhân đội mũ xanh chết chưa hết tội. Lúc này, trong hoàng cung đại đường, đại thần đại đường đều đang nghị luận chuyện đại tùy Võ Huy Hầu, tình báo về Võ Huy Hầu, sáng sớm hôm nay Bách Ti Kỵ cũng nhanh chóng truyền lại. Đại tùy Võ Huy Hầu Tô Thần, đại tùy Dương Châu Mục, một châu bảy quận Dương Châu đều nằm dưới sự khống chế của Võ Huy Hầu Tô Thần, hơn nữa còn có khoảng 20 vạn quân đội, thậm chí Võ Huy Hầu và đại tùy hoàng hậu cũng có quan hệ thiên tỳ bạn lũ. Phong Huyền Linh sắc mặt nghiêm túc đứng ra hành lễ với Lý Thừa Cản, thái tử điện hạ, Võ Huy Hầu Tô Thần chúng ta hiện tại không thể đắc tội, đại đường hiện tại đang cùng đột quyết giằng co. Vạn nhất trêu chọc Võ Huy Hầu Tô Thần, đại tùy đế quốc e rằng sẽ khai chiến với đại đường chúng ta, đến lúc đó đại đường sẽ phải lưỡng đầu thọ địch, chuyện này đối với đại đường chúng ta vô cùng bất lợi. Lý Thừa Càn gật đầu nhắc nhở, cô cũng cho là như vậy, chỉ là Võ Huy Hầu hiện tại bị giam lỏng trong phủ, chúng ta phải giải quyết việc này như thế nào? Chúng đại thần nghe được lời của Lý Thừa Càn, bọn hắn nhất thời đều nghĩ không ra biện pháp, Võ Huy Hầu Tô Thần đã bị giam lỏng hơn một ngày rồi, nếu không mau chóng giải quyết việc này, đại tùy đế quốc hoặc là Dương Châu nhận được tin tức, vậy sự tình sẽ phiền toái, thậm chí ngay cả chiến tranh đều có thể phát sinh, dù sao Võ Huy Hầu Tô Thần có 20 vạn quân đội. Hoàng hậu đương đương có chỉ, lập tức thả Võ Huy Hầu Tô Thần, việc này dừng ở đây. Lúc này, một lao thái giám đột nhiên đi tới đại điện hoàng cung lớn tiếng tuyên bố: "Nhi thần tuân mệnh, thần chờ tuân mệnh." Lý Thừa Càn dẫn chúng đại thần đội vàng hành lễ, Lý Thừa Càn cũng không nghĩ tới mẫu hậu hắn sẽ hạ chiếu, hắn nghĩ đến, chẳng lẽ là mẫu hậu biết là mình an bài quân đội tập sát Tô Thần. Hoàng hậu đây là đang che giấu chuyện này cho hắn sao? "Chư vị, đã mẫu hậu hạ chỉ, chuyện này dừng ở đây, lập tức giải trừ giam lỏng Võ Huy Hầu Tô Thần." "Vâng, thái tử điện hạ." Trong hoàng cung, đại đường hoàng hậu nhìn Võ Lâm công tử bảng trong tay, trong lòng nàng vô cùng hỗn loạn, Võ Huy Hầu Tô Thần, Đại Ma Vương Tô Thần, nàng đoán đây khẳng định là cùng một người. Hoàng hậu trưởng Tôn Vô Cấu nhìn thoáng qua danh sách liền ném lên bàn, nàng đứng lên đi đến bên cửa sổ lẩm bẩm nói: "Tô Thần, 2 năm rồi, 2 năm trước ngươi xông vào hoàng cung gặp bản cung, không nghĩ tới 2 năm sau ngươi lại đến Trường An." Chương 64, ước định giữa các đế quốc Trung Nguyên. Chương 64, ước định giữa các đế quốc Trung Nguyên. Bên ngoài Trường An thành đại đường, một đội hắc giáp kỵ binh hộ vệ một chiếc xe ngựa từ Trường An thành đi ra, trong xe ngựa Tô Thần mỉm cười nhìn Hoàng Dung và Vương Ngự Yên mấy nữ. 3 ngày trôi qua, Tô Thần cũng đạt được 2 cái Bạch Ngân Bảo Dương và 1 cái Thanh Đồng Bảo Dương, 1 cái Hắc Thiết Bảo Dương. Hoàng Dung và Vương Ngự Yên phân biệt cống hiến 1 cái Bạch Ngân Bảo Dương, A Chu cống hiến 1 cái Thanh Đồng Bảo Dương, A Bích cống hiến 1 cái Hắc Thiết Bảo Dương. 4 nữ này giữ lại cũng vô dụng rồi, Tô Thần cũng không thể giết chết 4 nữ nhân xinh đẹp tiên tiểu bá mị này chứ. Tô Thần cười nói với Hoàng Dung mấy nữ: "Hoàng Dung, còn có 3 nữ các ngươi, một lát nữa các ngươi có thể rời đi." Hoàng Dung trừng mắt Tô Thần hét lớn: "Ta sẽ không rời đi, trừ khi ngươi để ta nhìn xem diện mạo của ngươi, nếu không ta sẽ không rời đi." 3 ngày rồi, tên khốn kiếp này vậy mà 3 ngày đều không tìm 4 người các nàng. Hoàng Dung đoán Tô Thần đây là có tật giật mình, tên khốn kiếp này chính là Đại Ma Vương Tô Thần. A Chu nghe được lời của Tô Thần liền vội vàng nói: "Chúng ta rời đi, chúng ta đến thị trấn phía trước liền lập tức rời đi." Vương Ngữ Yên và A Bích cũng là vội vàng gật đầu. Trong phủ đệ Trường An thành, Tô Thần 3 ngày nay tuy rằng không làm gì các nàng, cũng không làm khó dễ các nàng, nhưng các nàng đối với Đại Ma Vương Tô Thần vô cùng sợ hãi, các nàng cũng không muốn ở cùng một chỗ với Đại Ma Vương Tô Thần. Tô Thần liếc nhìn Hoàng Dung lạnh mặt nói: "Đều phải rời đi, các ngươi ăn của ta ở của ta, ta cũng không nuôi nổi các ngươi." Khốn kiếp. Hoàng Dung nghe được lời của Tô Thần liền hận không thể đánh chết tên khốn kiếp này. Hoàng Dung biết bằng vào thực lực của nàng căn bản cũng không báo thù được, nàng vốn định ở lại độc sát Tô Thần, nhưng tên khốn kiếp này căn bản cũng không nguyện ý để nàng ở lại. Bất quá, Đại Ma Vương Tô Thần đã là Dương Châu mục của Đại Tùy, nàng sau này liền có mục tiêu, có tin tức của Đại Ma Vương, Hoàng Dung sau này cũng không cần lại đi khắp nơi tìm kiếm tên khốn kiếp này. "Võ Huy Hầu, Võ Huy Hầu." Lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng kêu gào, hơn nữa còn là gọi tức vị của Tô Thần. Hắc Giáp Kỵ binh lập tức ngăn lại người đến: "Người nào?" Lùi ra phía sau. Người cưỡi ngựa đuổi theo nhìn thấy bị Hắc Giáp Kỵ binh ngăn lại, hắn liền hướng về phía xe ngựa hét lớn: "Võ Huy Hầu, có một cố nhân gửi thư cho ngài, còn xin Võ Huy Hầu nhận lấy." "Cầm tới." "Vâng, hầu gia." Tô Thần cũng vô cùng nghi hoặc: "Cố nhân? Hắn ở Trường An thành có cố nhân sao?" "Ách, sẽ không phải là Thượng Quan Uyển Nhi và Thạch Thanh Tuyền chứ?" "Không đúng, các nàng e rằng sẽ không tự mình viết thư. Chẳng lẽ là Loan Loan và Sư Phi Huyên?" "Cái này cũng không đúng a. Loan Loan và Sư Phi Huyên muốn gặp mình sẽ đích thân đến, các nàng cũng không có khả năng viết thư." Tô Thần nhận lấy thư mở ra xem, hắn xem xong sắc mặt liền cổ quái, thậm chí có chút khó tin, bức thư này vậy mà là Đại Đường Hoàng hậu trưởng Tôn Vô Cấu viết cho mình, Đại Đường Hoàng hậu quen biết mình sao? Tô Thần xem xong thư, trong lòng hắn liền khó mà bình tĩnh, mẹ kiếp, Đại Đường Hoàng hậu lại có quan hệ gì với mình? Tại sao trong thư đều là lời nhắc nhở mình? Thậm chí ngay cả chuyện hắn là Đại Ma Vương Tô Thần cũng biết. Tô Thần đau đầu xoa xoa cái trán, Tô Thần nghĩ đến thân phận hệ thống an bài cho hắn, hắn thế nhưng là sống qua hoàng cung các đế quốc. Hoàng hậu Đại Tùy đế quốc và hắn có quan hệ không nói rõ được, lần này làm sao ngay cả Hoàng hậu Đại Đường đế quốc cũng có quan hệ với hắn? Giữa bọn hắn rốt cuộc là quan hệ gì? Tô Thần cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tô Thần lắc đầu không nghĩ những thứ này nữa, hắn sau này sẽ từng cái làm rõ ràng những chuyện này. Tô Thần nhìn về phía Hoàng Dung mấy nữ cười nói, Hoàng Dung, Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích, quên nói cho các ngươi biết, Đại Tống Đế quốc một phân thành hai, Đại Tống Lục Hoàng tử Triệu Cấu tạo phản, phương Nam Đại Tống hiện tại gọi là Nam Tống, các ngươi sau này đều là bách tính Nam Tống. Tô Thần khi nhận được tin tức này một chút cũng không kinh ngạc, Triệu Cấu, hắn vốn dĩ chính là người thành lập Nam Tống, bất quá Triệu Cấu lần này không phải Lâm Uy thụ mệnh làm hoàng đế, hắn thế nhưng là tạo phản mới làm hoàng đế. Chắc không được, Thiên Cơ Các lại xếp Triệu Cấu hạng ba công tử bảng, Thiên Cơ Các có thể là nhận được tin tức Triệu Cấu muốn tạo phản. Hoàng Dung và Vương Ngữ Yến mấy nữ nghe được lời của Tô Thần, các nàng cũng vô cùng giật mình. Đại Tống Đế quốc vốn là bị dị tộc quốc xung quanh đánh cho không ngóc đầu lên được, thậm chí hàng năm còn xương thần nạp cống cho những dị tộc quốc kia, hiện tại còn một phân thành hai, Đại Tống Đế quốc e rằng là thật sự muốn vong quốc rồi. Lần này Đại Tống Đế quốc e rằng xong rồi, vốn là Đại Tống Đế quốc yếu đuối, hiện tại một phân thành hai, những dị tộc quốc kia khẳng định sẽ nhân cơ hội phát động chiến tranh với Đại Tống Đế quốc. Đúng vậy à, Đại Tống Đế quốc vốn cũng không phải đối thủ của dị tộc quốc xung quanh, Đại Tống Đế quốc lại xảy ra nội loạn, cái này phải làm sao cho phải? Biểu tiểu thư, người không cần lo lắng, các đế quốc Hoa Hạ Trung Nguyên khác sẽ không nhìn Đại Tống Đế quốc bị diệt quốc, dù sao chúng ta đều cùng thuộc người Hoa Hạ. Ừm, các đế quốc khác khẳng định sẽ cảnh cáo những dị tộc kia, nếu như dị tộc dám xâm lấn Đại Tống Đế quốc vào lúc này, các đế quốc Trung Nguyên khác khẳng định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tô Thần nghe được cuộc nói chuyện của Hoàng Dung mấy nữ liền gật đầu, hắn cũng hiểu được, Đại Đường Đế quốc đối mặt với uy hiếp của người đột quyết, Đại Tùy Đế quốc vì sao không nhân cơ hội phát động chiến tranh với Đại Đường Đế quốc. Các đế quốc Hoa Hạ Trung Nguyên có thể bộc phát chiến tranh, nhưng không thể phát động chiến tranh khi các dị tộc quốc khác tiến công đế quốc Trung Nguyên. Thậm chí khi cần thiết, các đế quốc Trung Nguyên khác cũng sẽ trợ giúp đế quốc Trung Nguyên bị dị tộc xâm lấn. Cái truyền thừa này tốt, Tô Thần đối với loại ước định này của các đế quốc Trung Nguyên vô cùng tán động. Nửa ngày sau, tại một thị trấn nhỏ ven sông, Hoàng Dung, Vương Ngự Yên, còn có A Chu và A Bích, các ngươi xuống xe ngựa ở đây đi, các ngươi đi thuyền có thể trực tiếp về Đại Tống. Ồ, không phải, các ngươi có thể trực tiếp về Nam Tống. Hừ, Tô Thần, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tiểu Hầu gia, vậy chúng ta xuống xe ngựa đây. Cáo tử. Tiểu Hầu gia, ngươi cũng coi như là người biết giữ lời. Hoàng Dung và Vương Ngữ Yến mấy nữ nhao nhao nói với Tô Thần, các nàng đều xuống xe ngựa. Tô Thần nhìn thấy mấy nữ Hoàng Dung rời đi xong, hắn liền sờ cằm lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng đi rồi, chiến mã của Phi Mã Mục Trưởng đã có Lý Thừa Cản hỗ trợ, bản thân hiện tại hình như không có việc gì để làm, Dương Châu Thành hiện tại còn chưa thể trở về, mình phải đi đâu tránh một chút đây. Lúc này, một hắc giáp binh sĩ ở ngoài xe ngựa hành lễ nói, tiểu hầu gia, mật thư do Hồng Y tiểu thư gửi tới. Đưa đây. Vâng, tiểu hầu gia. Ta kháo. Vũ Văn Hoa Cập bị ám sát thân vong rồi. Chương 65, Đại Tùy Hoàng hậu trợ giúp Tô Thần. Chương 65, Đại Tùy Hoàng hậu trợ giúp Tô Thần. Tô Thần nhìn mật thư Hồng Y phái người đưa tới, trong lòng vô cùng giật mình. Vũ Văn Hoa Cập bị ám sát, hơn nữa còn bị ám sát chết ngay trong đại quân. Chuyện này sẽ không phải do Ninh Vũ Tích làm chứ? Vậy hơn 20 vạn đại quân xuất chinh thì sao? Chẳng lẽ sắp bị Đại Tống Đế quốc tiêu diệt? Không, là sắp bị Nam Tống tiêu diệt sao? Tô Thần nghĩ đến việc Vũ Văn Hoa Cập dẫn đại quân đi đánh Đại Tống Đế quốc, hiện tại Vũ Văn Hoa Cập bị ám sát thân vong, hơn 20 vạn tiêu quả quân và đại tùy biên quân như rắn mất đầu. Triệu Cấu của Nam Tống khẳng định sẽ nhân cơ hội tiêu diệt hơn 20 vạn quân đội này của Đại Tùy. Tô Thần xoa xoa chán, lẩm bẩm một mình, đa sự chi thu a. Đại Tùy vốn đã mặt trời lặn đằng tây, lần này nếu tổn thất thêm tinh nhuệ tiêu quả quân và Đại Tùy biên quân, sau này đối mặt với Đại Đường Đế quốc e rằng càng không cách nào chống cự. Lúc này, Đại Tùy Đế quốc đô thành, Đại Tùy Hoàng đế Dương Quảng vô cùng phẫn nộ. Hắn không ngờ Vũ Văn Hóa Cập lại bị người giang hồ ám sát thân vong, Vũ Văn Hóa Cập vừa mới chiếm lĩnh Giang Ninh thành của Đại Tống, chẳng lẽ bây giờ phải rút mấy chục vạn quân đội về sao? Vậy hạ, đại quân phải lập tức rút về Đại Tùy. Nếu không, hơn 20 vạn quân đội như rắn mất đầu, tiểu hoàng đế Nam Tống e rằng sẽ nhân cơ hội tiêu diệt đại quân của chúng ta. Đúng vậy, nếu chúng ta không có tướng lĩnh thích hợp phái qua, hơn 10 vạn tiêu quả quân và 10 vạn đại tùy biên quân e rằng sẽ toàn quân bị diệt. Hàng Cấm Hổ tướng quân phải phòng bị Đại Tần Đế quốc, Chư Tu Đả tướng quân phải phòng bị Đại Đường Đế quốc, đại tùy chúng ta không có danh tướng có thể phái đi Đại Tống Giang Linh thành thống lĩnh đại quân. Vậy hạ, việc cấp bách là phải đưa đại quân an toàn rút về Đại Tùy trước, nếu chiến thuyền đại quân của chúng ta bị hủy hoại, hơn 20 vạn quân đội tinh nhuệ e rằng đều sẽ bị Nam Tống tiểu hoàng đế tiêu diệt. Đám người giang hồ chết tiệt, lần này đúng là phá hỏng kế hoạch tiến công của Đại Tùy Đế quốc. Người giang hồ đều là một đám vô pháp vô thiên, chúng ta sau này phải phòng bị người giang hồ, thậm chí phải chèn ép người giang hồ trong cảnh nội đế quốc. Dương Quảng nghe đông đảo đại thần nghị luận ầm ĩ, đầu hắn cảm giác muốn nổ tung. "Đều lui ra, chấm suy nghĩ một chút, ngày mai sẽ quyết định." "Vâng, bệ hạ." Các đại thần trong đại điện nhìn Dương Quảng một chút, bọn hắn đều nhao nhao lui xuống. Người của Vũ Văn gia tộc hôm nay không lên triều, những đại thần đầu quân cho Vũ Văn gia tộc này cũng không có cách nào khuyên bảo hoàng đế. Trong hậu cung, Dương Quảng đem sự tình trên triều đường nói cho hoàng hậu, hoàng hậu Tiêu Mỹ Nương nghe Dương Quảng thuật lại, nàng nghĩ nghĩ rồi cười nói, "Bệ hạ, ngài quên một người rồi sao?" Dương Quảng nằm trên sập mềm nghi hoặc hỏi, "Ai? Chấm quên ai rồi?" Hoàng hậu cười cười giải thích nói, "Võ Uy Hầu Tô Thần à, Võ Uy Hầu Tô Thần chính là đệ nhất võ lâm công tử bảng, chẳng lẽ người đứng đầu bảng xếp hạng công tử này còn không thể giúp bệ hạ giải ưu sao?" "Võ Uy Hầu Tô Thần? Hắn chỉ là một tiểu tử hơn 20 tuổi, xuất lĩnh quân đội đánh giặc hắn được không?" "Bệ hạ, năm đó quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh không phải cũng mới hơn 20 tuổi liền vì Đại Hán Đế quốc đánh bại người Hung Nô sao? Ngài sao không cho Võ Uy Hầu Tô Thần một cơ hội?" Dương Quảng nghĩ nghĩ, lập tức ngồi dậy gật đầu nói, nói không sai, võ uy hầu Tô Thần, hắn đã được thiên cơ các xếp hạng đệ nhất công tử, tiểu tử kia hẳn là có chỗ hơn người. Dương Quảng ngẫm lại cũng đúng, hắn tuy rằng không biết năng lực của Tô Thần thế nào, nhưng Dương Quảng hiện tại căn bản là không có tướng để phái đi, xếp hạng của thiên cơ các sẽ không sai, Tô Thần có thể thật sự có bản lĩnh dẫn dắt đại quân vượt qua nguy cơ lần này. Trong quốc khố đại tùy đã không còn bao nhiêu tiền tài, chiến tranh lần này nếu không thể từ trên người đại tống đế quốc giàu có cắn xuống một miếng thịt, đại tùy đế quốc e rằng ngay cả bổng lộc và quân lương cũng phát không nổi. Người đâu, truyền chỉ, mệnh võ uy hầu Tô Thần làm Nam Trinh đại tướng quân, thống soái Nam Trinh, Tiêu Quả quân và đại tùy biên quân, hết thảy quân vụ do võ uy hầu Tô Thần toàn quyền phụ trách. Vâng, bệ hạ. Hoàng hậu Tiêu Mỹ Nương nghe thánh chỉ Dương Quảng ban xuống, nàng liền cười cười. Tô Thần, lần này bản cung lại giúp ngươi một lần, lần sau đến đô thành, hy vọng ngươi đã công thành danh toại. Hoàng hậu Tiêu Mỹ Nương nghĩ đến Tô Thần liền lắc đầu, tên tiểu hôn đảng kia e rằng đã sắp quên nàng rồi, 3 năm rồi, Tô Thần 3 năm nay đều không có tới đô thành lần nào nữa, nàng cũng không rõ Tô Thần hiện tại sống thế nào. 3 ngày sau, Tô Thần thuận sông đi về hướng Đại Tùy Đế quốc, Tô Thần hiện tại cũng vô cùng phiền muộn, Dương Châu thành hiện tại là không thể trở về, Dương Châu thành hiện tại e rằng có rất nhiều người giang hồ muốn nghe ngóng tin tức của hắn, thậm chí những kẻ thù kia của hắn cũng sẽ đi Dương Châu tìm kiếm. Tô Thần nếu lúc này về Dương Châu thành, thân phận của hắn e rằng sẽ bị bại lộ. Đại Ma Vương Tô Thần, chuyện này thật sự là quá khốn kiếp. Lần này cũng không biết có thể tiếp tục che giấu thân phận hay không. Hệ thống, mở Dương Bạch Ngân cho ta an ủi tinh thần chút. Đinh, Dương Bạch Ngân mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được 1000 kỵ binh tinh nhuệ, 1000 thạch lương thảo. Ta đi. Sao lần này lại nhận được quân đội nữa? Thậm chí ngay cả lương thảo cũng ra rồi. Chẳng lẽ không thể cho một ít bí tịch nhập môn và đan dược sao? Tô Thần nhìn vật phẩm nhận được lần này liền lắc đầu. Quân đội và lương thảo tuy quan trọng, nhưng cái hắn cần là bí tịch nhập môn và đan dược, hiện tại lại không có bùng nổ chiến tranh, Tô Thần dù có sở hữu nhiều quân đội hơn nữa cũng vô dụng. Hệ thống, tiếp tục mở Dương Bạch Ngân. Đinh, Dương Bạch Ngân mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được 3000 kỵ binh tinh nhuệ, lương thảo 10 vạn thạch. Ta đấu. Không dứt đúng không? Lần này sao lại là quân đội và lương thảo? Mẹ kiếp, hai cái Dương Bạch Ngân lãng phí rồi. Hệ thống, mở Dương Thanh Đồng. Đinh, Dương Thanh Đồng mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được phá khí quân nỏ 5000 cái, tên nỏ 10 vạn mũi. Mặt Tô Thần đen lại, lần này sao lại nhận được quân nỏ? Khí vận hôm nay chẳng lẽ không tốt sao? Sao vật phẩm mở ra đều có quan hệ với quân đội? Hệ thống, mở Dương Hắc Thiết cho ta. Ta cũng không tin ngay cả Dương Hắc Thiết cũng mở ra vật phẩm quân đội. Đinh, Dương Hắc Thiết mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được sữa ba ha ha 1 thùng. Nhật Âu, ngay cả sữa cho trẻ con uống cũng xuất hiện. Hệ thống đây là đang chơi mình sao? Chán Tô Thần toát ra hắc tuyến, muốn mắng to hệ thống một trận, bất quá, hệ thống hiện tại chỉ là một hệ thống con, hắn có mắng to hệ thống cũng sẽ không nhận được hệ thống đáp lại. Khởi bẩm hầu gia, mật thư khẩn cấp từ Dương Châu thành. Đưa đây. Vâng, hầu gia. Chương 66, mỹ nữ quân sư chật vật Thẩm Lạc Nhạn. Chương 66, mỹ nữ quân sư chật vật Thẩm Lạc Nhạn trong xe ngựa, Tô Thần nhận lấy mật thư liền xem. Hắn lo lắng người giang hồ sẽ ra tay với Võ Uy Hầu phủ. Trong Võ Uy Hầu phủ chỉ có Hồng Y Liễu và Thanh Điểu, thực lực hai nữ cũng bình thường, nếu có người giang hồ cường đại xông vào trong phủ, Tô Thần lo lắng Thanh Điểu và Hồng Y Liễu rằng sẽ bị tổn thương. Đại tướng quân, thống soái Tiêu Quả quân và đại tùy biên quân. Tô Thần nhìn mật thư Hồng Y Liễu gửi tới liền vô cùng giật mình. Dương Quảng thật sự là hôn quân rồi sao? Tiêu Quả quân do Vũ Văn Hóa cấp thống soái vô cùng cường đại, hơn nữa đại tùy biên quân cũng không yếu. Sau khi Vũ Văn Hóa cấp bị ám sát, Dương Quảng sao lại phái hắn tiếp nhận chức thống soái hơn 20 vạn đại quân? Hắn biết dẫn binh đánh giặc sao? Tô Thần hắn biết cái rắm, hắn chính là một tồn tại còn rác rưởi hơn cả Triệu Quát, Triệu Quát ít nhất còn biết bàn việc binh trên giấy, Tô Thần thậm chí ngay cả biên chế quân đội đại tùy cũng không rõ ràng, hắn nếu mang theo đại quân đi đánh giặc, e rằng quân đội sẽ loạn thành bộ dáng không ra gì. Tô Thần sờ cằm suy đoán nói, Dương Quảng rốt cuộc là có ý gì? Thống soái tướng quân của đại tùy hẳn là có không ít, tên ngốc kia sao lại để mình đi thống soái quân đội? Chẳng lẽ lại là hoàng hậu bày mưu cho Dương Quảng? Lúc này, Hắc Giáp binh sĩ bên ngoài xe ngựa bẩm báo với Tô Thần, khởi bẩm hầu gia, phía trước có người giang hồ đang đánh nhau. Có bao nhiêu người? Hầu gia, có hơn 100 người giang hồ đang đánh nhau. Lại gần xem thử. Vâng, hầu gia. Sau khi Tô Thần cất mật tư đi, hắn liền muốn xem rốt cuộc là người nào đang đánh nhau, dù sao hiện tại nhất thời nửa khắc cũng không đến được Giang Ninh thành của Nam Tống, cứ xem náo nhiệt trước đã, vạn nhất có thể gặp được nhân vật chính cùng nhân vật phụ có Dương bảo vận, hắn cũng có thể thuận đường kiếm mấy cái Dương. Giờ phút này, một đám hắc y nhân đang vây giết một đoàn xe, mấy chục hắc y nhân đã giết chết hơn một nửa hộ vệ, những hộ vệ còn lại đều đang bảo vệ xe ngựa giao chiến với hắc y nhân. Một hộ vệ kêu lên với người trong xe ngựa, "Tiểu thư, người mau chạy đi, những kẻ này đều là cao thủ, hộ vệ của chúng ta căn bản ngăn cản không nổi." Trong xe ngựa, một thanh âm thanh lãnh truyền ra, "Chạy trốn? Ta còn có thể chạy đi đâu? Từ thế tích không bắt được ta sẽ không chịu để yên." Trong đám hắc y nhân, một tên cầm đầu kêu lên với xe ngựa, "Thẩm Lạc Nhạn, ngươi đã không còn đường trốn, chúng ta cũng là nhận tiền làm việc, từ tướng quân muốn bắt sống ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là đầu hàng đi, nếu không hộ vệ của ngươi đều sẽ bị giết chết. Ta Thẩm Lạc Nhạn dù có chết, cũng sẽ không để các ngươi bắt được. Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí, lên, ngoại trừ Thẩm Lạc Nhạn, những người khác đều giết." "Vâng, đại ca." Hắc y nhân nhao nhao xông về phía hộ vệ xe ngựa chém giết. Thẩm Lạc Nhạn cầm trường kiếm từ trong xe ngựa đi ra, nàng muốn cùng các hộ vệ đối mặt với hắc y nhân vây giết. Nhưng những người giang hồ này đều là cao thủ, hộ vệ của nàng liên tiếp bị giết chết, hộ vệ căn bản không phải đối thủ của người giang hồ. Một khắc đồng hồ sau, hộ vệ của Thẩm Lạc Nhạn đều chết hết, mấy chục hắc ý nhân đoàn đoàn vây khốn Thẩm Lạc Nhạn. Thẩm Lạc Nhạn, ngươi còn không bó tay chịu trói? Nam mơ, các ngươi có bản lĩnh thì giết ta. Một cái tu vi hậu thiên đỉnh phong, ngươi cảm thấy là đối thủ của chúng ta sao? Giết. Thẩm Lạc Nhạn không trả lời những hắc ý nhân này, nàng cầm trường kiếm xông tới muốn cùng những hắc ý nhân này chém giết. Nàng dù có bị giết chết, cũng không thể để những hắc ý nhân này bắt được. Đừng làm bị thương Thẩm Lạc Nhạn, bắt sống cho ta. Thùng 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 thùng. Lúc này, một trận tiếng móng ngựa truyền đến. Hắc ý nhân muốn định bắt lấy Thẩm Lạc Nhạn, nhưng tiếng móng ngựa truyền đến khiến bọn hắn đều dừng lại. Hắc ý nhân đều hiểu là quân đội đến, bọn hắn phải phòng bị quân đội tập kích bọn hắn. Thẩm Lạc Nhạn dựa vào xe ngựa thở hổn hển, nàng không ngờ nơi này lại có quân đội xuất hiện. Nhưng mà, nàng đối với quân đội cũng không ôm hy vọng gì, Từ Thế Tích chính là tướng quân đại đường, quân đội đến nếu biết là Từ Thế Tích muốn bắt nàng, những quân đội kia e rằng cũng sẽ không lo chuyện bao đồng. Một lát sau, 1000 hắc giáp kỵ binh nhanh chóng bao vây đoàn đoàn hắc y nhân và Thẩm Lạc Nhạn. Thủ lĩnh hắc y nhân chắp tay nói với hắc giáp kỵ binh, "Tướng quân, chúng ta là phụ mệnh lệnh của Từ Thế Tích tướng quân Chóc Nã phàm nhân, còn xin tướng quân đừng lo chuyện bao đồng." Hắc giáp kỵ binh không trả lời lời của thủ lĩnh hắc y nhân, cũng không có ý định thả những hắc y nhân này rời đi. "Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?" "Đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hắc giáp kỵ binh này không chỉ có cung tiễn thủ, thậm chí còn có quân nỏ, chúng ta không phải đối thủ của đội quân này." "Vâng, đại ca." Thẩm Lạc Nhạn đánh giá hắc giáp kỵ binh liền vô cùng bất ngờ. Nàng chưa từng thấy qua quân đội như vậy, đội hắc giáp kỵ binh này cũng không giống quân đội đại đường. Lúc này, một chiếc xe ngựa được 100 hắc giáp kỵ binh hộ vệ đi tới. Tô Thần từ trong xe ngựa đi ra nhìn thoáng qua hắc ý nhân bị vây khốn, còn có Thẩm Lạc Nhạn. Tô Thần mặt không biểu tình hỏi hắc ý nhân, "Các ngươi đều là người nào?" Thủ lĩnh hắc ý nhân nhìn thấy một trung niên nhân xấu xí từ trong xe ngựa đi ra, hắn liền vội vàng trả lời, "Tướng quân, chúng ta là một ít người giang hồ, lần này là phụ mệnh muốn chóc nã phàm nhân." "Phụ mệnh? Chóc nã phàm nhân? Các ngươi phụ mệnh lệnh của ai? Muốn chóc nã người nào?" "Tướng quân, chúng ta là phụ mệnh lệnh của Từ Thế Tích tướng quân, muốn chóc nã quân sư Thẩm Lạc Nhạn của Tiền Ngũ Cương trại." "Ta đi." "Từ Thế Tích? Thẩm Lạc Nhạn?" Cốt chuyện này loạn thật phức tạp. Từ Thế Tích không phải nên đổi tên là Lý Tích sao? Thẩm Lạc Nhạn không phải sớm nên gả cho Lý Tích sao? Tô Thần nhìn về phía Thẩm Lạc Nhạn bên cạnh xe ngựa, khóe miệng giật giật. Thẩm Lạc Nhạn hiện tại đủ chật vật, váy áo đều rách dưới, hơn nữa tuổi của Thẩm Lạc Nhạn e rằng cũng có hơn 30, nữ nhân này cùng Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh giống nhau, đều là gái giả. Bất quá, Thẩm Lạc Nhạn dáng dấp vẫn rất không tệ, thân hình thành thục đầy đặn, khí chất có chút anh khí, toàn thân trên dưới đều có một cỗ phong vận mê người, nữ nhân như vậy vô cùng hấp dẫn người khác. Tô Thần nghĩ thầm Thẩm Lạc Nhạn đã không gả cho Từ Thế Tích, vậy thì những hắc y nhân này phụ mệnh chóc nã Thẩm Lạc Nhạn, có thể là Từ Thế Tích muốn cưỡng ép bắt Thẩm Lạc Nhạn về thành thân. "Tô Võ, hầu gia." Hắc y nhân toàn diện, một tên cũng không để lại. "Vâng, hầu gia." Chương 67, thuyết phục Thẩm Lạc Nhạn, một thống soái quân sự tới tay. Chương 67, thuyết phục Thẩm Lạc Nhạn, một thống soái quân sự tới tay. Hắc giáp kỵ binh nhận được mệnh lệnh của Tô Thần, cung tiễn thủ và quân nỏ nhao nhao bắn giết về phía mấy chục hắc y nhân, hắc giáp kỵ binh cũng cầm trường qua và chiến đao chuẩn bị xông lên chém giết. "Cẩn thận, quân đội muốn tiến công, chúng ta phân tán chạy." Tô Thần đối với những người giang hồ này căn bản không để ý, mấy chục người giang hồ đối mặt với hơn ngàn võ giả quân đội, hắc ý nhân căn bản không có khả năng chạy trốn. Tô Thần cũng là sau khi nghe được cái tên Thẩm Lạc Nhạn, mắt hắn đều sáng lên. Tô Thần lập tức phải đi Giang Linh thành của Nam Tống thống soái đại quân, hắn đối với hành quân đánh giặc rốt đặc cắn mai. Nhưng Thẩm Lạc Nhạn biết ta. Thẩm Lạc Nhạn trước tiên là quân sư Ngũ Cương trại, tài năng chỉ huy quân sự của nàng vẫn vô cùng không tệ. Tô Thần sẽ không bỏ qua một soái tài quân sự. "Đa tạ tướng quân cứu mạng." Lúc này, Thẩm Lạc Nhạn cũng đi tới bên cạnh Tô Thần hành lễ nói. Tô Thần dựa vào xe ngựa nhìn Thẩm Lạc Nhạn phong vận mười phần nói, "Thẩm Lạc Nhạn, ta lần này cứu ngươi cũng không phải cứu không. Tướng quân muốn làm gì?" "Ta là Đại Tùy Võ Huy Hầu, ngươi chắc hẳn đã nghe nói qua ta." Thẩm Lạc Nhạn giật mình nhìn về phía Tô Thần hỏi, "Ngươi chính là Võ Huy Hầu Tô Thần xếp hạng đệ nhất võ lâm công tử bảng. Không biết tiểu hầu gia lần này cứu ta có tính toán gì?" Thẩm Lạc Nhạn không ngờ trung niên nhân tướng mạo xấu xí này là Võ Huy Hầu Tô Thần, còn là tồn tại xếp hạng đệ nhất trên võ lâm công tử bảng. "Từ từ, trung niên nhân, võ lâm công tử bảng không phải cần người dưới 25 tuổi mới được lên bảng sao? Vị tiểu hầu gia xấu xí này dịch dung rồi, hay là tiểu hầu gia đeo mặt nạ ra người?" "Thẩm Lạc Nhạn, ta cứ nói thẳng nhé, ta cần ngươi." Thẩm Lạc Nhạn không đợi Tô Thần nói hết lời liền vội vàng nói, "Không có khả năng, ta sẽ không ủy thân cho ngươi, tiểu hầu gia, ơn cứu mạng sau này ta sẽ báo đáp ngươi, ngươi vẫn là thả ta đi đi." Thẩm Lạc Nhạn không ngờ vị tiểu hầu gia này cũng là một tên sắp hôi, nàng sẽ không đáp ứng điều kiện quá phận của Võ Uy Hầu Tô Thần. Cùng lắm thì chết, Thẩm Lạc Nhạn sẽ không để tên Võ Uy Hầu Tô Thần này làm nhục nàng. "Mẹ kiếp, Thẩm Lạc Nhạn bị chứng hoang tưởng bị hại sao? Ủy thân cho mình." Tô Thần lúc nào nói muốn Thẩm Lạc Nhạn ủy thân cho mình? Thẩm Lạc Nhạn sẽ không phải cũng là một nữ nhân tinh thần không bình thường chứ? Tô Thần tức giận kêu to, "Thẩm Lạc Nhạn, ta chỉ là nhìn chúng tài hoa thống binh tác chiến của ngươi, ngươi đừng có suy nghĩ lung tung, càng đừng có mơ tưởng háo huyền, ta cũng sẽ không coi trọng gái già như ngươi." "Ngươi?" Thẩm Lạc Nhạn nhất thời bị Tô Thần nói cho mặt đỏ tới mang tai. Nàng không ngờ đã hiểu lầm Tô Thần. Nhưng tên Võ Uy Hầu này là có ý gì? Nhìn chúng tài hoa thống binh của nàng, chẳng lẽ Võ Uy Hầu muốn mình giúp hắn đánh giặc sao? Bất quá, Thẩm Lạc Nhạn đối với Tô Thần cũng vô cùng tức giận. "Gái già, còn trướng mắt." Thẩm Lạc Nhạn tuy không phải mỹ nữ bách hoa bảng, nhưng nàng cũng là một nữ nhân thiên kiều bá mị, tuy rằng tuổi nàng có chút lớn, nhưng những nữ nhân trẻ tuổi kia chưa chắc đã xinh đẹp bằng nàng. Tô Thần không muốn cùng Thẩm Lạc Nhạn nói nhảm nhiều. Hắn dù có giam cầm Thẩm Lạc Nhạn, 3 ngày sau cũng chỉ nhận được một cái dương thanh đồng. Tô Thần cũng không có thời gian dây dưa thêm nữa. Thẩm Lạc Nhạn, nói thật với ngươi đi, ta phải thống soái hơn 20 vạn quân đội Đại Tùy giao chiến với Nam Tống, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi nếu đáp ứng thì cùng ta đi Giang Ninh thành của Nam Tống, nếu không đồng ý, vậy ngươi cũng có thể rời đi, ta sẽ không cưỡng cầu. Thẩm Lạc Nhạn nghe Tô Thần nói liền trầm mặc. Nàng cảm thấy tên võ uy hầu này không nói dối, chuyện Đại Tùy xuất binh Đại Tống đế quốc nàng cũng đã nghe nói. Chỉ là thống soái quân đội Đại Tùy xuất binh Đại Tống lần này không phải là Vũ Văn Hóa Cập sao? Sao võ uy hầu Tô Thần lại nói hắn là thống soái? Chẳng lẽ chiến tranh của Đại Tùy tại Đại Tống xuất hiện ngoài ý muốn sao? Tiểu hầu gia, thống soái quân đội Đại Tùy xuất binh Đại Tống không phải là Vũ Văn Hóa Cập sao? Vũ Văn Hóa Cập bị ám sát bỏ mình, ta hiện tại là Nam Trinh đại tướng quân của Đại Tùy, đại quân Nam Trinh toàn quyền do ta phụ trách. Thẩm Lạc Nhạn nhìn về phía Tô Thần nghĩ nghĩ liền đồng ý nói, ta đáp ứng, bất quá, ta nếu chỉ huy quân đội Đại Tùy đế quốc tác chiến, ngươi không thể chỉ tay năm ngón đối với sự chỉ huy của ta, ta muốn quyền thống soái tuyệt đối với đại quân Nam Tống Trinh. Thẩm Lạc Nhạn hiện tại cũng là cùng đường mặt lộ. Đại Đường đế quốc đã không còn trốn dung thân cho nàng. Thẩm Lạc Nhạn sau này muốn tìm từ thế tích báo thủ, nếu không có nhập môn cường đại, không có quân đội cường đại, nàng căn bản không có khả năng báo thủ, thậm chí ngay cả sinh tử cũng không do nàng trưởng khống. Thẩm Lạc Nhạn cảm thấy đây là một cơ hội. Nàng chỉ cần đứng vững gót chân ở chỗ võ uy hầu, sau này chiến tranh giữa Đại Tùy và Đại Đường, nàng nhất định sẽ có đất dụng võ, Thẩm Lạc Nhạn cũng có thể mượn quân đội của Tô Thần để diệt sát từ thế tích. Tô Thần gật đầu đồng ý, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ tiến hành bổ nhiệm thống soái cho ngươi sau khi chúng ta đến Giang Ninh thành. Tô Thần mới sẽ không ngu ngốc mà đi chỉ tay năm ngón với quân đội. Hắn đối với thống soái quân đội rốt đặc cán mai. Thống soái quân đội vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp thì tốt hơn. Như vậy chiến tranh đánh thắng là công lao của hắn, đánh thua thì hắn nhiều nhất nhận cái danh nhìn người không rõ. Tóm lại, chiến tranh đánh thắng, hắn sẽ nhận được công lao. Chiến tranh nếu đánh thua, Thẩm Lạc Nhạn sẽ có nồi đen. Tô Thần cảm thấy hắn lần này đã làm một quyết định anh minh. Đa tạ. Không cần cảm ơn ta, chúng ta là đôi bên cùng có lợi. Lúc này, Hắc Y Nhân cũng bị Hắc Giáp Kỵ binh tiêu diệt, mấy chục Hắc Y Nhân giang hồ bị loạn tiễn bắn chết thành tổ ong. Phá khí quân nỏ mà Tô Thần nhận được, lần này buộc phát ra uy lực vô cùng cường đại. Thẩm Lạc Nhạn quan sát Hắc Giáp Kỵ binh một hồi liền vô cùng giật mình. Những Hắc Giáp Kỵ binh này lại đều là hạ cấp võ giả, tuy rằng Hắc Giáp Kỵ binh đều là một ít hạ cấp võ giả, thực lực cũng không cường đại lắm. Nhưng quân đội tạo thành từ 1000 hạ cấp võ giả, e rằng ngay cả tông sư và đại tông sư cũng không dám xung vào, dù sao cung tiến thủ và quân nỏ trong quân đội có uy hiếp chí mạng đối với người giang hồ. Thẩm Lạc Nhạn nhìn về phía Tô Thần tán thưởng nói, những Hắc Giáp Kỵ binh này của ngươi vô cùng không tệ, quân đội toàn bộ do hạ cấp võ giả tạo thành. Xem ra tiểu hầu gia huấn luyện không ít Hắc Giáp Kỵ binh nhỉ? Không nhiều, chỉ hơn 5000 một chút. Ta muốn hết. Ngươi muốn ăn rắm? Thẩm Lạc Nhạn không để ý thái độ của Tô Thần. Nàng nhìn Tô Thần cười giải thích nói, "Võ Uy Hầu, ta hiện tại chính là giúp ngươi đánh giặc, hơn nữa những quân đội ở Giang Ninh thành kia đều là bộ hạ của Vũ Văn Hóa Cẩm, ngươi cảm thấy ngươi có thể khiến bọn hắn đều nghe lệnh ngươi sao? Hay là ngươi cảm thấy chỉ cần ngươi vừa đến Giang Ninh thành, các tướng quân của quân đội kia đều sẽ cúi đầu xương thần với ngươi, nghe theo mệnh lệnh của ngươi?"